Đỗ Như Hối từ chối cho ý kiến gật đầu một cái, sau đó đột nhiên hỏi, "Ngươi nhị đệ, kia đồ khốn đi đâu?"
"Cha, ngài không nên tức giận, nhị đệ hắn cũng biết lỗi rồi."
Đỗ Cấu vội vàng lên tiếng giải thích.
"Cha, lần này ngài bị bệnh sau đó, nhị đệ hối hận không dứt, ngài một thoát khỏi nguy hiểm, nhị đệ đi ngay từ đường quỷ, ở bên trong bế quan suy nghĩ qua, này cũng đã mấy ngày, nhị đệ một mực không đi ra."
"Còn có." Đỗ Cấu chỉ Đỗ Như Hối trước ngực ngọc phù, nói, "Còn có khối này ngọc phù, cũng là nhị đệ tự mình đến Phổ Khánh tự thành tâm cho ngài yêu cầu tới."
"Cha, ta cùng nhị đệ tán gẫu qua, ta tin tưởng, nhị đệ lần này thật biết lỗi rồi."
Đỗ Như Hối nghe một chút, bình tĩnh biểu tình rốt cuộc lộ ra vẻ ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, nhìn ra được, Đỗ Hà biểu hiện để cho Đỗ Như Hối rất kinh hỉ. Đỗ Cấu nhìn Đỗ Như Hối trên mặt vui sướng, không nhịn được nhíu môi, đều nói lao nhân yêu yêu nhi, trên căn bản toàn bộ trong nhà, nhỏ nhất yêu nhi đều là được sủng ái nhất, cũng may Đỗ Cấu đã thành thói quen, cũng không có cảm giác gì.
"Ngươi nhị đệ, thật sự lại?"
"Ân ân, là thực sự, cha, nhị đệ cũng đáp ứng theo ngài đi bên ngoài thành trang tử ngây ngô nửa năm rồi, chỉ cần hắn đi, đến thời điểm coi như hắn có lặp đi lặp lại, có cha tự mình dạy dỗ, tin tưởng khẳng định không thành vấn đề." Đỗ Như Hối vui vẻ yên tâm gật đầu một cái, sau đó sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh.
"Ừ, ai, Thanh Hòa, là cha ta dù sao cũng là đương triều tể tướng, không thể tùy tiện ra khỏi thành, chuyện này còn phải thánh nhân đồng ý. Ngoài ra, cái nhà này giao cho ngươi, là cha cũng không yên tâm đối với a."
"Cha, ngài cứ yên tâm đi, Hải Nhi cũng là không phải lúc trước Hải Nhi, ngài yên tâm, cái nhà này giao cho ta, bảo đảm không xảy ra không may."
"Ngươi bảo đảm?"
Đỗ Như Hối hử cười một tiếng. "Ta bệnh đến sau, ngươi ngày đó đắc tội thánh nhân cùng ba vị đương triều tể tướng. Sau đó, ngươi lại hối lộ đương triều tể tướng, muốn là không phải kêu ba vị cho ngươi thuyết tình, ngươi đây cũng là một tội. Đón lấy, ngươi lại đại náo chính phủ, chọc cho hai vị tướng quân ra tay đánh nhau, còn đắc tội rồi Trình Quốc Công. Ngày hôm qua, ta còn nghe nói ngươi cho hộ bộ ra chủ ý, ngươi đừng quên rồi, ngươi bây giờ là ở bí thư tỉnh đang làm nhiệm vụ, hộ bộ chuyện, ngươi cũng có thể tùy tiện nhúng tay. Ngươi nói, ta bị bệnh này mấy ngày ngắn ngủi, ngươi chọc ra bao nhiêu thai vạn?" Nghe vậy Đỗ Cấu, nhất thời có chút xấu hổ, gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, "Cha, ngoài ý muốn, đơn thuần ngoài ý muốn. Đắc tội phòng thúc bọn họ chuyện vậy thì thật là ngoài ý muốn. Sau đó hối lộ một chuyện, thực ra cũng không có gì, Hải Nhi thật không có chớ để ý nghĩ. Chính phủ nơi đó, đó là Hải Nhi không đúng, là Hải Nhi hiểu lầm. Về phần cuối cùng hộ bộ chuyện, Hải Nhi chỉ là tùy tiện ra một chủ ý, không tính là nhúng tay chứ."
Đỗ Như Hối lắc đầu một cái.
"Thanh Hòa, ngươi bây giờ không là người bình thường rồi, ngươi bây giờ là trong danh sách lục phẩm chứ tác tá lang, gần đại biểu ngươi đã vào quan trường, vào nơi này, mọi việc thì phải cẩn thận nhiều hơn rồi. Trước chuyện không nói, đều đi qua, huống chi cũng không thể chỉ trách ngươi. Chính phủ nơi đó, ngươi cũng không cần khổ não, mặc dù ngươi làm có chút lỗ mãng, thế nhưng chỉnh chi tiết cũng là không yên lòng, hai người các ngươi phương đều có sai, đến thời điểm ngươi tìm một cơ hội, đem sự tình nói ra, chuyện này cũng liền đi qua. Là cha muốn nói, chính là ngươi nhúng tay hộ bộ sự tình, chuyện này nhìn như không lớn, nhưng ngươi phải biết, đạo làm quan, tối kỵ qua loa nhúng tay, nếu như ngươi không liên quan không có trước, có là cha quan hệ, ngươi cho hộ bộ nghị kế, chẳng những không quá, ngược lại có công, bởi vì ngươi đây là cha phân ưu. Nhưng ngươi bây giờ là bí thư tỉnh quan, là cha cũng đã không còn là thượng thư hữu phó sạ, có thể nói, thượng thư tỉnh đã cùng chúng ta cha con. Vô quan, vậy ngươi lại âm thầm nhúng tay hộ bộ chuyện, liền phạm vào quan trường kiêng kỵ rồi. Loại sự tình này, lần một lần hai còn khá hơn một chút, nhân gia nghĩ đến ngươi niên thiếu không biết gì, hơn nữa là cha quan hệ, sẽ không cùng ngươi so đo, nhưng là nhiều lần, nhân gia sẽ hoài nghi ngươi, có hay không muốn nhúng tay hộ bộ rồi.
Đỗ Cấu chợt cả kinh, lúc này mới phản ứng qua tương lai. Hắn đột nhiên nghĩ tới hậu thế cùng mập mạp nói câu nào, trong quan trường chuyện, đại sự ước chừng, chuyện nhỏ cẩn thận. Ở trong quan trường, rất nhiều người thường thường đều là thua ở không đáng chú ý chuyện nhỏ bên trên, giống như ngày hôm qua chuyện, nếu như là không phải Đỗ Như Hối nhắc nhở, Đỗ Cấu nơi nào biết nhiều như vậy còn công lực quanh.
"Cha, vậy ngài cảm thấy ta nên làm cái gì?"
Đỗ Cấu nghiêm túc, hắn biết Đỗ Như Hối đây là đang thông qua một chuyện nhỏ tới dạy hắn đạo làm quan.
Đỗ Như Hối thấy Đỗ Cấu một chút liền rõ ràng, hoàn nguyện ý khiêm tốn thỉnh giáo, không khỏi vui vẻ yên tâm gật đầu.
"Ha ha, thực ra chuyện này rất dễ làm, nếu như ta là người, ta sẽ từ chủ kia chuyện, mà là đi tìm hộ bộ Lang Trung."
"Hộ bộ Lang Trung?"
Đỗ Cấu sửng sốt một chút.
"Thế nào? Có phải hay không là cảm thấy là cha nhỏ nói thành to?"
Đỗ Cấu lăng lăng gật đầu.
"Thanh Hòa, ngươi nhớ, này trong quan trường, có lúc chuyện bé xé ra to chưa chắc là chuyện xấu. Ngươi nghĩ, nếu như ngươi đem chuyện này tìm được hộ bộ Lang Trung, vậy hắn giúp ngươi làm xong, vô luận chuyện này lớn nhỏ, ngươi cũng coi như là thiếu một món nợ ân tình của hắn, nợ nhân tình không có vấn đề, mấu chốt là, ngươi và kia hộ bộ Lang Trung có giao tình. Ngoài ra, như vậy thứ nhất, ngươi cho hộ bộ nghĩ kế, không coi là qua loa nhúng tay, mà là hữu tình hỗ trợ. Nay quan trường à, nói cho cùng liền là đối nhân xử thế, không phải sợ nợ nhân tình, ngươi chỉ có thiếu tình mới có lợi ích lui tới.
Đương nhiên, nợ nhân tình cũng phải có độ, muốn tìm đối nhân, giống như ngươi lần này, ngươi đem ân huệ cho một cái tiểu tiểu chủ sự, sự tình là có thể đơn giản rất nhiều, nhưng là trừ lần đó ra, không chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại còn sẽ chọc tới một nhóm phiền toái. Nếu như chủ kia chuyện bởi vì ngươi thăng quan, ngươi để cho hắn thượng quan nghĩ như thế nào? Sẽ không cảm thấy ngươi muốn ở hộ bộ bồi dưỡng chính ngươi thế lực.
Nghe vậy Đỗ Cấu rơi vào trầm tư.
Chương 56, coi boy trước sạp đạo sĩ béo.
"Ca, ngươi cũng vòng quanh đông, tây thị đi dạo 3 ngày rồi, ngươi rốt cuộc đang tìm cái gì?"
"Đông thị tạp kỹ đường phố, sáng sớm, một cái quầy ăn vặt trước, Đỗ Cấu hai huynh đệ một người muốn một chén bánh bột, một tấm đồ bánh bột, khoan khoái chính hương. Cái gọi là bánh bột, cũng chính là hậu thế phiên canh."
Đỗ Cấu ăn nồng nhiệt, mấy ngày nay hắn ngày ngày đi dạo đông, tây thị, chịu không ít thứ tốt,
hắn phát hiện Đường Triệu thức ăn mặc dù thiếu thốn lợi hại, nhưng là cũng có một phong vị khác. Nhất là bữa ăn sáng, đại đường bữa ăn sáng trò gian có rất nhiều, liền nói này bánh bột, cũng chính là phiên canh, cũng có thể làm ra chừng mấy loại khẩu vị. Này tháng năm thời tiết, sớm muộn khí trời còn có chút lạnh, có thể ở bên ngoài nhìn cảnh đường phố, uống nữa trước nhất chén bánh bột, cũng là có một phong vị khác. Đỗ Cấu chơi đùa vui vẻ, Đỗ Hà nhưng có chút không phiền não. Tự từ ngày đó hắn bị đại ca mang theo láo cha khẩu lệnh cho thả ra sau, hắn liền cảm nhận được tự do chân quý, nhưng mà, còn không chờ hắn suy nghĩ như thế nào tiêu xái một phen, liền bị đại ca lôi ra ngoài ở vật này thành phố ước chừng đi dạo 3 ngày, hắn đối vật này thành phố đó là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, đã sớm chơi chán. Nhưng bây giờ đây, ngày đầu tiên còn dễ nói, dù sao mới vừa đạt được tự do, có chơi đùa cũng là không tệ rồi. Nhưng là ngày thứ nhì, ngày thứ ba như cũng như thế, này liền hơi quá đáng. Đỗ Hà nhìn một chút như cũ hứng thú rồi rào Đỗ Cấu, hung hãn cắn một cái đồ bánh bột, lại uống một hớp bánh bột, sau đó cúi đầu, nằm ở trên bàn, mặt đầy chán đến chết. Đỗ Cấu liếc mắt một cái Đỗ Hà, khẽ mỉm cười. Đỗ Hà ở mặc dù từ đường thành thật sám hối, nhưng bây giờ ra từ đường, hắn tính tình như thế nào ai cũng không dám bảo đảm, vì vậy, hắn sở dĩ kéo Đỗ Cấu đồng thời đi dạo phố, nguyên nhân căn bản chính là hắn buồn chán a. Là một nam nhân, Đỗ Cấu là cực kỳ ghét đi dạo phố, nhất là một người đi dạo phố, càng là buồn chán đến bạo nổ. Cho nên hắn mới kéo lên vừa mới xuất quan Đỗ Hà đồng thời, đã có tiện nghi đệ đệ, không bắt nạt một chút không phải lãng phí sao? Hai người ăn xong, Đỗ Cấu liền kéo Thờ Ơ Vô Tình Đỗ Hà đi tới tạp kỹ đường phố một cái đường phố. Cái gọi là tạp kỹ đường phố, chính là đủ loại đi giang hồ mãi vo người giang hồ tụ tập địa phương. Cái này đường phố khúc quanh, Đỗ Cấu đã là lần thứ 5 tới. Đại ca, ngươi tại sao lại tới chỗ này? Đỗ Cấu lần này không lại vòng vo, mà là chỉ đường phố khúc quanh nơi nào đó, đối Đỗ Hà nói, ngươi hướng kia nhìn. Đỗ Hà theo ánh mắt nhìn, liền thấy đường phố khúc quanh, một cái vải rách gian hàng sau, ngồi một người mặc đạo phục, đầu tròn mặt béo mập mạp nhìn niên cấp không nhỏ, lại cũng không lớn, cũng liền 20 mấy tuổi. Mập mạp dáng dấp một dạng nhưng là bạch bạch tịnh tịnh rất dễ thương, nhất là kia đôi con mắt, quay tròn khắp nơi loạn chuyển, thật là có thần. Mập mạp bên cạnh còn đứng thẳng một cái vải xám bảng hiệu, thượng thư hai hàng tự. Âm dương ngũ hành định thay đổi liên tục. Bát quái sơn môn chắc cắt phúc. Ca, ngươi nói là ông thầy tướng số kia đạo sĩ béo. Không tệ. Đỗ Cấu mị đến con mắt, gật đầu một cái. Hắn có cái gì đặc thù sao? Ha ha, nói có cũng có, nói không có cũng không có, này cũng nói không chừng. Bất quá, ta ngược lại thật ra phát hiện nhiều chút có ý tứ chuyện. Đỗ Hà nghe một chút, hứng thú. Ồ, chuyện gì? Đại ca, ngươi nói một chút. Đỗ Cấu không vòng vo. Ngươi có phát hiện hay không, phàm là tìm vị đạo sĩ này coi bói sau đó khách nhân, không có một trở lại bới móc. Đỗ Hà mí mắt một dựng, chợt cảm thấy không thú vị. Cái này có gì kỳ quái? Nói rõ nhân ra coi là chuẩn chứ? Ha ha. Đỗ Cấu xé cái cười chào phúng cho. Bọn họ coi là chuẩn. Tán gấu. Ta cho ngươi biết, coi đời này hơn một nửa coi bói đều là tên lường gạt, nếu như bọn họ thật có thể chắc nhân các hung hòa phúc, đã sớm bị vào bản lĩnh vào cung làm quốc sư, khởi lại ở chỗ này khởi lại ở chỗ này phí thời gian. Đỗ Cấu không dám nói quá tuyệt đối, bởi vì hắn biết, này đại đường vẫn có kỳ nhân, nhất là trong triều hai vị kia, Viên Tiên Cương cùng Lý Thuần Phong. Này hai vị nhưng là trong lịch sử thần tiên ban nhân vật, nghe nói bọn họ liên hiệp suy tính ra thôi bối đồ, lại chính xác trinh quan sau này ngàn năm lúc này rất nhiều chuyện, giữ ngôn chuẩn dọa người. Đỗ Cấu trong lòng mặc dù không tin, nhưng không có thấy chân nhân trước, cũng không dám đi hủy bỏ. Nhưng hắn dám khẳng định, này đường phố mập mạp, tuyệt đối là tên lường gạt. Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong cái loại này kỳ nhân, một thời đại có thể có một hai cũng coi như là kỳ tích. Đại ca, ý ngươi là, bọn họ là gạt người? Dĩ nhiên, ta cho ngươi biết, nhưng phàm là loại này tên lường gạt, không ngoài hai loại thủ đoạn. Thứ nhất, trong tay hắn có một tấm mạng lưới tình báo, cũng chính là đầu đường cuối ngõ đủ loại côn đồ các ké, bọn họ đem bình thường dò thăm tin tức giao cho đạo sĩ béo phụ trách coi bói kiếm tiền, sau đó bọn họ đồng thời chia tiền. Thứ hai, đó là này mập mạp phía sau có người, có thể có năng lực để cho bị lừa người không dám tìm đến cửa. Đỗ Hà có chút bừng tỉnh. Đại ca ý là, đạo sĩ kia là kia loại người thứ hai? Cũng không hẳn vậy. Đỗ Cấu lắc đầu một cái, nói tiếp, ngươi ngẫm lại xem, mấy ngày nay, mặc dù không người đến gây chuyện, nhưng là tới cảm ơn quả cảm ơn nhân lại có không ít, này đã nói lên, này mập mạp coi bói có là rất chuẩn. Như vậy nói cách khác, sau lưng của hắn có người cho hắn truyền tin tức. Ngoài ra, mấy ngày nay cũng không thiếu có một ít nhân không tin mập mạp chắc toán, vỗ bàn rời đi. Nhưng sau chuyện này, những người này lại không trở lại tìm phiền toái, có người thậm chí lần nữa trở lại nhận sai. Này giống vậy nói rõ, người này phía sau có một cái người thường không chọc nổi thế lực tồn tại. Đại ca đối cổ thế lực này cảm thấy hứng thú. Đúng cũng là không phải. Đỗ Cấu trả lời, ta trước sở dĩ để mắt tới người này, là bởi vì hắn nhanh mồm nhanh miệng, biết ăn nói, là ta cần người. Nhưng là bây giờ, ta đối hắn thế lực sau lưng cũng có một tí hứng thú, dĩ nhiên, chỉ là cảm thấy hứng thú thôi. Cái này còn không đơn giản, chúng ta đi qua trực tiếp hỏi không phải rồi hả? Đỗ Cấu gấp vội vươn tay ngăn lại muốn xông lên Đỗ Hà. Không muốn như vậy thô lỗ, chúng ta chủ yếu mục đích là chế phục người mới, là không phải đến tìm tra. Bình tĩnh chớ nóng. Đỗ Hà bất đắc dĩ bĩu môi một cái. Là một cái như vậy mập mạp, cũng coi như nhân tài. Đại ca, ngài nên làm chút chuyện chính. Mấy ngày nay phòng ra đại ca nhưng là trung quy tới tìm ngươi, vì trà lâu xây các chuyện, hắn bận rộn hôn thiên ám địa, liền lúc ngủ lúc này cũng không có, bây giờ hắn đối với ngươi nhưng là lòng tràn đầy oán phận a. Khu, không cần phải để ý đến hắn, người trẻ tuổi mà, bị chút mệt mỏi là chuyện tốt. Trong lòng Đỗ Cấu gán thầm, người tốt, đại ca là thật không biết xấu hổ rồi, trà này lầu từ đầu tới cuối chính là Đỗ Cấu chủ hạch, hiện tại đến nên bị liên lụy lúc, Đỗ Cấu lại qua tay liền giao cho người khác, chính mình đi ra đi dạo phố du ngoạn không nói, lại còn liếm mặt nói đến người khác bị liên lụy là chuyện tốt. thật là ha ha rồi. Muốn là không phải tâm lý đối Đỗ Cấu chôn sâu đến tôn kính, Đỗ Hà cũng muốn đánh no đòn Đỗ Cấu một hồi, cho phòng di trực, cũng cho mình chút cơn giận, quá khi dễ người rồi. Nhưng mà ngay tại Đỗ Hà tràn đầy tâm phúc phỉ thời điểm, Đỗ Cấu lại đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Nhị đệ, ngươi mau nhìn, cơ hội tới. Đỗ Cấu ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy nhất cá diện sắc béo mập tiểu làng quân mang theo một cái sứ hoa hoa như vậy người làm nam, làm được đạo sĩ béo gian hàng trước. Chương 57, Tây thị bên trong khu dân nghèo. Ca, thế nào? Đỗ Hà nhìn một chút hai người kia, thờ ơ vô tình hỏi. Con mắt của Đỗ Cấu tỏa sáng, nhìn chằm chằm hai người kia, giải thích, ngươi xem hai người kia, ngươi có nhớ hay không, ngày hôm qua bọn họ sẽ tới quá, hơn nữa còn là nổi giận đùng đùng rời đi. Ngươi xem bọn hắn, hôm nay sắc mặt như cũ khó coi. Đỗ Hà khẽ vước cảm, nói, ca ca ý là, bọn họ là bị trộm sĩ đoán sai lầm rồi mệnh, trở lại tính sổ. Không sai, ngươi xem kia đạo sĩ béo sắc mặt, tràn đầy kinh ngạc, đoán chừng là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Vậy thì thế nào? Ngươi nhìn lại, kia trong hai người chủ tử, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng khí chất không tầm thường, từ nàng tư thế ngồi, nói chuyện thần thái cùng lúc nói chuyện động tác là có thể nhìn ra được, người này phải là trải qua rất tốt đẹp lễ nghi giáo dục. Ngươi nhìn lại chung quanh hắn nhân, mới vừa rồi còn là trẻ có già có, nhưng bây giờ hoàn toàn biến thành rồi thanh niên trai tráng, những người này một mực vô tình hay cố ý nhìn chằm chằm hai người kia nhìn, hẳn là hai người kia hộ vệ. Vì vậy, nếu như ta không nhìn lầm, kia đạo sĩ béo gặp phải kẻ khó chơi rồi. Đỗ Hà gãi đầu một cái. Vậy thì như thế nào? Ta phải nói, đại ca ngươi chính là quá kiểu cách, chẳng qua chỉ là một người đạo sĩ thôi, ngươi có chuyện gì trực tiếp để cho người ta phân phó hắn lại là rồi, bằng thân phận của chúng ta, hắn còn dám không đồng ý. Mượn hắn thập cái lá gan. Đỗ Cấu hết ý kiến. Ngươi a, với ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, có thể nói chuyện tận lực đừng động thủ, cam tâm tình nguyện cùng bị buộc bất đắc dĩ vậy có thể như thế sao? Bất cứ lúc nào, khiêm tốn một chút trung quy không bị hỏng nơi. Đỗ Hà ngượng ngùng gật đầu một cái. Đắc đắc đắc, ngươi là đại ca, ngươi nói cũng đúng. Đỗ Cấu lắc đầu một cái, nhìn một cái cũng biết, người này không nghe lọt tai. Có câu nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó đổi. Hối cải là một mặt, nhưng có chút trong xương làm việc thói quen là sửa không được. Đại ca kia, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Chờ đến. Đỗ Cấu móc ra một cái quạt xếp, cầm trong tay vớt vớt, sau đó ung dung thong thả nói, chờ kia đạo sĩ béo bị thua thiệt, chúng ta lại nhảy ra, thay hắn giải vây, thuận tiện cùng hắn kết giao. T. Đại ca, cũng là ngươi âm hiểm a, không trách ngươi không để cho ta đánh, nguyên lai ngươi ở đây kìm nén không tốt đây. Đỗ Cấu một cánh tử đánh tới, tức giận nói, vậy làm sao kêu âm hiểm, cái này gọi là bộ sách võ thuật, giết người chạm thảo trừ căn, cứu người giúp người đang gặp nạn, biết không? Đỗ Hà nhào nặng cái đầu, mới vừa đoán giận hơn, liền thấy Đỗ Cấu sắc mặt đột nhiên một lần. Đại ca, thế nào? Ngươi xem, bọn họ phải đi, đạo sĩ béo cũng dẹp quầy. Đỗ Cấu thu hồi quạt xếp, hoạt động hạ thân tử nói, xem ra là đàm phán không thành rồi, đạo sĩ béo phỏng chừng muốn dùng thủ đoạn, đi, đi, chúng ta với đi lên xem một chút. Ai, chờ một chút. Đỗ Hà đột nhiên ngăn lại Đỗ Cấu. Đại ca, ngươi nói hết rồi, kia đạo sĩ béo phía sau có người, vậy đối với chủ tớ nhìn cũng không đơn giản, chúng ta như vậy tùy tiện theo sau, vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao? Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, cũng là cái lý này, bây giờ hắn cũng không giống như kiếp trước, học qua một ít hôn tạp võ thuật, mặc dù không chuyên nghiệp, nhưng dưới bình thường tình huống, tự vệ không thành vấn đề, kiếp trước hắn còn dựa vào một thân võ nghệ làm qua vũ thay, nhưng là bây giờ hắn thật là chính tay trói gà không chặt, thật không có thể xung động. Người có biện pháp gì tốt? Đỗ Hà dù sao thường thường xông xáo bên ngoài, một ít chuyện có thể so với Đỗ Cấu có biện pháp. Quả nhiên, Đỗ Hà cười hắc hắc, nói, cũng là đúng dịp, đại ca còn nhớ hay không lần trước tìm Tôn đạo trưởng, ta nói ký thác Kim Ngô vệ một người bạn hỗ trợ. Thực ra người này tên là Tôn Hưng, là Kim Ngô vệ quả nghị đô úy, còn vừa vặn quản hạt đến Tây thị phụ cận này một mảnh. Đỗ Cấu đầu tiên là vui mừng, chợt có chút nghi vấn. Quản lý động, Tây thị hẳn là thái phủ tự chứ? Kim Ngô vệ có quyền giam quản sao? Hắc hắc, đại ca, đây nếu là phổ thông giao dịch tranh chấp, tự nhiên thuộc về thái phủ tự quản, nhưng nếu là có côn đồ phạm tội làm loạn, kia Kim Ngô vệ liền có quyền nhúng tay. Đỗ Cấu tỏa sáng hai mắt, khen, hảo tiểu tử, quả nhiên có một bộ, như vậy, ngươi đi tìm Tôn Hưng, để cho hắn tốt nhất phái người bí mật quan sát. Nếu như có ngoài ý muốn, liền đi ra tương trợ. Nếu như không có ngoài ý muốn, vậy coi như xong. Này dù sao cũng là chúng ta chuyện riêng, đừng làm rộn quá lớn. Đỗ Hà cười hắc hắc. Đại ca yên tâm, ta có chừng mực. Đỗ Hà đáp một tiếng, nhưng sau đó xoay người liền chạy, hắn là quả thực bực bội được hoảng, bây giờ thật vất vả có lý do rời đi, chạy so với ai khác đều nhanh. Nhìn Đỗ Hà chạy như bay rời đi, Đỗ Cấu bĩu môi một cái, ngoài miệng đích nói thầm một câu, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng đạo sĩ béo đám người dần dần đi xa bóng lưng, trong mắt hơi híp, lặng lẽ đuổi theo. Tây thị Đông Nam Giác, có một mảng nhỏ lùi bại cửa hàng xa nhất ở phương Bắc, đó là Cao Lớn Phường Tường, nơi này cửa hàng không biết tại sao, đổ nát đã lâu, một mực không người tiếp lấy, xử nơi này được dị thường hỗn loạn, thành Tây thị bên trong ăn mày, du côn vô lại căn cứ, cho nên, nơi này chẳng những hỗn loạn bẩn thỉu, còn có một cổ hôi thối thỉnh thoảng truyền ra. Bây giờ chính là buổi sáng thập phần, có năng lực hành động ăn mày rách ra đã sớm đi ra ngoài xin cơm, lưu lại, phần nhiều là một ít không cách nào hành động người già yếu bệnh hoạn. Đạo sĩ béo mang theo vậy đối với chủ tớ một đường đi tới nơi này, ở một xó xỉnh nơi, ngừng lại. Nói đi, ngươi dẫn chúng ta tới nơi này, rốt cuộc ý muốn như thế nào? Kia tiểu lang quân nhìn chung quanh đổ nát, nghe trong không khí trận trận hôi thối, nhíu chặt đến chân mày, tựa hồ rất khó chịu được. Đạo sĩ béo sắc mặt một mực rất bình tĩnh, gặp được địa phương, liền không hề giấu giếm. Hắn đầu tiên là nhặt lên chân người kế tiếp cục đá, hướng về phía một chỗ ném tới, sau đó lại nghe được một tiếng chó sủa, đạo sĩ âm thầm thở phào, chợt đối tiểu lang quân không người thi lễ, nói: "Tiểu lang quân, bất kể ngươi có tin hay không, tiểu đạo có thể danh ngôn, tiểu đạo nói phương pháp, quả thật có đem căn nguyên, nhưng thế gian vạn vật, không có tuyệt đối, nhất là nghi nan chứng bệnh, càng là thiên biến vạn hóa, tiểu đạo phương pháp vô dụng, chỉ có thể nói ngài nói bệnh quá mức. Kỳ lạ, lại không phải là tiểu đạo chi quá. Kia tiểu lang quân nghe vậy, nhất thời không vui nói, ngươi một cái giả đạo sĩ, còn dám lừa gạt cho ta. Ta lần đầu tiên tới lúc, cho ngươi chắc toán, ngươi chẳng những không có một câu đoán đúng còn mạnh hơn đi quản ta muốn tiền. Ta xem ở ngươi mở cho ta một cái chữa bệnh toa thuốc phân thượng, tạm thời nhịn. Nhưng là chờ ta trở về, tìm chân chính nhanh y xem qua, hắn nói ngươi phương tử thuần trúc nói bừa, qua loa dùng, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Hôm nay, ta lại tìm đến ngươi lý luận, ngươi liền lừa gạt ta đây tới nơi này, thế nào? Ngươi này tặc đạo nhân lừa dối cường đoạt không nói, còn muốn đem ta giết người diệt khẩu sao? Đạo sĩ béo nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, chợt có chút bất đắc dĩ, cũng có chút phẫn nộ, nhìn tiểu lang quân, khoát tay nói, ai, tiểu lang quân, ngươi đây là muốn bức tử ta à? Nói thật, tiểu đạo mặc dù ta làm là gạt người kinh doanh, nhưng là ta có thể bảo đảm, tiểu đạo ta cho tới bây giờ không hại qua một cá nhân. Bao gồm lang quân ngươi, bất kể ngươi có tin hay không, ta có thể nói thẳng, ngày đó hướng ngươi đòi tiền, ta là vạn bất đắc dĩ, cũng là suy nghĩ cho ngươi. Về phần phe kia tử, ta không biết ngươi tìm ai nhìn, ta giống vậy có thể bảo đảm, phe kia tử có lẽ sẽ không có hiệu quả, nhưng tuyệt sẽ không hại người. Việc đã đến nước này, tiểu đạo ta cũng không muốn nói cái gì, như vậy, ta đem từ nơi này ngài lấy tiền trả lại cho ngài, giữa chúng ta chuyện coi như xóa. Bỏ, như thế nào? Chương 58, tình huống đột biến. Xóa bỏ. Ngươi nghĩ rất tốt, ngươi lấy đoán chữ coi bói làm lý do lừa dối trăm họ ở phía trước, cưỡng bách ta nộp tiền tài ở phía sau, sau đó lại lấy sát hại tính mệnh toa thuốc lừa gạt cho ta, thiếu chút nữa làm ta gây thành sai lầm lớn. Bây giờ, ngươi lại đem ta mang đến đây muốn âm thầm chấm dứt, ta cho ngươi biết, không thể nào, tựa như ngươi đại gian đại ác bực này đổ, phải bắt lại, giao cho quan phủ phán quyết. Đạo sĩ béo thở dài, biểu tình dị thường bất đắc dĩ cùng phiền não. Đạo sĩ béo sợ run chỉ chốc lát, rốt cuộc mở miệng. Thôi, giống như ngươi vậy cương trực chính nghĩa nhân, một khi nhận định một chuyện, liền sẽ không dễ dàng thay đổi, bây giờ ta nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin đi. Kia tiểu lang quân lạnh rên một tiếng, không nói gì. Đạo sĩ béo thấy vậy, rốt cuộc buông tha giải thích. Tốt lắm, nếu văn không được, cũng chỉ có thể là võ. Tiểu lang quân, ta biết ngươi không là người bình thường, với chúng ta cùng đi kia mười mấy người, là ngươi hộ vệ chứ. Nếu như đây chính là ngươi cậy vào, ta đây khuyên ngươi một câu, thừa dịp còn sớm rời đi. Tiểu lang quân nghe vậy, sắc mặt rốt cuộc thay đổi, kinh ngạc con mắt trừng Lưu Viên. Ngươi là thế nào phát hiện? Đạo sĩ béo lạnh rên một tiếng. Ngươi nghĩ rằng ta là làm gì? Ít 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 chúng ta người này, trọng yếu nhất chính là thai thính mắt tinh, biết ăn nói. Nếu là không có chút bản lĩnh này, ta sớm cũng không biết chết đến mấy lần. Ta không chỉ biết những thứ này, ta còn biết, ngươi cũng không phải là lang quân. Ta nhắc nhở ngươi một câu, nhìn ngươi tuấn tú dung mạo, chắc hẳn khôi phục thân con gái sau, nhất định là cái đại mỹ nhân, như thế dung mạo, ở nơi này khu dân nghèo, nhưng là sẽ để cho rất nhiều người liều lĩnh. Tiểu lang quân nghe một chút, càng được sợ cả người lông tơ đứng thẳng, không nhịn được lui một bước. Đang lúc này, bốn phía chầm chậm thoát ra mười mấy người, mỗi cái đều là khổng vũ có lực, cầm đao kiếm trong tay, đem tiểu lang quân vây vào giữa, bảo vệ như sát cùng. Tiểu lang quân thấy mười mấy người hiện thân, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ngươi rốt cuộc là làm sao biết? Đạo sĩ béo sắc mặt không có biến hóa chút nào, tựa hồ đã sớm ngờ tới, không có chút nào kinh ngạc. Ta nói rồi, ta là coi bói, bản lãnh giữ nhà chính là thai thính mắt tinh, ngươi cho rằng là, nếu như ta không nhìn thấu ngươi, ta sẽ đem ngươi mang đến nơi này. Mặt khác, ta nếu đang nhìn xuyên thấu qua ngươi dưới tình huống, còn dám đem ngươi mang tới, vậy đã nói rõ, ta có nắm chắc cho các ngươi chỉ có tới chớ không có về. Đừng cho là ta đang hư trương thanh thế, ngươi biết, ta không có cái kia cần phải. Không cần thiết sao? Có mười mấy hộ vệ đang tràng, kia tiểu lang quân, không, là tiểu nương tử cũng coi như là yên tâm có chỗ dựa chắc, suy nghĩ lần nữa rõ ràng. Ta xem ngươi chính là đang hư trương thanh thế chứ? Ta thừa nhận, ngươi nhãn lực không tệ, nhìn thấu hết thảy, có lẽ ngươi đang ở đây coi bói than liền nhìn ra hết thảy, bất quá ở nơi nào lúc, ngươi là một thân một mình, nếu như cùng ta trở mặt, ngươi là tuyệt không chạy trốn khả năng. Cho nên ngươi đem ta dẫn tới đây, dùng nhìn thấu ta chuyện này, hù sợ ta, muốn đem ta dọa chạy. Trên thực tế, ngươi căn bản là phô trương thanh thế. Bởi vì ngươi nếu như thật là có bản lãnh, cũng sẽ không cùng ta nói nhảm nhiều như vậy, chẳng thảo trừ căn mới là các ngươi những người này bản tính chứ. Mọi người ở đây đối lập một cái nơi góc tường, Đỗ Cấu ẩn trốn ở chỗ này, bí mật quan sát. Một câu chạm thảo trừ căn, để cho Đỗ Cấu mặt già đỏ lên, sự tình phát triển có chút ra Đỗ Cấu dự liệu. Thứ nhất không nghĩ tới chính là đạo sĩ kia thái độ, kia tiểu nương tử có lẽ nhãn lực chưa đủ, có thể Đỗ Cấu vào Nam Gia Bắc nhiều năm, xem người nhãn lực tuyệt đối không tầm thường, hắn nhìn ra được, kia đạo sĩ béo không có sợ hãi là thực sự, hắn nói chuyện cũng là thật, thậm chí, Đỗ Cấu nhìn ra được, kia đạo sĩ béo từ đầu chí cuối đều là muốn giúp kia tiểu nương tử, tuy không biết mục đích tại sao, nhưng đạo sĩ béo quả thật không có hại người chi tâm. Cái thứ nhì chính là kia tiểu nương tử, không thể không nói, Đỗ Cấu vẫn là rất bội phục kia đạo sĩ béo, liền hắn đều không nhìn ra kia tiểu lang quân lại là thân con gái, thật sự là kia tiểu nương tử trước ngực bình thường, không có chút nào nổi lên, Đỗ Cấu căn bản là không có hướng thay đổi chứng nghĩ. Còn nữa chính là, kia tiểu nương tử hộ vệ bên người để cho Đỗ Cấu có chút giật mình, bằng trong mắt của hắn có thể thấy được, những hộ vệ này tuyệt không là người bình thường, Đỗ Cấu tựa hồ còn ngửi được như có như không sát khí. Nếu như Đỗ Cấu không đoán sai, những người này đều là xuất từ trong quân, mà có thể sử dụng trong quân người làm hộ vệ, tiểu thân phận của nương tử hiển nhiên không đơn giản. Đỗ Cấu có chút do dự, không biết nên không nên đi ra. Đạo sĩ béo hiển nhiên hơi không kiên nhẫn rồi, Đỗ Cấu cũng sợ kia tiểu nương tử thua thiệt, là không phải hắn háo sắc, mà là kia tiểu nương tử nhìn một cái thân phận liền không đơn giản. Nếu như nàng ở trước mặt Đỗ Cấu xảy ra chuyện, Đỗ Cấu có hay không xuất thủ cứu giúp, đến lúc đó sự tình bại lộ, Đỗ Cấu sẽ không tốt giải thích. Nhưng bây giờ đi ra ngoài, cũng không cách nào giải thích, càng có thể náo hai mặt không phải là người. Đang lúc đấu cấu do dự thời điểm, đạo sĩ béo rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Chỉ thấy đạo sĩ béo khoát khoát tay. "Thôi, thần y khó cứu tìm đường chết quỷ, nếu như thế, ngươi liền không oán được ta." Dứt lời, đạo sĩ béo vỗ tay một cái, nói, "Sư muội, làm việc." Đạo sĩ béo dứt tiếng nói, tiểu nương tử hộ vệ bên người đều là giơ đao về phía trước, vẻ mặt phòng bị. Nhưng mà, một lát sau, lại không có bất cứ động tĩnh gì. Kia tiểu nương tử thần sắc buông lỏng một chút, mở miệng nói, "Ta liền nói ngươi là hư trương âm thanh." Thế tử còn chưa nói ra miệng, liền bị miễn cưỡng nén trở về, bởi vì nàng nhìn thấy có cục đá hướng nàng gọi lại. Cục đá, phô thiên cái địa cục đá, ít nhất có hơn 100 mai to bằng nắm đấm trẻ con cục đá từ trong một cái góc bay ra, trực tiếp hướng một loại hộ vệ đánh qua. "Bảo vệ chủ tử." Cầm đầu hộ vệ thấy vậy, con ngươi thiếu chút nữa không chừng ra ngoài, vội vàng hô to một câu, sau đó liền thẳng thân mà đứng, ngắt ở kia tiểu nương tử cùng hắn người làm trước người, còn lại thị vệ phản ứng cũng không chậm, vừa nhìn thấy cục đá, phản ứng đầu tiên đều là chắn kia tiểu trước người nương tử. Tiểu nương tử cũng bị dọa đến quá sức, cũng may nàng coi như lanh lợi, nàng vừa nhìn thấy cục đá, bản năng liền túi xuống thân thể, bên người nàng thị nữ cũng vội vàng đi theo ngồi xuống xuống. Nhắc tới phiền toái, trên thực tế chỉ là trong chớp mắt sự tình, mọi người cũng chỉ là vừa mới làm ra phản ứng, những cục đá kia cũng đã gọi lại, mười mấy hộ vệ vội vàng giơ đao chẻ chém, nhưng là cục đá không giống mũi tên có cán mũi tên có thể chém, chỉ cần phản ứng nhanh, còn có thể ngăn trở. Nhưng cục đá bất động, cục đá mục tiêu nhỏ, tốc độ còn nhanh hơn, trừ phi đao pháp cực kỳ lợi hại, nếu không căn bản không ngăn được. Những hộ vệ này tùy thời trong quân hạ tướng, nhưng là đối mặt đột nhiên tới cục đá, cũng là bị đánh cho choáng váng rồi, chỉ trong nháy mắt, gần trăm cái cục đá liền toàn bộ trúng mục tiêu, đều không ngoại lệ. Cục đá lực đạo cực lớn, mười mấy hộ vệ nhất trung chiêu, cũng cảm giác được một cổ toàn tâm đau đớn, có người tốt số, đánh vào thịt mềm bên trên, mặc dù đau, lại không đáng ngại. Nhưng có người lại bị đánh trúng rồi khớp xương, cả người trực tiếp liền phế, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách hành động. Ngắn ngủi trong nháy mắt, mười mấy thị vệ liền nằm xuống một nửa, còn lại cũng không có khá hơn chút nào. Đây là ném cục đá nhân có chừng mực, không có đánh trúng đầu người, nếu không lúc này, phòng chừng có mấy người mệnh cũng bị mất. Gần trăm cái cục đá lại sẽ để cho mười mấy trong quân hãn tướng trong chớp mắt tổn thất hầu như không còn, ở một bên Đỗ Cấu nhìn trận mắt hốt hoồm. Sự tình tới quá đột nhiên. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị lao ra đi thời điểm, lại phát hiện, kia đạo sĩ béo phía sau, một người mặc rách nát nữ tử, chậm rãi đi ra. Chương 59, Đỗ Cấu xuất thủ. Kia nữ tử vừa ra tới, tất cả mọi người đều sửng sốt. Tình huống gì? Những cục đá này đều là một mình nàng nên làm. Không thể nào. Những chuyện này cộng lại được có hơn 10 kg, phổ thông nữ tử cõng lên cũng tốn sức, đừng nói làm ám khí ném ra, chỉ bằng mới vừa rồi kia lực đạo, chính là một cái trong quân hãn tướng đều làm không được đến. Có thể làm được loại sự tình này, hoặc là người này thiên sinh thần lực, hoặc là chính là có một đám người. Người sở hữu càng nghiêng về loại thứ hai. Đỗ Cấu nhìn chằm chằm nữ tử nhìn một chút, nữ tử người mặc rách nát, rối bù, chỉ có từ kia mê người vóc người cùng trước ngực hùng vĩ loáng thoáng nhận. Suy nghĩ, Đỗ Cấu thu chân về bước, nếu nữ tử xuất hiện, đã nói lên đạo sĩ béo không muốn tổn thương người, Đỗ Cấu dứt khoát sẽ thấy chờ một lát. Bên kia, tiểu nương tử bị đột nhiên đả kích hù dọa sắc mặt của được tái nhợt, một hồi lâu mới chậm rãi đứng lên. Bốn phía nhìn lướt qua, thấy mười mấy hộ vệ toàn bộ bị thương, có quá mức thậm chí đã tê liệt trên đất, không đứng lên nổi. Tiểu nương tử ngẩn ngơ, chợt cố trấn tĩnh, hung hãn trợn mắt nhìn đạo sĩ béo liếc mắt, nhẹ giọng đối hộ vệ bên người nói, "Đi, rời khỏi nơi này trước." Nàng ở ngoài sáng, địch ở trong tối, nếu chính mình bị thua thiệt, lúc này rút lui lúc lựa chọn tốt nhất. Dấu ở một bên Đỗ Cấu thấy vậy, trong lòng cũng thầm khen, này tiểu mặc dù nương tử nhìn như kinh nghiệm giang hồ kém nhiều chút, nhưng lại biết gặp thời quyết định, coi như là cái người thông minh. Tiểu nương tử phải đi, đạo sĩ béo căn bản không ngăn, hắn căn bản liền không muốn cùng những người này giao thiệp với. Nhưng mà, đang lúc này, một cái ngoại ý muốn thanh âm đột nhiên truyền tới. "Chờ một chút." Cái thanh âm này vừa truyền ra, Đỗ Cấu liền thấy đạo sĩ béo rõ ràng sắc mặt đại biến. Đỗ Cấu tâm thoáng cái liền nhắc tới. Dứt tiếng nói không lâu, cái này tĩnh lặng xóa sỉnh, lại đột nhiên tràn vào một đám người, chỉ chốc lát, liền vây quanh gần trăm người. Những người này đều là người mặc rách nát, cử chỉ khinh bạc, có vài người trong mắt không che giấu chút nào thả ra ngân huế quan mang. Cuối cùng, đám người tách ra, đi một người tiến vào. Người vừa tới vóc người cao gầy, mặt dài miệng to, mặc quần áo tài liệu rất tốt, nhưng là lại rất lôi thôi, một đôi mảnh nhỏ trưởng con mắt, thỉnh thoảng toát ra tàn bạo quan mang. Người vừa tới sau khi đi vào, con mắt sẽ không rời đi đạo sĩ béo bên người nữ tử cùng kia tiểu trên người nữ tử, sát sát qua lại nhìn, trong miệng thiếu chút nữa không chảy ra nước miếng tới. "Kiệt kiệt, Hà Hoa, lần này đã tới rồi hai cái tiểu nữ tử, hôm nay đáng đời ta đại hoàng hưởng phúc ca." Người cao gầy tử tên là Đại Hoàng, là Tây thị phụ cận xưng tên Du Côn Vô Lại, Đại Hoàng lai lịch không biết đến, chỉ là mấy năm trước một ngày, Đại Hoàng mang theo 20 mấy người, trực tiếp ở Tây thị thả ra lời nói, sau này nơi này Du Côn thuộc về hắn quản, vì thế, Đại Hoàng không ít cùng người đánh nhau đánh lộn, liền đại lao đều đi vào qua mấy lần, tình huống cụ thể không người biết được, nhưng là bây giờ kết quả chính là, ở Tây thị này một mảnh, ngay cả một ít thương hộ cũng phải cho Đại Hoàng mặt mũi, hắn càng là tụ một nhóm Du Côn Vô Lại ở chỗ này tác uy tác phúc. Đại Hoàng danh tự này là người khác cho hắn lấy, chính hắn không có đi học, từ nhỏ cũng không tên. Nghe nói là có một lần, hắn cướp rồi một cái tú tài, còn mạnh hơn đi để cho tú tài cho hắn đặt tên. Tú tài hỏi đại hoàng có yêu cầu gì, đại hoàng suy nghĩ hồi lâu, liền nói một câu nói, lao tử là này Tây thị bên trong thổ hoàng đế, ở nơi này Tây thị, hoàng đế cũng không tốt xứ. Ý tứ chính là, ở Tây thị, so với hắn hoàng thượng đại. Từ đó, đại hoàng danh tự này liền xác định như vậy. Nghe nói, sau đó cái này tú tài trực tiếp dọn nhà rời đi kinh thành, từ nay lại không có ở Trường An lộ diện. Nghĩ đến, hắn cũng sợ đại hoàng biết, có một loại cậu, cũng thường bị têu danh tự này. Đại hoàng, ngươi muốn làm gì? Đại hoàng vừa xuất hiện, đạo sĩ béo liền lạnh xanh mét, thái độ cũng là dị thường cương quyết. Đại hoàng phủi đạo sĩ béo liếc mắt, nhàn nhạt nói, ngươi một cái mập củ cải, lão tử còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi lại chính mình đụng vào rồi. Ta hỏi ngươi, ban đầu nói xong rồi, ta cho ngươi hỏi rõ tin tức, ngươi phụ trách coi bói kiếm tiền, sau khi chuyện thành chúng ta chín một phần. Ta mặc dù đại hoàng khốn kiếp, nhưng là ở kiếm tiền trong chuyện này, nhưng cho tới bây giờ không hàm hồ quá, nên cho ngươi, ta không thiếu phần nào quá. Nhưng là ngươi, cho thể diện mà không cần, thường thường đem tới tay khách nhân đẩy ra phía ngoài, tới tay bạc hướng ra đường, chuyện này, ngươi liên quan có thể là không phải lần một lần hai rồi, ngươi muốn làm người tốt ta bất kể, nhưng là, ngươi nắm ta đại hoàng bạc hành thiện, vậy cũng chớ trách ta đại hoàng không khách khí. Đạo sĩ béo nghe một chút, sắc mặt có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là cương quyết nói, đại hoàng, ta nói rồi, ta kia là không phải hành thiện, là vì không gây phiền toái, ta để cho chạy những người đó, đều là không giàu thì sang biết dùng người, nếu như ta không trả lại bọn họ tiền, sau chuyện này bị bọn họ tìm tới cửa, chúng ta đều phải chết. Phóng rắm. Đại hoàng một ngụm nước miếng thúc dục đi ra ngoài. Mập mạp, ngươi là thật đem hoàng gia ta làm kẻ ngu lừa gạt ta, ngươi nghĩ rằng ta sẽ ngu như vậy? Ta cho ngươi biết, thời gian dài như vậy, ta cho ngươi mời chào làm ăn, sẽ không một người là đạt quan quý nhân, những người đó đều là ngươi chính mình trêu chọc, nếu quả thật giống như ngươi nói, ta hoàng gia có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là ngươi mẹ nó tự mình nói, mấy năm nay, ngươi để cho chạy đều là những người nào? Đạo sĩ béo nhất thời cứng họng, không dám luôn nữa rồi. Đại hoàng lắc đầu một cái. Mập mạp, ta sớm đã nói với ngươi, chỉ cần ngươi đem sư muội của ngươi nhường cho ta, sau này ta tiền, ngươi tùy tiện xài. Sư muội của ngươi bệnh, ta cũng chữa cho ngươi, nhưng là ngươi không làm. Nay cũng được, ta mặc dù đại hoàng là không phải người tốt, nhưng là từ trước đến giờ không hố người một nhà. Nhưng là mập mạp ngươi không thể quá mức. Bất quá ta đại hoàng từ trước đến giờ đại độ. Mập mạp, lúc trước chuyện, xem ở ngươi mấy năm nay vì kiếm không ít tiền phân thượng, ta không cùng người so đo, hôm nay chuyện, ta như cũ có thể không so đo. Ngươi mang theo sư muội của ngươi đi thôi. Đạo sĩ béo đầu tiên là ngẩn ra, không biết hôm nay đại hoàng tại sao rộng lượng như vậy, nhưng là chờ hắn thấy con mắt của đại hoàng vẫn nhìn chằm chằm vào cái kia tiểu nương tử nhìn lên, hắn liền toàn bộ biết. Đạo sĩ béo trong nháy mắt làm khó. Người sao còn không đi? Đại hoàng hơi không kiên nhẫn rồi. Đạo sĩ béo do dự một chút, há mồm nói, đại hoàng, ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng là ta nhắc nhở ngươi, kia tiểu nương tử ngươi xem liền không là người bình thường, nàng những hộ vệ kia cũng là không phải dễ chơi, ngươi cẩn thận chọc giận trên người. Đại hoàng nghe một chút, hung dữ cùng thiếu. Mập mạp, ta đại hoàng là người nào ngươi không phải là không biết chưa? Ta cho ngươi biết, coi lời này, sẽ không ta đại hoàng không dám chọc biết dùng người, hôm nay này tiểu nương môn coi như là công chúa, lão tử cũng ăn chắc. Ta cho ngươi biết, ta đại hoàng tên là không phải nói không, một hồi ta thoải mái qua sau đó, chỉ phải rời khỏi Trường An, hoàng đế vừa có thể làm khó dễ được ta. Nhắc tới ta còn phải cảm ơn ngươi, muốn là không phải sư muội của ngươi xuất thủ, ta còn thực sự không tin rằng cạo điệu những thứ này binh lính. Mọi người vừa nghe, rồi rít đem ánh mắt nhìn về phía đạo sĩ béo bên người nữ tử. Chẳng lẽ, mới vừa cục đá thật là một mình hắn nên làm? Đạo sĩ béo sắc mặt rất là khó coi. Đại hoàng, vì rồi một cái nữ tử, bỏ qua Tây thị, bỏ qua Trường An, đáng ra không? Ha ha, mập mạp, nếu không nói ngươi không tiền đồ, một cái Tây thị thôi. Lão tử muốn kiếm tiền, ở đâu đều giống nhau, ta bản liền là không phải người Trường An, trước khi đi còn có một cái như vậy tuyệt phẩm, đáng giá. Nhưng là, mập mạp vẫn muốn tiếp lấy khuyên. Đại hoàng lại không nhịn được. Bớt nói nhảm, cút nhanh lên, bằng không, ngươi liền trở đi. Đạo sĩ béo nghe vậy, sắc mặt lại vừa là trắng nhợt, nhìn một chút bên người mặt mũi đờ đẫn sư muội, đạo sĩ béo khổ sở nuốt ngụm nước miếng. Một hồi lâu, thở dài nói, thôi, sư muội, chúng ta mấy năm này, vì còn sống, đã mất đạo tâm, nếu như lần này đi, vậy chúng ta liền thật xin lỗi sư phó. Sư muội, đời này là sư huynh không chăm sóc kỹ ngươi, đời sau sư huynh còn chiếu cố ngươi. Đạo sĩ béo sư muội vẻ mặt một mực có chút đờ đẫn, cho đến đạo sĩ béo nói xong mới đột nhiên lộ ra một cái thuần chân cực kỳ nụ cười, nụ cười kia dị thường vui vẻ. Đạo sĩ béo nhìn ngẩn ngơ, trong lòng nhất thời hào tình và trượng. Nếu như thế kia liền không có gì để nói rồi, kia tiểu nương tử hôm nay thụ nạn cùng ta có liên quan, cho nên ta không thể thả tay bất kể. Đại hoàng, nếu như ngươi thật muốn tùy ý làm vậy chúng ta hôm nay liền làm kết thúc đi. Nghe vậy đại hoàng sững sờ, chợt nhất thời giận dữ, ngươi tìm chết, nên tìm chết là ngươi. Xóa sinh nơi, đấu cấu cuối cùng đã đi ra, sự tình nên kết thúc. Chương 60, trường nhạc công chúa. Tìm ngươi chết là ngươi đi. Dứt tiếng nói, đấu cấu sửa lại một chút áo quần, từ xóa sinh nơi đi ra. Mọi người đều là cả kinh, cũng không nghĩ tới xóa sinh nơi lại còn ẩn tàng nhân. Kia tiểu nương tử vốn là bị dọa sợ không nhẹ, thấy đấu cấu đi ra, bản năng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, nàng chỉ có thể hy vọng đấu cấu là không phải đầu có bệnh, ra đến tìm cái chết. Cho nên, một đôi sáng long lanh đại con mắt nhìn chằm chằm đấu cấu. Đấu cấu quét mắt một vòng, phát hiện cách đó không xa đạo sĩ béo không có chút nào kinh ngạc, thậm chí còn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đấu cấu sửng sốt một chút. Ngươi biết ta? Đạo sĩ béo mị đến con mắt, cười hắc hắc. Lang quân quan sát ba ngày, tiểu đạo tự nhiên có ấn tượng. Nghe vậy đấu cấu, tâm lý than thầm, xem ra vị này nói mình thái thính mục đích minh chân là không phải thổi. Tiểu tử, ngươi là ai? Muốn chết sao? Một bên đại hoàng thấy đấu cấu một mực ở không nhìn hắn, không khỏi cả giận nói. Ồn ào cái gì? Cuốn cuồng đầu thai hả? Chờ một lát. Đấu cấu không nhịn được dày một câu. Hắn đối đại hoàng loại này sắc lưu manh không có chút nào ấn tượng tốt, hai đời nhân, hắn tối xem thường chính là không quản được chính mình nửa người dưới nhân, ngươi muốn có bản lĩnh, chính mình đi tiêu tiền tìm nữ nhân, không bản lĩnh sẽ dùng ngũ cô nương. Đối với nữ nhân dùng sức mạnh, cũng đã mất đi thân vì nhân loại một điểm cuối cùng nhân tính. Vì vậy, đấu cấu lười cùng những người này nói nhảm, liên tưởng trang bê dục vọng cũng không có. Ngươi tìm chết. Đại hoàng thấy vậy, nhất thời tức điên rồi. bắt hắn lại cho ta, cào cởi hết quần áo, gọt người lớn côn, ném tới Chu Tức đại nhai bên trên. Đố Cấu nghe một chút, ánh mắt lúc ấy liền lạnh. Ha ha, đây chính là ngươi nói. Lạnh rên một tiếng, Đố Cấu chợt ngẩng lên đầu, hướng về phía bên ngoài hô to một tiếng. Nhị đệ, còn chưa động thủ. Đố Cấu sớm liền phát hiện Đỗ Hà, xác thực là Đỗ Hà cho Đố Cấu tín hiệu, cho nên Đố Cấu mới có thể không có sợ hãi. Đố Cấu nói xong, liền nghe siêu siêu siêu, mấy chục chi tên ngầm chiếu xuống, sau đó mọi người trô bốn phía trên phòng ốc, xuất hiện mấy chục tay cầm cung tên phụ binh, ngay sau đó, vô số cầm đao kiếm trong tay phụ binh lần lượt vào. Đại Hoàng những người này còn không chờ tinh thần phục hồi lại, người sở hữu liền cũng bị khống chế được, Đại Hoàng lúc ấy liền sợ choáng váng, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Kim Lô vệ nhưng là Lý Nhị Ngự Lâm quân, người bên trong khẳng định cái đỉnh cái đều là trong quân tinh anh. Đại ca, thấy tình cảnh bị khống chế ở, Đỗ Hà cùng một người mặc khôi giáp trẻ tuổi giáo úy đi tới. Thấy sự tình thuận lợi, Đỗ Cấu cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nhị đệ, nhận biết sao? Đỗ Cấu kéo Đỗ Hà, chỉ đang hưởng thụ sống sót sau hai nạn tiểu nương tử, thấp giọng hỏi. Ai vậy? Đỗ Hà không để ý nhìn một chút, nhưng là này nhìn một cái, lại không, rồi, chỉ chốc lát, con mắt của Đỗ Hà trợn trợn to, hù dọa nói chuyện cũng nói lắp rồi. Đại ca, công chúa. Ai? Công chúa? Đỗ Cấu cũng là sợ há to miệng, vội hỏi, cái nào công chúa? Đỗ Hà nuốt nước miếng. Trường Nhạc công chúa. Đỗ Cấu tâm lý rung một cái, nhất thời có chút sợ. Người tốt, may mới vừa rồi không có xảy ra việc gì, bằng không hắn liền phế. Lại là Trường Nhạc công chúa. Nhắc tới, Lý Nhị cũng là một ngựa giống, cả đời sinh mấy chục con gái, nhưng phải nói thương yêu nhất, thật đúng là không mấy cái. Hoàng tử lại không nói, cái này tương đối phức tạp, nhưng phải nói công chúa, Lý Nhị thương yêu nhất chỉ có hai cái. Một là hắn và trưởng tôn hoàng hậu sinh Tấn Dương công chúa, năm nay 4 tuổi. Một cái khác, chính là Trường Nhạc công chúa. Trường Nhạc đồng dạng là trưởng tôn hoàng hậu sinh, hay lại là Lý Nhị đích trưởng nữ, vì vậy Lý Nhị đối Trường Nhạc công chúa thật là thương yêu. Có thể tưởng tượng được, nếu như Trường Nhạc công chúa ở trước mặt Đỗ Cấu có một phần vạn, vậy thì thật bất hảo thu chàng. Đỗ Cấu trưởng thua giọng, lấy lại bình tĩnh. Dám hỏi nhưng là tôn đô ý. Đỗ Cấu đối một bên Tôn Hưng nói. Tôn Hưng vội vàng ôm quyền đáp lễ. Không dám, chính là tại hạ, lang quân có chuyện, phân phó liền có thể. Ai, phân phó chưa nói tới, ngươi là ta nhị đệ bằng hữu, kia chính là bạn ta, giữa chúng ta không cần giữ lễ tiết. Tôn Hưng thần sắc vui mừng, có thể cùng Đỗ gia đại lang cải đặt quan hệ, hắn tự nhiên là hết sức vui lòng, nếu như nói riêng về địa vị, Đỗ Hà hay lại là kém không ít. Đỗ Hà đến lúc đó rất vui vẻ, đại ca ngay trước mặt hắn thừa nhận bạn hắn, còn khách khí như vậy, đó chính là cho hắn mặt mũi, hắn thế nào không vui. Đỗ Cấu cười một tiếng, nói, Tôn Đô Úy, ta cũng không cùng ngươi khách sáo, nơi này chuyện còn cần ngươi tương trợ. Lang quân xin cứ việc phân phó. Ừ, phân phó chưa nói tới, ta đề nghị ngươi an bài nhân thủ, đem những này nhân đưa đến Ung Châu phủ nhà, giao cho Ung Châu trưởng sử trong tay, nhất định phải không muốn thả chạy một cái. Tôn Hưng hơi nghi hoặc một chút. Lang quân, chẳng qua chỉ là nhiều chút du côn, không cần phải kinh động Ung Châu nha môn chứ. Trương An thành bên trong, đủ loại thế lực rắc rối phức tạp, liền nói quản lý trị an nha môn liền có mấy cái, nhưng là cao nhất nha môn đương kim Ung Châu phủ nhà, Trương An thành bên trong, tất cả chính sự, bất luận lớn nhỏ, Ung Châu phủ đều có thể toàn quyền xử lý. Đỗ Cấu cũng không giấu giếm. Tôn Đô Úy, ngươi hướng kia nhìn. Tôn Hưng đánh mắt nhìn đi, thân thể nhất thời bị dọa sợ đến cứng đờ. Đây là Trường Nhạc công chúa. Hắn thủ vệ Trường An Nhai phường nhiều năm, bái kiến Trường Nhạc công chúa mấy lần, chỉ là mới vừa tỉnh hỗn loạn, Tôn Hưng cũng không chú ý, trong lúc nhất thời không thấy. Bây giờ biết rồi, Tôn Hưng hạ bắp chân cũng đảo quanh. Người tốt, quá hiểm, đây nếu là một cái không tốt, vậy hôm nay liền xảy ra chuyện lớn. Bây giờ Tôn Đô Úy cảm thấy có cần thiết hay không kinh động Ung Châu phủ? Có cần phải, quá tất yếu rồi. Tôn Hưng gật đầu liên tục, phàm là liên quan đến hoàng gia, đó cũng không có chuyện nhỏ. Lang quân, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Đỗ Cấu nói thẳng, như vậy, Tôn Đô Úy, ngươi phái một nhóm người, đem các loại nhân ép đưa trở về, nhất định phải không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Sau đó ngươi đang ở đây tăng thêm nhân viên, để cho một đội người đi theo chúng ta, nhất định phải không thể lại xảy ra chuyện. Đúng. Tôn Hưng nghe xong, vội vàng hướng về phía phó thủ phân phó. Tôn Hưng sau khi phân phó xong, Đỗ Cấu liền dẫn hai người tới rồi Trường Nhạc công chúa bên người. Đỗ gia Đỗ Cấu mang theo nhị đệ Đỗ Hà, bái kiến công chúa. Trường Nhạc công chúa đang ở kiểm tra những hộ vệ này thương thế, bất quá đồng thời, hắn con mắt cũng một mực không rời đi Đỗ Cấu, hắn đối cái này đột nhiên xuất hiện nam tử thật tò mò. Khi nàng nhìn thấy Đỗ Cấu đi tới lúc, tâm lý không khỏi còn có chút bối rối. Bất quá nghe xong Đỗ Cấu tự giới thiệu, nàng đó là ngẩn ngơ. Ngươi là Đỗ tướng công gia Đỗ Thanh Hòa. Trường Nhạc công chúa thanh âm rất thanh thúy, còn có một chút ôn nhuận, nói tới nói lui không nhanh không chậm, để cho người ta nghe rất thoải mái. Đỗ Cấu vội vàng đáp lời. Đúng vậy. Sắc mặt của Trường Nhạc công chúa vui mừng. Ta ở mẫu hậu nơi đó nghe nói qua ngươi, mẫu hậu nói ngươi tạo ra được khúc viên lê, cho ta đại đường lập được đại công lao. Còn nữa, ngươi tạo ra xảo trà cùng cờ tướng mẫu hậu rất thích, ta cũng rất thích. Đỗ Cấu nhỏ có chút ngượng ngùng, hắn không nghĩ tới đại đường công chúa như thế thẳng thắn. Cảm tạ công chúa khen ngợi. Bất quá, nơi này không phải là nói chuyện địa phương, công chúa, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác. Chương 61, tiểu quan tâm sự. Đại hoàng đám người bị mang đi, Trường Nhạc công chúa thị vệ cũng toàn bộ bị Kim Lô vệ đưa về cung. Đỗ Cấu dẫn Trường Nhạc công chúa cùng hắn thị nữ, mang theo đạo sĩ béo sư hai huynh muội, rời đi Tây thị, trở về Sùng Nhân Vương, Đỗ Hà, Tôn Hưng mang theo mấy chục Kim Lô vệ âm thầm bảo vệ. Một nhóm người đi tới Sùng Nhân Vương một cái tiểu tử quán, năm người ở lầu 2 tìm một gần cửa sổ tĩnh lặng vị trí, yêu cầu một ít rượu và thức ăn. Đỗ Hà cùng Tôn Hưng ở bên ngoài, chưa cùng đi vào. Đỗ Cấu vốn là muốn đưa Trường Nhạc công chúa hồi cung, nhưng Trường Nhạc công chúa cố ý đi theo, nói phải hỏi rõ ràng đạo sĩ béo sự tình. Mấy người sau khi ngồi xuống, đạo sĩ béo có chút câu nệ, bọn hắn mới đã biết rồi Đỗ Cấu các loại nhân thân phận, một cái tể tướng con, một cái đương triều công chúa, hắn liền một cái du lịch tứ phương tiểu đạo sĩ, tự nhiên khẩn trương không được. Nói một chút đi, ngay trước công chúa mặt, ngươi cũng không cần có băn khoăn gì. Đỗ Cấu cho đạo sĩ béo rót ly rượu, cho hắn bơm hơi. Đạo sĩ béo hai tay nhận lấy, nói tiếng cảm ơn, nhìn một chút như cũ có chút phẫn nộ Trường Nhạc công chúa, đạo sĩ béo thở dài, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, nghĩ đến chính mình từ nay về sau, sợ rằng lại phải sống lang thang, khắp nơi bôn ba, sư muội lại muốn đi theo chính mình nhẫn đói bị đói, đạo sĩ béo nhất thời khổ từ tâm đến, cũng quên khẩn trương, mượn tiểu hứng, đem mình chuyện như triệt để như vậy, toàn bộ nói ra. Tiểu đạo tên là La Bình Đường, đây là tiểu đạo sư muội Hà Đạo. Chúng ta đều là sư từ Mao Sơn phái, gia sư chính là Mao Sơn tông sư Vương Viễn Chi. Vương Viễn Chi? Đỗ Cấu không có ấn tượng gì. Trường Nhạc công chúa nhưng là chợt cả kinh. Vương đạo trưởng? Các ngươi là Vương đạo trưởng cao đồ? La Bình Đường cười khổ lắc đầu một cái. Cao đồ không tính là, liệt đồ đến lúc đó không sai biệt lắm, mấy năm nay lại cho sư phó mất mặt. Nhìn ra Đỗ Cấu trong mắt nghi ngờ, Trường Nhạc công chúa cho Đỗ Cấu giới thiệu một phiên Vương Sa biết. Đỗ Cấu sau khi nghe xong, lúc này mới chợt hiểu, không nhịn được có chút chát lưỡi. Theo công chúa từng nói, này Vương Viễn Chi cũng là một đời kỳ nhân, chính là Mao Sơn đạo giáo đương thời tổ sư, người này đạo pháp tinh thâm, am tưởng thôi toán một đạo, liền nói ban đầu cao tổ khởi binh, cũng có Vương Viễn Chi thôi toán công lao. Vị này gọi là vị lục địa thần tiên, mấy thập niên qua, để lại vô số truyền kỳ. Trong đó có hai điểm, để cho Đỗ Cấu khiếp sợ, thứ nhất, chính là Vương Viễn Chi tuổi thọ, nghe nói vị này tông sư vẫn còn đang thế, nếu như đoán tuổi tác lời nói, hắn năm nay chắc có 121 tuổi, thỏa thỏa lão thần tiên, so với Tôn Tư Mạc cũng cao thọ, có thể tưởng tượng được người này đáng sợ. Một cái khác điểm, nghe nói người nọ là Viên Thiên Cương sư thúc, Viên Thiên Cương lúc trước cùng Vương Viễn Chi học qua không ít đạo thuật, phải biết, Viên Thiên Cương đạo thuật đã là một truyền kỳ, như vậy có thể thấy, Vương Viễn Chi đạo pháp có nhiều đáng sợ. Gia sư đúng là tông sư như vậy nhân vật. Vừa nhắc tới Vương Viễn Chi, La Bình Đường liền mặt đầy sùng bái. Con mắt của Trường Nhạc công chúa một đứng thẳng, có chút không vui. Ngươi đã sư thừa Vương đạo trưởng, tại sao học nghệ không tinh? Con dung này bị ổi thủ đoạn khắp nơi cả người. Nghe vậy La Bình Đường cười khổ một tiếng, giải thích, công chúa có chỗ không biết. Ta cùng sư muội đều là cô nhi, là từ nhỏ bị sư phụ thu dưỡng lên núi, ta từ nhỏ đi theo niệm kinh tìm đạo, đến lúc đó học qua một ít đạo pháp, bất kể nói biết được thiên văn địa lý, nhưng là vạn sự vạn vật đều hiểu nhiều chút ra lông. Đúng vậy, may mắn là ta sư muội từ nhỏ đã tiên tiên chỗ thiếu hụt, thần trí thiếu sót, cho dù bây giờ đã có 20 tuổi, nhưng thần trí lại như 3 tuổi ngoan đồng một dạng, ngay cả lời đều nói không lanh lẹ. Vì thế, ta sư phụ phí sức tâm tư, lật khắp y thuật. Ta cùng sư muội cảm tình cực sâu, đối sư muội bệnh tình cũng là bỏ khá nhiều công sức, cho nên thường xuyên qua lại, cũng biết đi một tí y thuật. Tiểu đạo cho công chúa vậy cũng toa thu. C, là gia sư lật y thư lúc trong lúc vô tình phát hiện, trải qua gia sư lập đi lặp lại xác nhận, biết được đây là chữa trị tâm nhanh thiên phương, hơn nữa dược tính trầm trọng, không có độc, lâu dài ăn thuốc này người, coi như không thể trị tận gốc tật bệnh, cũng có thể cường tâm kiện thể, có lợi mà vô hại. Trường Nhạc công chúa nghe một chút, hơi đỏ mặt, trước hắn là thực sự đối La Bình Đường không có ấn tượng gì tốt, một là La Bình Đường làm là đi lừa gạt thủ đoạn, mà là hắn vẫn cho là La Bình Đường cho hắn toa thuốc là qua loa viết. Đây chính là đồ tài sản sát hại tính mệnh rồi. Nhưng là bây giờ nghe La Bình Đường giải thích, Trường Nhạc công chúa tâm tư trong nháy mắt thay đổi, đầu tiên, hắn đối toa thuốc kia lần nữa ôm lên hy vọng, đây chính là Vương Viễn Chi cho toa thuốc, ai dám khinh thường. Ngoài ra, nghe đạo sĩ béo này nói hắn làm hết thệ là vì cho mình sư muội chữa bệnh, mà sư muội hắn nhìn quả thật có chút không bình thường, cô gái này từ sau khi xuất hiện, liền một câu nói cũng chưa nói qua, hơn nữa ánh mắt đờ đẫn, nhìn qua quả thật ngu ngốc, nói như vậy, đạo sĩ kia đảo cũng là không phải cái gì cũng sai. Đói. Chính khi mọi người ngẩn ra đang lúc, một mực ngốc Lăng Hà đảo đột nhiên trợn mắt nhìn tròn vo con mắt, nhõng nhẽo kêu một câu. Sau đó ánh mắt liền lần nữa ảm đạm xuống. La Bình Đường nghe một chút, phản xạ có điều kiện như vậy, đưa ra hai cái mập tay, trong chớp mắt liền đem trên bàn mấy con gà chân cùng hai chén cơm bắt được trước người, động tác kia nhanh, Đỗ Cấu căn bản không phát hiện bất cứ dấu vết gì. La Bình Đường này mấy cái động tới, đem Đỗ Cấu cùng Trường Nhạc công chúa giật nảy mình. La Bình Đường cướp hoàn đùi gà sau cũng mới phát hiện, này là không phải bình thường cướp cơm, không khỏi mặt già đỏ lên, Đỗ Cấu hiểu ý cười một tiếng, lại cho Hà Đào gấp nhiều chút thịt. La Bình Đường cảm kích đối Đỗ Cấu cười một tiếng, sau đó quay đầu, cho Hà Đào vì cái đùi gà, Hà Đào chỉ là thần trí thiếu sót, là không phải hoàn toàn ngu si, La Bình Đường chỉ là cho ăn một miếng thịt, hột đào sẽ tự ăn. Nhìn là không nổi tiếng, La Bình Đường hiểu ý cười. Xem ra ngươi đối sư muội ngược lại là thật tốt. Trường Nhạc công chúa gật đầu một cái, giống vậy hiểu ý cười. La Bình Đường hơi đỏ mặt, lại uống ly rượu, nói tiếp, sư muội bệnh quả thật làm cho nhân tuyệt vọng, ta sư phụ dùng thời gian 3 năm, lật khắp y thuật, dùng vô số biện pháp, lại đối sư muội bệnh bó tay toàn tập. Sau đó, sư phụ cũng rốt cuộc buông tha, hắn cho ta cùng sư muội tính một quẻ, phụ lên nói, ta cùng sư muội không có đạo căn, cưỡng ép nhập đạo, bị hư hỏng căn nguyên. Sư phụ coi xong treo sau, thở dài chừng mấy ngày, quyết định sau cùng để cho ta cùng sư muội rời đi Mao Sơn, vào Hồng Trần lịch luyện. Cho nên, ngươi liền làm coi bói đoán chữ thủ đoạn. La Bình Đường lắc đầu. Ta niên thiếu xuất sư, căn bản không học qua đoán chữ coi bói thuật, như thế nào dám cho sư phụ mất mặt. Ta từ nhỏ chỉ học quá một ít nói ra kinh văn, bởi vì thở nhỏ niệm kinh, cho nên cũng bẻ mép lắm, cũng coi như biết ta nói, liền dẫn sư muội, một đường dựa vào cho nhân gia niệm kinh siêu độ, sao chép kinh văn kiếm chút tiền tài sản sống qua ngày. Ta từ nhỏ cũng biết, Trường An thành chính là sử thượng tối đại đô thành, nếu muốn lịch luyện Hồng Trần, vậy không có so với cái này bên trong thích hợp hơn, vì vậy liền dẫn sư muội một đường sao kinh thì thầm đến nơi này. Chỉ tiếc, La Bình Đường nói đến đây, thở dài. Chỉ tiếc không mấy ngày, chúng ta liền gặp đại hoàng, ta bởi vì trong lúc vô tình hủy một cái coi quẻ gian hàng, cùng đại hoàng kết thù oán, sư muội cũng vì vậy cùng nhân ra tay đánh nhau, bất quá, không biết sao bọn họ nhiều người, cuối cùng, vì con sống, ta nói dối chính mình coi số mạng, lại làm trung đọc đoạn đạo kinh, kinh hai đại hoàng, từ nay, ta liền bị đại hoàng ở lại Tây thị. Ngươi vì con sống làm cho người ta coi quẻ cái này cũng có thể thông cảm được, nhưng là ngươi thân là nói ra con cháu, lại giúp Du Côn lấn hiếp người tiền tài, đồ tài sản sát hại tính mệnh, cái này thì tuyệt đối không thể bỏ qua. Trương Nhạc Nghĩa chính ngôn từ nói. Ai đu? La Bình Đường quát to một tiếng, giải thích, công chúa, đây chính là ngài oan uổng ta, ta dám đối với đến đạo gia tổ sư gia thể, mặc dù ta không biết tự lượng sức mình, làm cho người ta giáp chủ coi bói, nhưng là, ta tuyệt đối không có hại qua một cá nhân. Trương Nhạc công chúa nhẹ rên một tiếng, hiển nhiên không tin. Đố Cấu đến lúc đó nhìn tố một, hai. Công chúa, không bằng liền nghe hắn giải thích một chút, ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn nói là thật, dù sao, nếu như hắn thật có gạt người chi tâm, cũng sẽ không ở tại làm sao rách nát địa phương. Trương Nhạc công chúa nghe một chút, lúc này mới có chút lần nữa quay đầu. La Bình Đường cũng vội vàng giải thích. Công chúa, tiểu đạo quả thật không có nói láo, ta làm cho người ta coi bói, nếu như là coi bói yêu cầu an lòng, ta một loại sẽ cho tốt nhất ký, nếu như là coi bói cầu y bệnh cứu người, nếu như có thể rút, ta mới có thể thu tiền, không thể rút, ta một loại cũng sẽ đem tiền lui về. Liền như hôm nay đối công chúa như thế, cũng là bởi vì này, đại hoàng mới đối với ta tâm tồn oán phẫn, muốn là không phải ta sư muội võ lực cao siêu, tiểu đạo sợ là đã sớm mất mạng. Chương 62, hồn đảo. Ngươi chờ một chút, ngươi là ý nói, sư muội của ngươi biết võ công? Đố Cấu không tưởng tượng nổi hỏi. La Bình Đường ngượng ngùng gật đầu một cái. Ừ, mới vừa ta sư muội xuất thủ nặng, xin công chủ kiến lượng. Trương Nhạc công chúa cũng không bình tĩnh. Ngươi là nói, mới vừa những cục đá kia là sư muội của ngươi ném đi ra? La Bình Đường gật đầu một cái. Đố Cấu vội vàng hỏi, dùng vũ khí gì? La Bình Đường gãi đầu một cái. Không có vũ khí, ta là sư muội nàng thiên sinh thần lực. Chửi thêm một tiếng. Đố Cấu không nhịn được buộc ra thô tục. Ông trời già quả nhiên là công bình, hắn tước đoạt Hà Đảo chỉ số thông minh, lại cho Hà Đảo một thân có thể nói kinh khủng thiên sinh thần lực. La Bình Đường nhìn ra hai người giật mình, giải thích, ta sư muội mặc dù trời sinh ngu ngốc, nhưng là đang làm hai chuyện thời điểm thiên phú cực cao, một là ăn cơm, một cái chính là luyện võ. Từ phát hiện ta sư muội thiên sinh thần lực sau, ta sư phụ thì có ý gọi ta sư muội võ công, không nghĩ tới ta sư muội ngộ tính lạ thường cao, chỉ cần là cùng võ công có liên quan, ta sư muội đều là một chút liền thông, vừa học liền biết, liền ta sư phụ cũng than thở, nói ta sư muội chẳng những là thiên sinh thần lực, hay lại là trời sinh xích tử thuần tâm, tuyệt đối là trăm năm khó gặp một lần kỳ tài luyện võ. Con mắt của Đố Cấu trừng lúc sáng. Không cần nói, lão la, từ nay về sau, ngươi liền đi theo ta. Trương Nhạc công chúa lại không làm. Đỗ Đại Lang, này không thích hợp chứ? Này là sư huynh muội, nhưng là trước nhất cùng bạn cũng nhận biết, ngươi đột nhiên nhúng tay không khỏi hơi quá đáng chứ? Nhìn ra được, Trường Nhạc công chúa đã thích La sư huynh muội, liền bản cung đều đem ra hết, có thể thấy Trường Nhạc công chúa nhận chân. Bất quá, Đố Cấu cũng không kinh sợ, hắn vốn là vì La Bình Đường đi ra, làm sao có thể tùy tiện buông tay. Công chúa, ngài này có thể nói sai rồi. Nếu như nói nhận biết thời gian, ta ba ngày trước liền bắt đầu quan sát La Bình Đường rồi, công chúa cùng lao la ngày hôm qua nhận biết, hay là ta sớm đi? Ừ. Ngươi quan sát La Bình Đường làm gì? Thật không dám dâu dếm, ta này mấy thiên nhất thẳng ở trong tối phóng một ít nhân tài đặc thủ, chủ yếu là biết ăn nói người có học. Ngươi nói là thật. Đố Cấu gật đầu đáp ứng. Ừ, công chúa, nói lời trong lòng, nếu như luận quả thực, lão la còn là theo chân ta dễ dàng hơn nhiều chút. Số 1, ta có thể cho lão la tìm một phần để cho hắn phát huy tài năng sinh kế. Thứ yếu, ngài cũng biết, Tôn đạo trưởng bây giờ một mực ở tại nhà ta, có Tôn đạo trưởng ở, cũng có thể tại sao đảo trần bệnh, nói không chừng Tôn đạo trưởng có biện pháp gì. Tôn đạo trưởng? Ở một bên La Bình Đường không nhịn được chép miệng. Nhưng là Tôn Tư Mạc đạo trưởng. Đố Cấu vui vẻ. Lão la nhận biết Tôn đạo trưởng. La Bình Đường có chút kích động vội vàng gật đầu. Thật không dám dâu dếm, cho nên ta cố ý mang sư muội giải an, chính là vì Tôn đạo trưởng. Lâm Hạ Sơn trước, sư phụ đã từng nói với ta, coi đời này, nếu như nói có người có thể chữa trị ta sư muội, vậy thì không phải là Tôn đạo trưởng Mạc Trúc. Ha ha ha, vậy thì thật là tốt, đợi một hồi ngươi liền mang theo sư muội cùng ta trở về đi thôi. Đố Cấu vừa nói, quay đầu nhìn về phía Trường Nhạc công chúa. Không biết công chúa có thể hay không tác thành. Trường Nhạc công chúa nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Ngươi nói không tệ, La Bình Đường đi theo ngươi, quả thật so với đi theo bản cung cường. Bất quá, Trường Nhạc công chúa đột nhiên thần sắc nghiêm túc đối La Bình Đường nói, "La Bình Đường, ngươi phải đem toa thuốc kia nói với bản cung rõ ràng, bản cung nói thật với ngươi, toa thuốc kia sự quan trọng đại, không thể có chút nào ngoài ý muốn, nếu như ngươi không biết, liền nói thật, bản cung không nhắc chuyện cũ. Nhưng nếu như ngươi nói dối, kia bản cung tuyệt không tha cho ngươi." Đố Cấu ngẩn ra, đột nhiên nghĩ tới, trong lịch sử, Trường Tôn hoàng hậu tựa hồ còn tức nhanh, chính là tương tự ho xuyễn một loại tật bệnh. Hơn nữa, theo Đố Cấu sở trí, tựa hồ Trường Nhạc công chúa cũng bị di truyền loại bệnh này, bây giờ nhìn lại, chuyện này là thật. La Bình Đường nghe một chút, tự là không dám nói bừa. Công chúa, tiểu đạo chính là người xuất gia, tự không dám nói bừa, tiểu đạo nói đều là nói thật, phương thuốc kia đúng là gia sư phát hiện. Hơn nữa gia sư cũng chính miệng nói qua, phương thuốc kia không độc vô hại. Đố Cấu suy nghĩ một chút, nói, công chúa, là thuốc có 3 phần độc, ta cảm thấy phải trả là cẩn thận hạ tốt. Ta đề nghị, ngài có thể đem toa thuốc đưa cho Tôn đạo trưởng giám định một chút, nếu như Tôn đạo trưởng có thể nhúng tay, thế nào cũng so với ngài đường đột dùng phải tốt hơn nhiều. Trường Nhạc công chúa khổ sở cười một tiếng. Người cho ta không nghĩ, nhưng là Tôn đạo trưởng tính khí. Ai, không nói cũng được, ta chỉ sợ Tôn đạo trưởng không chịu ra tay a. Đố Cấu nghe, rơi vào trầm tư, một hồi lâu, Đố Cấu đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới cái biện pháp tốt. Công chúa, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, bất quá, cần phải chờ thêm cái một tháng sau, ta có 7 thành nắm chặt để cho Tôn đạo trưởng xuất thủ. Trường Nhạc công chúa tỏa sáng hai mắt, có chút hiếu kỳ. Tại sao phải một tháng? Ha ha, công chúa, chiếm cái gì vị trí nói chuyện gì, bây giờ ta người nhỏ lời nhẹ, nói cái gì cũng chỉ là lý luận xuông, cho nên, ta yêu cầu một ít thành quả, tới để cho ta có nói năng lực. Ngươi muốn làm cái gì? Một tháng, ngươi có thể làm gì? Đố Cấu khẽ mỉm cười. Ha ha, xin ta ban cái chỗ hấp dẫn, nếu như công chúa hiếu kỳ, 7 ngày sau, công chúa có thể lại chỗ này, đến lúc đó ngài nhìn một cái liền biết. Trường Nhạc công chúa sửng sốt một chút. Tới nơi này, Đố Cấu gật đầu một cái. Sắp thực nói, phải đi đối diện. Mọi người quay đầu hướng đối diện nhìn, chính là còn ở sửa đổi chung trà lâu. Đây là? Trường Nhạc công chúa rất là không hiểu. Ha ha, công chúa 7 ngày sau sẽ biết. Trường Nhạc công chúa đôi mắt đẹp nhào tránh, hướng về phía Đố Cấu liếc mắt, chợt đứng lên, lười biếng nói một câu. Kia bản cung liền sau 7 ngày trở lại, đến lúc đó ngược lại ta muốn nhìn một chút Đô gia đại lang rốt cuộc có gì chỗ thần kỳ. Dứt lời, Trường Nhạc công chúa liền dẫn thị nữ rời đi. Đố Cấu đưa mắt nhìn Trường Nhạc công chúa rời đi, tâm lý hơi xúc động. Rốt cuộc là hoàng gia bồi dưỡng ra nữ tử, Trường Nhạc công chúa ưu tú là không thể nghi ngờ, nhất cử nhất động lúc này, hiện ra hết ung dung đại khí. Hơn nữa Trường Nhạc công chúa làm việc lão luyện lại không cường thế, ân oán rõ ràng cũng không lỗ mãng, nói chuyện ôn hòa, cử chỉ đi đứng có độ, cũng tỉ như đối Đố Cấu chuyện, gần bày tỏ hiếu kỳ, nhưng lại không quá phận tra hỏi, hỏi vừa đúng. Như này nữ tử, còn lệnh sinh trưởng một tấm hoàn mỹ không một tì vết xinh đẹp, thật là thế gian ít có nữ tử. Quay đầu lại, nhìn một chút vẻ mặt ôn nhu la mập mạp, cùng thần sắc đờ đẫn Hà Đào, Đố Cấu lại vui vẻ. Đây đối với sư huynh muội cũng là một đôi kẻ dở hơi, Đố Cấu cũng là ưa thích được ngay. La mặc dù mập mạp tâm tư cơ xảo, nhưng lại đối đãi người chân thành, cười lên cũng rất dễ thương, đáng giá kết giao. Về phần Hà Đào, liền càng không cần phải nói, thỏa thỏa võ lâm cao thủ, càng thêm la lị manh muội, nếu như là không phải hột đào đờ đẫn vô thần ánh mắt, nhất định là một cái dễ thương đáng yêu muội tử. Đố Cấu lần nữa ngồi xuống, nhìn một chút Hà Đào, đột nhiên hỏi: "Lão La, Hà Đào Hà là cái nào hả?" La mập mạp trừng đến con mắt, mặt viên viên, không có một tí dâu cằm. "Hả? Ra sao thì hả? Tại sao là không phải hột đào hạch?" Đố Cấu nhìn Hà Đào, hiểu ý cười một tiếng. "Ta cảm thấy được hột đào thích hợp hơn nàng." La mập mạp nếu có điều tư tưởng nghĩ, một hồi lâu, đột nhiên toét miệng vui một chút. "Được, sau này liền kêu hột đào." Chương 63: Chăm sóc sức khỏe trà. Đố Cấu mang theo La mập mạp sư huynh muội trở về Đỗ phủ, Đỗ Hà ở lại bên ngoài cùng Tôn Hưng kết thúc, thực ra Đỗ Hà chính là muốn đi ra ngoài chơi đùa, Đố Cấu cũng không để ý. Trở về nhà, Đố Cấu đầu tiên là mang theo La Bình Đường cùng Hột Đào đi hậu viện, tìm được Tôn Tư Mạc. Bởi vì Đỗ phủ hậu viện cũng khá lớn, Đỗ Như Hối bệnh lại là không phải trong thời gian ngắn có thể trị hết, cho nên Tôn Tư Mạc đã đem hắn ở Quang Đức Phường dược trạch cho rời đến nơi này, hắn ở Đỗ phủ tìm một tĩnh lặng độc viện làm dược đường, tạm thời coi như ở. Đố Cấu lúc tới sau khi, Tôn Tư Mạc đang nghiên cứu y thuật, vốn là Tôn Tư Mạc thói quen là cho nhân trị bệnh, nhưng là này Vĩnh Xương Phường ở đều là đạt quan quý nhân, chung quanh phường thị bên trong cũng không có người nghèo, Tôn Tư Mạc từ trước đến giờ không muốn cho quý tộc chẩn bệnh, cho nên liền dứt khoát không mở xem bệnh làm nghĩa. Tôn đạo trưởng, vãn sinh Đố Cấu bái kiến. Là Đỗ gia đại lang a, vào đi. Tôn Tư Mạc đối Đố Cấu ấn tượng rất không tồi, mới bắt đầu là bởi vì Khúc Viên Lê, Tôn Tư Mạc cảm thấy Đố Cấu Khúc Viên Lê là vì thiên hạ trăm họ tạ phúc, trong lòng thì có ấn tượng tốt. Sau đó hắn nghe nói Đỗ Như Hối có thể bị kịp thời cấp cứu lại được, toàn dựa vào Đố Cấu lâm nguy cứu, dùng phương pháp còn rất quái lạ, Tôn Tư Mạc tò mò còn cố ý tìm Đố Cấu tán gẫu qua. Chỉ là Đố Cấu nói tương đối mơ hồ, chỉ là nói dối tự mình ở một cái y thư chung thấy qua, cụ thể không nhớ rõ, Tôn Tư Mạc lúc này mới xóa bỏ. Bất quá, như vậy Tôn Tư Mạc đối Đố Cấu đã không khách khí rồi. Tôn đạo trưởng, quấy dậy. Đố Cấu cười đi vào, thấy Tôn Tư Mạc một bên thưởng thức hắn xào trà, một bên ỉ án kiện đi học, được không thích ý. Ha ha, Đỗ tiểu hữu, mau vào đến, mới vừa rồi ta còn thì thầm, Tôn tiểu hữu này xào trà phương pháp quả thật có chỗ độc đáo à, lão đạo ta nghiên cứu một phen, phát hiện này xào trà nếu là dùng lâu dài, không khác nào thuốc đại bổ à. Đạo trưởng, này ngài ngược lại là nói không sai, này xào trà xuất hiện bản chính là vì tu thân dương tính, kéo dài tuổi thọ. Bất quá này thế gian vạn vật đều là thiên biến vạn hóa, giống như trà này diệp, cũng có hồng trà, lục trà, bạch trà, hát trà, thanh trà, hoàng trà chia đều xa cách trong đó, lục trà thanh tâm dưỡng dạ dày, hồng trà tiêu cơm khai vị, hát trà thoát bụng kiệt thể, thanh trà thoát bụng giặt rửa răng, hoàng trà dưỡng dạ dày kiệt tỳ, bạch trà dưỡng tâm lương thần. Trà chủng loại bất đồng, hiệu quả bất đồng. Vì vậy, đạo trưởng liền chỉ nói trà này diệp, nó cũng chú trọng hốt thuốc đúng bệnh a. Tôn Tư Mạc nghe xong, chợt cảm thấy không tưởng tượng nổi. Lá trà còn có như thế tác dụng, tiểu hữu như thế nào biết được? Tại sao tiền nhân không có bất kỳ phát hiện nào? Ha ha, đạo trưởng, không nói trước này xào trà thuật là ta trong lúc vô tình ngẫu nhiên được, liền nói trà này diệp tác dụng, cũng là không phải lập tức thấy hiệu quả, ta lời muốn nói những tác dụng kia, đều cần dùng lâu dài mới có thể có hiệu quả, thời gian này biết trà người vốn cũng không nhiều, yêu trà người đã ít lại càng ít, thì như thế nào có thể phát hiện lá trà dự tính. Văn bối cũng là bởi vì thích uống hồng trà, từ từ có nhiều chút thể ngộ, còn lại mấy cái bên kia lá trà, văn bối cũng chỉ là suy đoán, cụ thể, còn cần lâu dài nghiệm chứng. Lời nói dối nói nhiều rồi, bây giờ Đố Cấu lại tìm loại lý do này, đã thuận miệng sẽ tới, quá mức thậm chí đã có thể làm được mặt không đỏ, hơi thở không gấp, đây cũng tính là một loại quen tay hay việc đi. Tôn Tư Mạc nhưng là lưu tâm, đời này của hắn thích nhất nghiên cứu dược tính dược lý, hắn mặc dù bị xưng là dược vương, cũng là bởi vì đối dược có cùng nhiệt yêu thích. Hơn nữa, hắn mấy ngày nay uống rất nhiều rồi trà, thân thể quả thật có phản ứng, không nói xa cách liền nói gần đây mấy ngày nay, lượng cơm cũng tăng không ít. Cho nên, làm Đố Cấu vừa nói xong lá trà dược tính sau, Tôn Tư Mạc tựa như gặp ma như vậy yêu lá trà. Đỗ Cấu thấy vậy, tâm tư động một cái, đột nhiên nói, đạo trưởng, thực ra ta ngược lại thật ra cảm thấy, giống như lá trà loại thuốc này cùng còn lại dược có chỗ bất đồng, lá trà loại thuốc này chỉ ở cường thân kiện thể, phòng ngừa tật bệnh, hơn nữa thấy hiệu quả chậm, cần dùng lâu dài. Ta cảm thấy được loại thuốc này cùng ngài sáng chế ngũ cầm hí có chút tương tự, càng thích hợp với chăm sóc sức khỏe dưỡng sinh, cho nên vạn bối nghĩ không bằng đem loại này dược đơn bày ra, đơn độc xếp loại. Dù sao loại này dược vật không thể nào chỉ có lá trà chứ. Đỗ Cấu lời nói giống như một đạo kinh lôi nổ vang ở trong lòng Tôn Tư Mạc, trong nháy mắt để cho hắn tâm lý như rẽ mây thấy mặt trời như vậy thoải mái. Trong nháy mắt Tôn Tư Mạc tựa hồ tìm được một cái tân phương hướng. Đỗ Cấu âm thầm vui một chút, xem ra hắn tạo ra bẫy hố thành công. Hắn cho Tôn Tư Mạc nói chính là bảo kiện phẩm này, nhưng là một cái hố to. Bảo kiện phẩm vật này hiệu quả là có, nhưng làm không tốt cũng là vô lương thương nhân kiếm tiền vũ khí sắc bén, vì vậy Đỗ Cấu không muốn làm vật này. Hắn lại là suy nghĩ cho Tôn Tư Mạc ném một cái mồi nhử. Nếu như Tôn Tư Mạc muốn nghiên cứu lá trà, kia liền cần số lớn lá trà cùng uống trà nhân, mà có thể giúp được Tôn Tư Mạc cũng chỉ có Đỗ Cấu cùng hắn quán trà rồi. Sắc thực nói, từ Tôn Tư Mạc bước vào Đỗ phủ một khắc kia, Đỗ Cấu liền không muốn đem Tôn Tư Mạc để cho chạy. Một hồi lâu, Tôn Tư Mạc mới tỉnh hồn lại, nhìn Đỗ Cấu chính đang ngơ ngác chờ hắn, Tôn Tư Mạc ngượng ngùng cười một tiếng. Nhìn, lão đạo này bệnh cũ lại phạm, tiểu hữu hôm nay tới này, là có chuyện chứ? Cứ nói đừng ngại. Đỗ Cấu thấy Tôn Tư Mạc không lại nói lá trà chuyện, hắn cũng sẽ không nhắc lại nữa rồi, điểm đến thì ngừng, tương lai còn dài, hắn cũng không gấp. Đỗ Cấu lấy lại bình tĩnh, đem hột đào sự tình đối Tôn Tư Mạc cặn kẽ nói một lần. Tôn Tư Mạc nghe một chút lên tâm, đầu tiên, bệnh nhân này là Vương Viễn Chi đồ đệ, hắn và Vương Viễn Chi đều là đạo môn người bên trong, cũng là cố giao, cho nên không thể không quản. Thứ yếu, hột đào bệnh nếu là hắn lần đầu gặp được, nhìn thấy mà thèm, Tôn Tư Mạc đối loại này nghi nan tạp chứng từ trước đến giờ cảm thấy rất hứng thú. Đỗ Cấu vì vậy liền đem hột đào cùng La Bình Đường kêu vào. Một phen ngắn ngủi làm lễ ra mắt cùng nói chuyện cũ sau, Tôn Tư Mạc liền bắt đầu chẩn bệnh. Tôn Tư Mạc đối hột đào tiến hành một phen toàn diện chữa trị sau đó, suy nghĩ rất lâu, còn lật chừng mấy bản y thuật, rốt cuộc đang nhìn một quyển y thuật lúc, Tôn Tư Mạc một mực cau mày tăng ra. Đỗ Cấu thấy vậy, vội vàng tiến lên hỏi vấn. Tôn đạo trưởng, như thế nào đây? Ừ, tìm được, bệnh này quả thật có ghi lại, hơn nữa qua được loại này bệnh người nguyên nên cũng nhận biết. Ta biết. Đỗ Cấu thực ra một mực cũng cảm thấy hột đào loại tình huống này có chút quen tai, bây giờ nghe một chút Tôn Tư Mạc nói như vậy, loại cảm giác đó càng là mãnh liệt. Đột nhiên, một cái tên vạch qua bụng dạ, Đỗ Cấu đồng tử nhất thời trợn phóng đại. Đạo trưởng nói là vị kia. Tôn Tư Mạc cười gật đầu một cái. Đỗ Cấu tâm lý không ngừng cung chấn. Ai à, lại là hắn, Lý Huyền Bá, Lý Nhị Tam đệ, cái kia thiên sinh thần lực tùy đường truyền kỳ. Tỉ mỉ nghĩ lại, hột đào loại tình huống này cùng cái kia Lý Huyền Bá thật đúng là lạ thường tương tự à. Đạo trưởng, có thể có y chỉ chi pháp. La Bình Đường không nhịn được hỏi, hắn cũng mặc kệ trước người nào quá bệnh này, hắn sẽ quan tâm sư muội bệnh. Nghe vậy Đỗ Cấu cũng thu hồi tâm thần, chăm chú nhìn Tôn Tư Mạc. Tôn Tư Mạc vuốt râu, suy nghĩ hồi lâu, mới không xác định nói, hột đào bệnh cùng Hoài Vương tương tự, nhưng lại bất đồng. Hột đào mặc dù cũng rất ngu si, nhưng lại lúc tốt lúc xấu, có tốt có xấu, như thế xem ra, hẳn là đem trong đầu khí mạch không thông sở trí. Như thế lời nói, lão đạo ngược lại là có thể thử một lần. Tốt lắm, vậy thì nhờ cậy đạo trưởng. Đỗ Cấu cùng Tôn Tư Mạc lại nói nhiều chút chuyện vụn vặt, liền dẫn La Bình Đường rời đi. La Bình Đường còn có chút không thôi, nhưng là sư muội ở Đỗ phủ, hay là ở Tôn Tư Mạc trong tay, hắn không có gì không yên tâm. Chương 64, ta tên là La Bình Đường. Trong sân nhỏ, Đỗ Tiểu Muội cùng Tiểu Tiểu Chính đang liên lạc trinh quan con số, thấy Đỗ Cấu trở lại, Tiểu Tiểu bận rộn cười ngọt ngào đến cho Đỗ Cấu pha trà. Đỗ Tiểu Muội chính là không phản ứng gì, phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trợn mắt nhìn đại con mắt, ai đều không để ý. Thế nào? Đỗ Cấu kéo Tiểu Tiểu, thấp giọng hỏi. Bị Đỗ Cấu nắm tay, Tiểu Tiểu sắc mặt trở nên hồng, lại không dãy rủa, lộ ra trắng tinh răng nhỏ cười nói, tức giận, bởi vì ngài không mang nàng đi ra ngoài chơi. Đỗ Cấu nghe một chút, vui vẻ. Lòng ra Tiểu Tiểu, nhìn một chút Đỗ Tiểu Muội, cao giọng kêu một câu. Tiểu nha đầu, ta đã trở về. Hừ. Đỗ Tiểu Muội bĩu môi, đem đầu vứt sang một bên, dáng vẻ rất là ngấp nghé. Đỗ Cấu trong bụng cười thầm, này tiểu nha đầu, nếu như không nói lời nào chính là một cái đáng yêu muội tử, nếu là không có lời nói ác độc tố tính, tuyệt đối là ai thấy cũng thích. Đỗ Cấu cũng không để ý tới nàng nữa, này tiểu nha đầu tính tình liền một trận, một hồi sẽ khỏe. Để cho Tiểu Tiểu trở về nhà bên trong phụng bồi Đỗ Tiểu Muội, Đỗ Cấu mang theo La Bình Đường đi tới sân nhỏ. Đỗ Cấu ngồi ở giữa viện trên băng đá, La Bình Đường đứng ở bên cạnh Đỗ Cấu, cúi đầu lắng nghe. Lão La, ta ngươi đều là người sảng khoái, ta cũng không cùng ngươi vòng vo rồi, cùng ngươi nói thẳng, đầu tiên đâu rồi? Ta nếu ngay trước công chúa mặt đem các ngươi mang về Đỗ phủ, kia vô luận như thế nào, ta đều sẽ bảo đảm các ngươi không lo ăn uống, đây là tiền đề, ngươi yên tâm. Bất quá cõi đời này không có uổng phí tới nhân bánh, bất kỳ địa phương nào cũng sẽ không dưỡng người rảnh rỗi. Không biết sau này ngươi có tính toán gì? La Bình Đường tâm lý nhưng thật ra là muốn trở lại đạo môn, nơi đó dù sao cũng là hắn gửi gắm, nhưng hắn biết này căn bản không khả năng, hốt đau một ngày không hồi phục, hắn liền một ngày không cách nào hồi Mao Sơn. Nếu như không trở về Mao Sơn, vậy hắn làm gì liền cũng không sao cả. Hắn cũng nhìn ra được, Đỗ Cấu có chuyện muốn cho hắn làm, chỉ kém hắn biểu quyết tâm. Lang Quân, ta La Bình Đường người bị Lang Quân đại ân, Lang Quân có chuyện xin cứ việc phân phó, chỉ cần không vi sư mệnh, ta tuyệt không nhị thoại. Vậy thì tốt. Đỗ Cấu gật đầu một cái. Bất quá, lão La, chuyện của ta trước cũng phải đem lời nói trước. Đầu tiên, ta cho ngươi làm là tuyệt đối là chuyện tốt, hơn nữa làm xong, sẽ còn công đức vô lượng, chắc chắn sẽ không cho ngươi cãi lại sứ mệnh. Nhưng chuyện này yêu cầu ngươi bỏ ra cả đời thời gian, đơn giản mà nói, đây là một môn tay nghề, cũng là một môn truyền thừa. Nếu như ngươi nhận, vậy thì hao hết trọn đời tinh lực, đưa hắn chuyển thừa nơi tay, đưa hắn phát huy, hơn nữa còn phải đưa hắn chuyển cho hậu nhân, những việc này yêu cầu ngươi chân tâm thật ý hoa cả đời thời gian đi chuyển thừa, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. La Bình Đường nghe một chút, do dự. Hắn không sợ khổ, không sợ mệt mỏi, nếu như là chuyện bình thường, hắn khẳng định đem hết khả năng vì Đấu Cấu làm việc, tuyệt không nhị thoại. Nhưng là Đấu Cấu muốn nhưng là hắn cả đời, hắn đây cũng có chút do dự. Hắn tâm cuối cùng là thuộc về Đạo Môn. Cả đời này của hắn, ngoại trừ sư muội, liền chỉ muốn một ngày nào đó có thể trở về Đạo Môn, bây giờ Đấu Cấu nhưng phải đoạn tuyệt hắn này nhất niệm nghĩ, hắn làm sao cam tâm? Lang Quân, thật muốn cả đời. Đấu Cấu khẳng định gật đầu một cái. Ta có thể không để cho ngươi phản bội xuất sư môn, nhưng chỉ cần ngươi tiếp nhận, cho đến ngươi trước khi chết, ngươi đều không thể đem vứt bỏ. Mặc dù Đấu Cấu trong đầu có vô số tân tiến văn hóa, hắn cũng có thể tùy ý phung phí, này dù sao cũng là xuyên việt, coi như hắn đem hậu thế toàn bộ văn hóa cũng làm hại, cũng không có người sẽ chuyển kiếp tới đánh hắn, nhưng là Đấu Cấu nhưng không nghĩ, cũng không thể. Trong đầu hắn đồ vật, từng cái đều là Trung Hoa dân tộc trải qua ngàn năm tang thương ngưng tụ ra kết tinh, hắn có thể dùng, nhưng tuyệt không có thể khinh nhẫn, cũng tỉ như hắn đem phải làm việc, đồng dạng là hậu thế mấy đời người hao tốn vô số tâm huyết nghiên cứu ra được, hắn đã dùng rồi, thì nhất định phải đem hắn phát huy, đây là hắn trách nhiệm, cũng là hắn danh giới cuối cùng. La Bình Đường trong lúc nhất thời do dự, Đấu Cấu cũng không thúc giục, này dù sao cũng là cả đời chuyện, không gấp được. Đã lâu, La Bình Đường mới mở miệng lần nữa. Lang Quân, ngài có thể hay không nói cho ta biết, ta rốt cuộc muốn làm gì? Đấu Cấu sau khi nghe xong, thần sắc nghiêm lại, nhìn La Bình Đường, đột nhiên cầm ra bản thân quạt xếp, nghiêm túc nhìn La Bình Đường. La Bình Đường thân thể thẳng tắp, con mắt chăm chú nhìn Đấu Cấu, biểu tình dị thường nghiêm túc. Trong khe cửa, hai cái thiến ảnh lẫn nhau chen chúc chung một chỗ, cũng là ngừng thở, chờ Đấu Cấu câu trả lời. Ba người cũng nhìn chằm chằm Đấu Cấu, liền thấy đem ly trà trong tay chợt nhặt lên, sau đó nặng nề đập vào trên bàn đá. Phanh điệu nhất thanh thúy hưởng, ly trà ứng tiếng mà nát. Đấu Cấu cũng không quan tâm, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng mở ra, Đấu Cấu nhẹ nhàng thở hổn hển, sau đó gần từng chữ, kể chuyện cổ tích ca diễn khuyên người phương, tam cái đại đạo đi trung ương, thiện ác đến cuối cùng cũng có báo, nhân gian chính đạo là tăng thương. Lấy bình thư nói lịch sử soạn nhạc nghệ, lấy khúc nghệ hát cố sự, lấy cố sự nói nhân tính diễn tướng thanh, lấy tướng thanh vai diễn nhân sinh. Nói thoải mái cổ kim thiên hạ đại sự, tinh tế đồ vật anh hùng thành bại được mất. Dùng cái miệng truyền thừa lịch sử, dùng người một nhà sinh sôi văn hóa. Đây chính là khúc nghệ tạp gia. Kể chuyện cổ tích, ca diễn, khúc nghệ tạp gia. Đây chính là Đấu Cấu muốn làm chuyện. Nhắc tới, những thứ này có lẽ đều là Bắc Quân nhất tiếu giải trí hình thức mà thôi, cùng võ sát, khúc viên lê các loại vật kiện không thể như nhau. Nhưng là theo Đấu Cấu, những thứ này đều là sinh sôi văn hóa, truyền thừa văn hóa tốt nhất hình thức. Xét xử có thể sửa đổi, giả sử có thể bịa đặt. Nhưng nếu như một loại khúc nghệ, một cái cố sự hoặc là một quyển, lấy được đương thời nhân công nhận, hơn nữa được truyền thừa, vậy hắn đem có thể so với lịch sử càng đáng tin. Đương nhiên rồi, Đấu Cấu cũng không muốn dùng khúc nghệ tạp ra đi lấy đại sách sử, này căn bản không khả năng, hắn chỉ hy vọng cho văn hóa truyền thừa nhiều một loại tái thể. Thử nghĩ một hồi, nếu như trong lịch sử, ở đường triều thì có kể chuyện cổ tích ca diễn, người đời sau kia hiểu đường triều, liền không nhất định thế nào cũng phải thông qua lịch sử, cũng có thể thông qua khúc nghệ tạp thuyết, thậm chí thông qua những thứ này, có thể tốt hơn truyền thừa. Đến lúc đó, trong lịch sử vô số mê đoàn, có lẽ thì sẽ từ khúc nghệ tạp thuyết chung tìm tới câu trả lời. Nhưng những thứ này nói đến đơn giản, làm cũng rất khó khăn. Dù sao hậu thế kể chuyện cổ tích ca diễn các loại khúc nghệ đều là một chút xíu phát triển truyền thừa, từ Tống Từ đến Nguyên Khúc, từ Nguyên Khúc đến Minh Thanh, những thứ này đều là khúc nghệ sinh ra thổ nhưỡng, bây giờ Đấu Cấu không có thứ gì, tương đương với vô thượng tài bồi, cũng may Đấu Cấu bản thân liền là một cái nghịch thiên thúc đẩy sinh trưởng dưỡng liêu, cho nên chưa chắc không thể thử một lần. Đấu Cấu cũng muốn rất rõ, vật này, sớm đi ra dù sao cũng hơn vãn đi ra mạnh, coi như cuối cùng thật phát triển không nổi nữa, Đấu Cấu cũng có thể cho hắn tìm tới một cái còn lại thổ nhưỡng, để cho tiếp tục sinh sôi. Đấu Cấu nói xong, tâm lý hơi xúc động. La Bình Đường bên kia cũng đã bị rung động. Là đang nói, Đấu Cấu nói một đồng lớn, hắn chỉ hiểu rồi ba bốn thành, tỉ như cái gì kể chuyện cổ tích ca diễn, hắn căn bản không nghe rõ, nhưng là hắn hiểu được rồi một chuyện, đó chính là Đấu Cấu muốn làm, đồng dạng là muốn dùng cái miệng đi vì trăm họ giải thích, cùng coi bói rất tương tự. Đối với coi bói loại này chuyện, La Bình Đường thực ra rất thích, đơn giản một câu nói, liền có thể khiến người ta đồng ý người, cũng có thể khiến người ta hoan hỉ một trận, có lúc, hắn đơn giản một câu nói, thậm chí có thể cứu một người nhân, loại này Bác Quân nhất tiếu cảm giác, rất để cho người ta hưởng thụ. Nhất là đối La Bình Đường loại này từ nhỏ cô linh linh biết dùng người, càng hy vọng lấy được người khác công nhận. Cho nên, đối với Đấu Cấu nói khúc nghệ tạp ra, hắn cảm thấy rất hứng thú. Nhưng vẫn là câu nói kia, hắn không bỏ được đạo ra. Đấu Cấu thấy vậy, cũng biết La Bình Đường do dự, suy nghĩ một chút, rốt cuộc để cho một bước. Thôi, ghê gớm, nếu như sau này nếu như ngươi có thể đem khúc nghệ tạp ra danh tiếng truyền khắp thiên hạ, ta liền cho ngươi trở lại Đạo Môn. Nhưng vẫn là câu nói kia, vô luận ngươi nhân ở nơi nào, cũng không thể quên khúc nghệ tạp ra. La Bình Đường nghe một chút, không do dự nữa. Một tiếng, La Bình Đường hai đầu gối quỳ xuống đất. Đồ đệ La Bình Đường, cho sư tôn dâng trà. Đấu Cấu sững sờ, bản năng muốn đỡ lên La Bình Đường, hắn thật không nghĩ đến thu đồ đệ. Nhưng là nghĩ tới hậu thế học nghệ quy củ, Đấu Cấu cuối cùng nhận thức xuống, nếu nói muốn truyền thừa, vậy nhất định phải có quy củ, thầy trò chi lễ, không thể phế. Thôi. Đấu Cấu khoát khoát tay. Nếu như thế, kể từ hôm nay, ngươi vì môn hạ ta đại đệ tử. Lễ bái sư cũng không cần, ngươi cho ta dập đầu ba cái, từ nay thầy trò một đời, không phụ ân trạch. La Bình Đường sau khi nghe xong, thống khoái cho Đấu Cấu dập đầu ba cái. Sau cửa tiểu tiểu hiểu chuyện bưng ra một chén trà, La Bình Đường nhận lấy, hai tay đưa cho Đấu Cấu. Đấu Cấu nhận lấy, uống một hớp, này lễ bái sư coi như xong rồi. Đấu Cấu đỡ dậy La Bình Đường, đột nhiên nghĩ đến một đoạn văn, toại cười nói, ngươi tuy bái ta vi sư, nhưng là tên ngươi chính là ngươi ân sư khởi lên, ta sẽ không cho ngươi sửa lại, như vậy, ta đưa ngươi một bài thơ mở màn thơ đi. Không đổi tên tự, chính hợp La Bình Đường tâm ý. Đa tạ sư phụ làm đồ đệ nhi lo nghĩ, mời sư phụ ban cho thơ. Đỗ Cấu cười hắc hắc, vỗ bàn một cái, lần nữa lớn tiếng thì thầm, trước giường minh nguyệt quang, nghi là bên trên giường, ngẩng đầu ngắm minh nguyệt ta tên là La Bình Đường. Chương 63, một hơi, địa lý đồ. Thảm cỏ xanh dưới tàng cây, bên bờ ao, một người thiếu niên nằm ở một cái có thể trước sau đung đưa trên ghế xích đu, một tay cầm một cán đặc chế tiểu ma bút, một cái tay khác nắm một chồng cắt tốt rộng 5 tấc, dài 7 tấc giấy lớn đang ở chậm rãi viết cái gì. Bên cạnh, một cái tiểu mập mạp đang ở tập trung tinh thần lớn tiếng giấu cái gì. Tiểu mập mạp thân xuyên trường sam màu đen, đầu đội khăn vấn đầu, viên viên mặt, sóng mũi cao, môi dày, vóc dáng không cao, nhìn đặc biệt có hài hước cảm. Ở hai người bên cạnh, còn có hai đại một tiểu tam cái nữ tử hứng thú rồi rào nhìn hai người này, phảng phất rất thú vị dáng vẻ. Trương An Thành, 108 phường, bên trong 3 tầng ngoài có quý củ, hoành bình tụ trực không thắc loạn. Muốn hỏi đều có cái nào phường, ngài nghe cho kỹ, đánh góc đông bắc Vĩnh Phúc phường, một đường hướng tây lại hướng nam, phân biệt trải qua Trường Nhạc phường, Dực Thiệt phường, Quang Trạch phường, Tu Đức phường, An Định phường. Dẹp Tiên. Dẹp Tiên. La Bình Đường trí nhớ thực ra không tệ, nhưng không biết sao miệng lưỡi theo không kịp, một cuốn cùng liền mãi cứ bị lỗi, sai lầm liền thần trường, vừa căng thẳng, khá hơn nữa trí nhớ cũng mạch kéo. Tay. Đố Cấu cũng không ngẩng đầu. La Bình Đường nhìn một chút đỏ bừng lòng bàn tay, phân vân không muốn đưa tay. Đố Cấu lại nói một câu. Tay. Thanh âm tăng thêm không ít. La Bình Đường thấy vậy, chỉ có thể cắn môi, nhắm đến con mắt, thấy chết không sờn như vậy đưa tay ra. Một bên tam nữ thấy vậy cũng không nhịn được nhắm lại con mắt, Đố Cấu lại không có chút gì do dự, cũng không biết từ đâu thay đổi ra một cây thước, ba một chút rồi đánh xuống. Vô luận là kể chuyện cổ tích hay lại là ca diễn, miệng lưỡi đều là kiến thức cơ bản, nhất là kể chuyện cổ tích, nhiều như vậy tự một quyển sách, nói không chừng đụng phải cái gì không xuôi chữ nhi, ngươi nếu trong miệng không có thời gian, đầu lưỡi chuyến choáng, vậy thì không nói được, còn dễ dàng ra trò cười. Cho nên, ngươi này một hơi phải luyện thuần thục vô cùng, không thể đánh một tia giảm đi. Ta đánh ngươi, có phục hay không? La Bình Đường nghiêm túc trả lời một câu. Phục. La Bình Đường là thực sự phục, hắn vốn cho là mình miệng lưỡi đã đủ trôi chảy, nhưng là các loại bắt đầu luyện Đố Cấu cho hắn biên soạn nhiều khẩu lệnh, rót miệng sau đó, là hắn biết chính mình sai lầm rồi, hắn liền cũng bẻ mép lắm còn kém rất xa, bất luận là nhiều khẩu lệnh hay lại là một hơi, hắn cũng không được, nhất là một hơi, này cũng 5-6 ngày rồi, hắn liền thứ nhất địa lý đồ đều không học xong. Về phần cái gọi là nhiều khẩu lệnh cùng địa lý đồ, đều là Đố Cấu lần nữa biên soạn, nhiều khẩu lệnh cũng còn khá nhiều chút, hậu thế rất nhiều khẩu lệnh cũng có thể trực tiếp lấy tới, nhưng là địa lý đồ không được. Kiếp trước Đố Cấu cũng là khúc nghệ tướng thanh người yêu thích, nghe rất nhiều rồi một hơi, lại không có một có thể trực tiếp lấy tới, bất quá cũng may vật này đều là nhân biên, cũng rất tốt biên, ý nghĩa chính chính là liền mấy giờ, trưởng, lượng quanh miệng, có tiết tấu, nội. Dùng bên trên dùng nhiều liệt kê. Chỉ nên nằm chắc này mấy giờ là được, giống như Đố Cấu tân biên địa lý đồ, chính là lấy Trường An Thành 108 phường làm trụ cột, dần dần ra bên ngoài phát triển, chính là không ngừng đi vào trong viết địa danh là được. Cái này địa lý đồ muốn học vậy thì không đầu, La Bình Đường luyện 5-6 ngày cũng mới khó khăn lắm nắm giữ Trường An Thành 108 phường mà thôi. Nếu phục rồi, vậy thì đi một bên luyện tiếp, sau nửa giờ, ta lần nữa khảo nghiệm. La Bình Đường nghe một chút, như một làn khói chạy ra. Đố Cấu dành thời gian nhìn một chút hồ đảo, thấy nha đầu ngốc này chỉ là có chút thương tiếc, cũng không có bạo tẩu ý tứ, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đố Cấu đây là có bóng ma trong lòng rồi. Người tốt, hắn còn nhớ hắn lần đầu tiên đánh La Bình Đường lúc, trùng hợp bị đi ra bí mật di chuyển hồ đảo cho thấy được, này bạo lực nữu lúc ấy nổ tung, đuổi theo Đố Cấu liền muốn một hồi manh đánh. Đố Cấu dĩ nhiên là nhanh chân chạy, cũng là này bạo lực nữu từ đầu góc, liền vì đánh Đố Cấu, ước chừng vòng quanh Đố phủ theo đuổi Đố Cấu 5 vòng. Cũng may Đố Cấu đi đứng coi như lanh lẹ, hơn nữa có người giúp ngăn, lúc này mới không bị đòn. Bất quá, sau chuyện này Đố Cấu cũng hoàn toàn mệt mỏi tê liệt, phổi đều nhanh chạy nổ, đau nhức toàn thân chừng mấy ngày không tỉnh lại. Thật may, sau đó La Bình Đường kéo hột đảo âm thầm giáo dục rất lâu, mới để cho hột đảo biết Đố Cấu là người tốt. Bằng không, Đố Cấu này sư phụ coi như quá hoan hồn rồi. Bất quá chuyện này cũng coi là chuyện tốt, hột đảo này năm vòng cũng hoàn toàn để cho Đố Cấu quyết định bắt đầu đúc luyện thân thể. Hôm nay là ngày thứ tư rồi, bây giờ Đố Cấu mỗi sáng sớm đứng lên cũng chạy bộ, làm nằm gập bụng, thích đất. Còn giữ vững mỗi ngày 2 khắc đồng hồ thái cực quyền, này thái cực quyền hắn kiếp trước kiên trì đến mấy năm, lần nữa nhặt lên, căn bản không tốn sức. Một bên, tiểu tiểu một bên làm bài thi, vừa nói, cũng không biết Lang Quân để cho La Đại Ca nói cái gì, La Đại Ca đa năng nói một người, cứng rắn bị Lang Quân biến thành nói lắp rồi. Ai biết được. Đỗ Tiểu Muội bĩu môi, xoa xoa đau nhức cổ tay, bất mãn nói, tên kia liền là yêu nghiệt, chung quy làm một ít yêu nga tử, ngươi xem một chút hắn cho ta làm cho cái này tên gì bài thi đồ vật, nhiều chán ghét, phía trên này để, quá để cho người nhức đầu rồi, bây giờ ta nhìn một cái trinh quan con số liền muốn nói. Tiểu Tiểu che miệng cười một tiếng. Vậy ngươi còn học? Đỗ Tiểu Muội thở hổn hển mấy tiếng, sau đó lẩm bẩm một câu. Ta học là vì chờ ngày nào đó học tốt được, bản lĩnh vượt qua hắn, sau đó làm hắn sư phụ, cho hắn ra bài thi, đến thời điểm ta một lần chừa cho hắn 1 vạn tấm bài thi, để cho hắn cũng biết cái gì gọi là hành hạ. Tiểu Tiểu xuất chút lạnh mồ hôi, trong lòng than thầm, này tiểu nha đầu cùng nhà mình Lang Quân thật đúng là trời sinh oan gia a. Đau. Đột nhiên, một mực ngồi yên Hột Đào nói một câu. Đỗ Tiểu Muội nhất thời kinh hỉ ngẩng đầu lên, vung xuống bút. Tiểu Tiểu tỷ, Hột Đào tỷ tỷ nói chuyện ư? Tiểu Tiểu cũng cao hứng cười. Ừ, đây là hắn lại nói chữ thứ 3 rồi, xem ra tôn đạo trưởng phương pháp hữu hiệu rồi, bây giờ Hà Đảo thần trí đã càng ngày càng cao. Con mắt của Đỗ Tiểu Muội nhất thời sáng lên. Hắc hắc, hy vọng Hột Đảo tỷ tỷ sớm một chút được, đến thời điểm ta liền yêu cầu hắn giúp ta đánh Đố Cấu. Không khỏi, nàng lại nghĩ tới ngày đó Đỗ Cấu dáng vẻ chật vật, không nhịn được vui vẻ. Đột nhiên, một cái đầu băng đàn xuống dưới. Tiểu nha đầu lại lười biếng. Đỗ Cấu, theo như ngươi nói, khác đàn ta đầu, sẽ đàn ốc. Đỗ tiểu muội ông đầu, có một chút đứng lên. Hơn nữa, ta đây là ở quan tâm Hạch Đào tỷ tỷ. Hột Đào lại nói rồi hả? Đỗ Cấu hiếu kỳ hỏi. Ừ, Hột Đào tỷ nói cái đau tự. Tiểu Nhu thuận trả lời. Đỗ Cấu vui vẻ. Xem ra là thương tiếc là mập mạp. Ha ha, ta đồ đệ này, cuộc đời này có thể có một cái quan tâm như vậy người khác, cũng coi là hắn phúc khí. Cắt, đó là nhân gia lão la có được. Đỗ tiểu muội bĩu môi nói, nhân gia lão la vì Hột Đào tỷ làm nhiều chuyện như vậy, ăn nhiều như vậy khổ, nhân gia quan tâm lẫn nhau là hẳn. Không giống ngươi, cả ngày cũng biết suy nghĩ tổn hại chiêu trò thai hoạ nhân, cẩn thận tương lai người không ai muốn. Con mắt của Đỗ Cấu một đứng thẳng. Ha, ngươi này tiểu nha đầu, lại ăn thuốc súng. Đến, đem ngươi bài thi cho ta nhìn xem một chút. Tiểu nha đầu nghe một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nhảy, ùn ngồi xuống, sau đó đem bài thi bưng bít vào trong ngực, nói lẩm bẩm, ai nha, còn không có viết xong đây. Đỗ Cấu hiểu ý cười một tiếng, xem ra này bài tập ý lực, ở đâu đều giống nhau a. Đúng rồi, tiểu, tính một chút thời gian, trà lâu bên kia không sai biệt làm chứ. Ừ, như quả không ra ngoài dự liệu, hôm nay trà lâu bên kia đến lượt làm xong. Đỗ Cấu thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu thất đây. Lang Quân. Nói Tào Tháo đến. Chương 64, vạn sự đã sẵn sàng. Tiểu thất, trà lâu như thế nào? Hồi Lang Quân, đã làm xong, ngày hôm qua Lang Quân chỉ ra mấy nơi cũng đều đổi được rồi. Văn phòng tứ bảo. Đã bị một cái ngàn bộ, trong đó giấy lớn bị rồi một vạn tấm. Các loại sách vở. Phổ thông sách vở đã toàn bộ thu góp xong, trong đó luận ngữ, sử ký, xuân thu loại này thường dùng sách vở cũng bị rồi 10 bộ trở lên, còn có một chút hiếm thấy cổ tịch, đều là phòng gia Lang Quân ra mặt thu góp, tìm đặc biệt thợ thủ công phục khắc sao chép, hiện cũng đều đã làm xong. Lá trà đây. Đây mới là Đỗ Cấu quan tâm nhất, không có lá trà, cái gì cũng bị kéo. Hồi Lang Quân, sao trà xưởng dựa theo Lang Quân ý tứ đã xây, bây giờ đã có xào kỹ lá trà 50 kg, sau này mỗi ngày đều có thể xào ra 50 cân lá trà. Được. Khóe miệng của Đỗ Cấu lộ ra mỉm cười. Tiểu, tiểu muội. Lang Quân. Hai nàng ứng tiếng chạy tới. Đỗ Cấu, chuyện gì? Ừ, các ngươi giúp ta một việc, giúp ta cho các gia phủ đệ viết bài thiếp, nói cho bọn hắn biết, 3 ngày sau, chúng ta trà lâu khai trường, mời xin bọn họ đồng thời náo nhiệt một chút. Đúng Lang Quân. Bình thường Đỗ Cấu với ai có lui tới, trà lâu khai trương yêu cầu mời người nào, Đỗ tiểu muội cùng tiểu có thể so với Đỗ Cấu tâm lý cũng nắm chắc, cho nên Đỗ Cấu cũng không bận tâm. Hả? Đúng rồi, đem trình phủ cùng trường nhạc công chúa phủ lưu đứng lại cho ta, này hai nơi ta tự mình đi đưa. Phải. Buổi chiều, Đỗ Cấu một thân một mình đi tới trình phủ. Lần trước ở lòng dạ, náo quả thực có chút lúng túng, một cuộc hiểu lầm, để cho các phe mặt mũi đều có chút khó coi. Trong này, Trình Giảo Kim có trách nhiệm, Đỗ Cấu tự nhiên cũng có trách nhiệm, nhưng nói ra, chuyện này cũng không có gì, chẳng qua chỉ là vấn đề mặt mũi thôi. Đỗ Cấu là tiểu bối, chuyện này do hắn chủ động ra mặt tốt nhất. Trình phủ hậu viện. A Lang, Đỗ gia đại lang chuyển bái thiếp cầu kiến. Không thấy. Trình Giảo Kim một bên lau chùi chính mình cự phủ, một bên hừ nói. Trước tiên đem nhân mời vào chính đường, để cho nơi tự trước kêu xuống. Trình phu nhân phân phó một tiếng, sau đó quay đầu lại, nhìn không ngừng quyết miệng lẩm bẩm Trình Giảo Kim, che miệng cười khẽ. Phu quân, ngươi còn đang tức giận? Hừ, ta theo hắn có cái gì tốt tức giận? Kém bối phận đây. Ngươi còn biết? Vậy ngươi nói một chút, ngươi ngày đó làm như vậy là vì cái gì? Trình Giảo Kim nghe một chút, thở dài, có chút buồn bực. Ngươi nói sao? Còn không phải là vì Đỗ gia? Vì Đỗ gia? Trình phu nhân nhất thời không phản ứng kịp. Không sai. Trình Giảo Kim vung xuống búa, nghiêm túc giải thích. Đỗ gia Đỗ tướng công là thánh nhân nghệ trọng nhất trọng thần. Nếu như là bình thường, chúng ta muốn cùng bọn họ giao hảo cũng không tìm tới lý do. Dù sao ta là tướng quân, hắn là tể tướng, quân chính không thể lẫn nhau kết đảng. Mà bây giờ, Đỗ Như Hối đột nhiên bị bệnh, này chính là một cái cơ hội. Đỗ Như Hối bị bệnh, làm lão hữu, ta quan tâm một chút hắn trưởng tử, ai cũng ai không nói ra cái gì, đến thời điểm lão Đỗ đem tới khỏi bệnh rồi, hắn sẽ nhớ ta tình, phần ân tình này, bình thường không có gì, nhưng lúc mấu chốt, có thể sẽ cứu mạng à. Vậy ngươi liền trực tiếp đem Đỗ gia đại lang mời vào phủ chứ? Con chuẩn bị nhiều chuyện như vậy làm gì? Này không phải là vì che giấu hai mắt người sao? Lão Đỗ mới vừa bị bệnh, nếu như ta trực tiếp đem Đỗ gia đại lang mời vào phủ, sợ là người khác sẽ nói xấu, người khác lao chỉnh ngược lại ta không sợ, mấu chốt sợ thánh nhân sẽ thêm nghĩ. Cho nên, ta cố ý kia Đỗ gia đại lang trong tay mua bán nhỏ làm ngụy trang, còn trói những nhà khác xú tiểu tử, chính là vì làm mặt ngoài công phu, ai biết, tiểu tử kia cuối cùng không cảm kích không nói, còn gài bẫy lao chỉnh ta một đạo. Trình phu nhân liếc mắt. Vậy ngươi chẳng ai? Còn là không phải ngươi đang ở đây trong tiệc rượu đùa bỡn thủ đoạn, bằng không có thể khiến người ta hiểu lầm. Này có thể trách ta. Trình Giảo Kim hừ rên một tiếng. Còn là không phải ngươi kia cháu gái. Nàng nói nàng coi trọng Đỗ gia đại lang, còn để cho ta giúp đáp cầu rắc mối, ta mới trước khi lúc cho ngươi sửa lại quy củ. Vũ Hàm. Trình phu nhân mặt người, lắc đầu nói, không thể nào à, Vũ Hàm đứa bé kia không giống như là như vậy có chủ ý người à. Nàng dĩ nhiên không có, nhưng là không gánh nổi người khác có à. Ngươi là nói. Trình con mắt của phu nhân chừng một cái. Thôi ra. Trừ bọn họ ra còn có ai? Trình phu nhân đó là xuất từ Thanh Hòa Thôi thị, cái kia Vũ Hàm nguyên danh đó là Thôi Vũ Hàm. Này. Không thể nào à. Trình phu nhân lắc đầu một cái. Bọn họ không phải là không rảnh cùng chúng ta thông gia sao? Ai, phu nhân, lúc này không giống ngày xưa à. Trình Giảo Kim có chút than thở. Đương kim bệ hạ chăm lo việc nước, lại diệt giờ tờ rét, thiên hạ an khang, thịnh thế sơ hiển, những thế gia kia ngồi không yên cũng thuộc về bình thường. Hơn nữa Vũ Hàm cũng là không phải dòng chính, thật nếu là được, bọn họ cũng không mất mát gì.
Vậy ngươi làm sao sẽ đáp ứng?
Trình Giảo Kim có chút buồn bực.
Hải, lão Trình ta thực ra cũng không suy nghĩ nhiều, ta chính là cảm thấy Vũ Hàm đứa bé kia không tệ, nếu như đây là thật thành, đối chúng ta Trình ra mà nói cũng là không phải chuyện xấu. Ai biết sự tình làm lớn rồi, để cho tiểu tử kia hiểu lầm, cho tới thiếu chút nữa không có biện pháp thu chàng. Ngươi nếu biết đây là một cuộc hiểu lầm, vậy còn tức cái gì? Không đi ra thấy Đỗ gia đại lang một mặt.
Ha ha, phu nhân, bây giờ ta không thấy là lựa chọn tốt nhất, nếu như ta thấy, vậy thì rõ rệt chúng ta chột dạ, làm không tốt bị người nói ta muốn lịnh hót Đỗ gia, dù sao hắn Đỗ gia đại lang còn không có tập tước, ta ra mặt không tốt.
Trình Giảo Kim cười hắc hắc.
Phu nhân xử lý cũng rất tốt, để cho nơi tự ra mặt tốt nhất, bọn họ đều là bình mối, sống chung đứng lên cũng dễ dàng, so với ta ra mặt mạnh hơn.
Ngươi sẽ không sợ nơi tự thua thiệt.
Kia Đỗ gia đại lang có thể khó đối phó.
Hắn dám?
Trình Giảo Kim hừ lên một tiếng.
Tiểu tử kia không ngu như vậy, vì chút lợi ích tới bẫy gạt ta chính phủ, đó là đơn thuần tự tìm phiền phức, ta lão Trình mấy năm nay uy danh có thể là không phải mẹ sông.
Trình phu nhân che miệng cười khẽ, trắng Trình Giảo Kim liếc mắt, nói, ngươi à, chính là tâm nhãn quá nhiều. Ngươi xem một chút ngươi danh tiếng, cũng thối thành dạng gì.
Trình Giảo Kim trong mắt tinh quang chợt lóe, ý vị thâm trường nói, ha ha, phu nhân, ngươi đây liền có chỗ không biết, tiếng tên này thúi không thấy được là chuyện xấu, có lẽ vị kia thích nhất chính là chúng ta những thứ này đem danh tiếng bôi xấu.
Lại một lát sau, Trình Sử tự chạy chậm tới.
Cha,
nương.
Ừ, tiểu tử kia đi.
Trình Giảo Kim hỏi.
Ừ, đi nha.
Hắn nói gì?
Hả, hắn là tới đưa thiệp mời, nói là hắn và Ngụy Thư Ngọc, phòng di trực đám người làm cho trà lâu 3 ngày sau khai trường, mời ta đi trước.
Như vậy à, vậy ngươi hãy đi đi.
Cha, ngài không đi.
Còn không đến thời điểm.
Trình Giảo Kim khoát khoát tay.
Nơi tự, cha bên này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi liền cẩn thận cùng kia Đỗ gia đại lang sống chung, nếu như hắn muốn tìm ngươi làm chuyện gì, ngươi chỉ để ý đáp ứng chính là, làm không được, trở lại ta cho ngươi nghĩ kế.
Trình Sử tự gãi đầu một cái, có chút ngộng, nhưng vẫn gật đầu.
Bên kia, Đỗ Cấu cũng đừng nhất có phiền muộn bao nhiêu, hắn liền ăn hai cái bế một canh, Trình Giảo Kim không có thấy không ra, Trường Nhạc công chúa cũng không có thấy, hắn liền cửa cung cũng không vào đi, cũng may thiệp mời đưa tiến vào, nếu không chuyện này liền không nói được rồi.
Buồn dâu thuộc về buồn dâu, cũng may sự tình làm xong, bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ 3 ngày sau khai trương đại cát.
Sùng Nhân Vương trà lâu, là Đỗ Cấu cho đại đường thứ một món lễ vật.
Chương 65, cổ đạo trà lâu.
Thời gian 3 ngày thoáng qua rồi biến mất, chỉ chớp mắt liền tới đến tiểu lâu khai trương thời gian.
Ngày 21 tháng 5, đây là Đỗ Cấu chọn thời gian. Theo lý thuyết ngày này không phải là cái gì ngày hoàng đạo, không tốt không xấu, nhưng Đỗ Cấu giữ vững chọn ngày này, người khác cũng không nói gì. Nếu đợi kịp, Đỗ Cấu liền định tục khí một lần, không đúng chuyện này tại hậu thế sẽ truyền là đẹp nói. Tháng 5 hạ tuần, đã dần dần tiến vào giữa hè, khí trời dần dần nóng bức, sáng sớm, Trường An thành thì có một món mới mẻ chuyện. Rất nhiều người cũng phát hiện, Đông thị, Tây thị cùng với Sùng Nhân phường, Bình Khang phường, Duyên Thọ phường này một ít tương đối náo nhiệt trong phường thị rất nhiều cửa tiệm, nhất là các đại tự viện hí chẳng, trước cửa cũng dán một trường giấy lớn, bên cạnh đều vẫn còn đứng một cái cười nhẹ nhàng tiểu nhị. Bình Khang phường, Thanh Tâm tự khí chàng, một cái quầy ăn vặt đứng lên một khối một người cao tấm ván gỗ lớn, trên tấm ván viết đầy tự, tấm ván bên cạnh còn có một cái tiểu hòa kế tên là Tiểu Sơn, vốn là hương ký quả khô cửa hàng phái ra ở Thanh Tâm tự hí chàng bên bày sạp. Ngay tại ngày hôm qua, có người tìm tới hắn, cho hắn một tấm ván, để cho hắn đem tấm ván đứng ở than cửa hàng trước, hơn nữa mỗi ngày lớn tiếng tuyên đọc ít nhất 50 khắp, chỉ cần đọc 3 ngày thì có thể được nhất quán tiền.
Như thế động động miệng lưỡi là có thể kiếm tiền chuyện tốt, Tiểu Sơn bận rộn cười ha hả đáp ứng, này còn may mà hắn là trưởng quý bà con, may mắn đọc qua mấy thiên thư, nhận ra một ít chữ, bằng không này việc làm tốt cũng không tới phiên hắn. Tiểu Sơn là người quả thực, nếu thu nhân ra tiền, vậy sẽ phải hết lòng làm người làm việc. Vì vậy, hắn sáng sớm liền bắt đầu gào thét, một bên bán quả khô, vừa dùng tấm ván hấp dẫn người. Vô luận là ở đâu bên trong, trăm họ đều thích mới mẻ náo nhiệt, cho nên, không bao lâu, nơi này Tiểu Sơn liền vây không ít nhân, chỉ chốc lát liền vây quanh tầm vài vòng. Tiểu Sơn biết người tụ không sai biệt lắm, liền háng giọng một cái, chỉ bên cạnh giấy lớn, lớn tiếng nói, các vị, muốn biết phía trên viết cái gì, liền cũng yên lặng một chút, ta cho mọi người đọc. Mọi người vừa nghe có người đọc, vội vàng cũng ngậm miệng lại. Đầu năm nay biết chữ nhân cũng không nhiều, bọn họ nhìn phía trên này chữ đều là đầu góc mơ hồ, có người cho bọn hắn đọc, bọn họ tự nhiên rất vui lòng. Tiểu Sơn cũng không chậm trễ, thấy mọi người đều dừng lại, háng giọng một cái, liền từng chữ từng câu lớn tiếng đọc lên. Ngươi là có hay không muốn có như vậy một nơi, thanh tân đạm nhã, yên tĩnh an nhàn, hai ly ba chén trà xanh, hoa cỏ thảm, cỏ xanh vây quanh, hiệp năm ba cái chi tâm bạn tốt, thưởng thức trà luận thơ, đi học luận đạo. Ngươi là có hay không muốn có như vậy một nơi, trà đậm liệt hữu, hoa cỏ di nhân, tiếng đàn phiêu miểu, khúc âm thanh du dương, tạp vai diễn xem ở trước mắt, tạp kỹ thay nhau diễn ra. Hiệp ngưỡng mộ trong lòng mỹ nhân, uống rượu ly bị cao ca, càn rỡ cười vui. Nếu như ngươi nghĩ, vậy thì tới cổ đạo trà lâu. Cổ đạo trà lâu, phẩm thiên hạ trà nổi tiếng, sẽ tứ phương bản thân, thỏa mãn ngươi yêu cầu hết thảy. Tiểu Sơn một bên đọc, trong lòng cũng có chút kích động, lần đầu có nhiều người như vậy nghe hắn nói, hắn tâm lý một cổ cảm giác tự hào cùng bị đồng ý cảm tự nhiên nảy sinh, đọc cũng càng thêm ra sức. Mà dân chúng bây xem, có nghe không thú vị liền rời đi. Có nghe cái hiểu cái không, trong lòng do dự. Chỉ có một chút người có học cùng con em quý tộc nghe rất thú vị. Những người này có là đồ mới mẻ, có là đồ an tĩnh, mà có là đồ trong quán trà miễn phí cung cấp sách vở. Bất kể mưu đồ gì, Đỗ Cấu thiết kế đơn giản một tấm tiểu quảng cáo, đã tại toàn bộ Trường An thành nổi lên một trận trà lâu gió bão. Rất nhiều người nhìn quảng cáo sau đó cũng đang dục dịch, cánh tình nóng này đã hướng Sùng Nhân phường lên đường, tính tình chứng chặt cũng bắt đầu hô bằng hoan hưu. Tóm lại, ngay tại Đỗ Cấu ở tiểu lâu chuẩn bị mở trước lúc, hắn nhưng không biết đang có một đại ba người có học hướng hắn đánh tới.
Cổ đạo trà lâu. Lý Chấn một tay phía sau, chắc lơi hít hà nói, danh tự này ai lên? Ngụy Thương Ngọc cười hắc hắc. Còn có thể là ai? Đỗ Tài Tử ban đầu vài bài để phiến thơ liền thánh nhân cũng khen không dứt miệng, ai dám ở trước mặt hắn múa búa trước cửa lô ban. Đỗ Cấu dở khóc dở cười. Ngụy ngốc tử, ngươi lại tổn hại ta, ta đó bất quá là may mắn mà thôi. Tần Hoài Đạo tuét miệng vui một chút. Ha ha, Đỗ đại ca, ngươi liền chớ khiêm nhường, này làm thơ viết phú nào có cái gì may mắn nói một câu. Sẽ chính là biết, không phải là sẽ không, giống ta, ngươi chính là để cho ta viết ta đều không viết ra được tới. Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, theo chúng ta nói một chút, này cổ đạo hai chữ có giải thích thế nào? Đỗ Cấu tâm lý rất là cao hứng, nhân sinh hiếm thấy một chi kỷ, có mấy cái hợp tới bạn tốt, chính là nhân sinh may mắn chuyện. Mấy ngày trước bởi vì hiểu lầm, hắn và Lý Chấn đám người huyên náo có chút lúng túng, nhưng là bây giờ lại không có người để ý rồi, hắn nhìn ra được, Lý Chấn mấy người cũng là thật tâm muốn cùng hắn kết giao, trong này có lẽ có lợi ích quan hệ, nhưng Đỗ Cấu cũng không ý, chỉ cần không hại người, liền không liên quan. Hắn hiện tại mấy cái này bằng hữu đã đều ở chỗ này, Ngụy Thương Ngọc, Phòng Di Trực cùng Như Khai Sơn này không cần phải nhắc tới, còn lại chính là Trình Gia Tam Tiểu, Quất Chỉ Gia Hai Tiểu, còn có Tần Hoài Đạo cùng Lý Chấn. Còn lại hắn mời khách nhân đều đã tiến vào, có thể phụng bồi hắn đứng ở bên ngoài, cũng đã coi như là xác định quan hệ. Hắc hắc, thực ra cổ đạo hai chữ nhắc tới cũng đơn giản, thật đúng là không có gì hàm nghĩa. Đỗ Cấu khiêm tốn một câu. Cũng không đoán khiêm tốn, này cổ đạo hai chữ là hắn kiếp trước nít nạm, có chút trung nhị, lại dùng rất lâu, cũng không chịu đổi. Nhưng phải nói chú trọng, thật là có. Đỗ Cấu suy tư chốc lát, nói, cổ đạo giả, xưa nay nhân thế vượt không rời thời, vận hướng đi tới chi đường, sâu hướng xuyên đại, nhân buồn suyết vui chỉ tuyến. Ý vị tuân theo tiền nhân con đường, truyền thừa tiền nhân chi trí năng, thừa kế tiền nhân chi đức. Lấy cổ đạo con đường, thừa trước sau đó, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Ba ba ba. Đỗ Cấu tiếng nói vừa dứt, một cái tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người đều là cả kinh, quay đầu nhìn lại, càng là sửng sốt một chút. Người vừa tới người mặc màu vàng hoa phục, mặt như con ngọc, vóc người cao tráng, dáng vẻ đường đường, khí thế bất phàm. Này bên người thân còn có một cái nữ tử, cô gái này sắc mặt trong suốt như ngọc, như mới nguyện sinh vượng, thon dài ngọc cảnh hạ, bộ ngực sữa vỉnh, cao êm dịu, một đôi kỳ trưởng thủy nhuận đều đặn tú thối như ẩn như hiện. Tóc dài khoác với áo lót, dùng một cây màu hồng sợi tơ nhẹ nhàng khoác ở, hai mắt còn tựa như một dòng nước sạch, nhìn quanh đang lúc, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, để cho người ta trở nên chấn nhiếp, tự ti mặc cảm, không dám kinh nhận. Hai người này Đỗ Cấu cũng không từng thấy, chỉ có kia nữ tử để cho hắn cảm giác có chút quen thuộc, cho nên trong lúc nhất thời có chút mở ra. Nhưng là hắn mở ra, những người khác lại không có. Đỗ Cấu chỉ nghe bên người vang lên một mảnh thanh âm. Cung nên thái tử điện hạ, công chúa điện hạ. Thái tử? Lý Thừa Càn? Công chúa? Chẳng lẽ là Trường Nhạc công chúa? Đỗ Cấu này lại một nhìn kỹ lại, quả nhiên, thật đúng là, hắn loang thoang có thể nhìn ra mấy ngày trước dung nhan. Trong lòng Đỗ Cấu không nhịn được than thở, quả nhiên là thiên gia dung nhan, này đổi một lần bên trên nữ trang, xinh đẹp khí chất hơn hẳn Trích Tiên a. Đỗ Cấu túi lầu xuống, tiến lên một bước, đi theo bài kiến. Cung nên thái tử điện hạ, công chúa điện hạ. Chương 66, Đỗ thể tự. Không hổ là Đỗ Thanh Hòa, làm cái tên cũng nhiều chú trọng như vậy, Thanh Hà quả nhiên văn tài hơn người a. Lý Thừa Càn giọng nói ôn hòa, nụ cười chân thành, nhìn dáng dấp cùng Đỗ Cấu rất quen thuộc. Nơi nào, điện hạ quá khen, ta chỉ là biết nhiều chút gia lông, điện hạ mới là Bắc Lãng quân thư, Thanh Hà cũng không dám múa búa trước cửa lỗ ban. Lý Thừa Càn lớn tiếng cười một tiếng, tiến lên vỗ một cái Đỗ Cấu bả vai, phóng khoáng nói, ha ha, Thanh Hòa, ngươi nhị đệ Thanh Liên cùng ta là bạn thân, ngươi cũng là không phải người ngoài, cũng không cần khách sáo. Ánh mắt của Đỗ Cấu đông lại một cái, đột nhiên nghĩ đến, kiếp trước trong lịch sử, chính mình nhị đệ tựa hồ chính là tham dự Lý Thừa Càn tạo phản một án kiện, mình cũng bởi vì này bị dính líu, bây giờ nhìn lại, Đỗ Hà cùng Lý Thừa Càn quan hệ là từ nhỏ cũng rất tốt ta. Đối với Lý Thừa Càn, thái độ của Đỗ Cấu là xa lánh, không đắc tội, cũng không thân cận, tranh đoạt hoàng vị loại sự tình này, tốt nhất là không tham dự, bất kể Đỗ Cấu có hay không lịch sử tham khảo, cũng tốt nhất không tham dự, nếu không, một cái không tốt sẽ tan xương nát thịt. Đỗ Cấu đối Lý Thừa Càn khẽ mỉm cười. Ha ha, điện hạ dù sao cũng là điện hạ, lễ không thể bỏ. Lý Thừa Càn cười cười, cũng không ý, bất quá, cũng không nói thêm cái gì. Đỗ Cấu thấy vậy, thoáng nuối lòng tức, lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng Trường Nhạc công chúa. Công chúa đúng hẹn tới, đến lúc đó lệnh tiểu lâu đồng tất sinh huy rồi. Trường Nhạc công chúa ưu nhã cười khẽ. Đỗ Thanh Hòa, chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu, ngươi cũng không cần như thế khách sáo chứ. Ha ha, liền nghe công chúa. Dứt lời, mọi người lại khách sáo một phen, Đỗ Cấu liền dẫn mọi người hướng bên trong trà lâu đi tới. Những người này sáng sớm tới liền cùng Đỗ Cấu các loại ở bên ngoài, cũng không vào đi qua. Thanh Hòa, Thanh Liên đây. Vừa đi, Lý Thừa Càn tùy ý hỏi. Hả, ta nhị đệ đi bên ngoài thành, trong nhà trang tử có một số việc muốn chỗ hắn lý. Ồ, Đỗ Thanh Liên cũng có thể xử lý gia sư rồi hả? Xem ra Đỗ gia hai tử đều phải quật khởi. Ha ha, điện hạ nói đùa, chúng ta đều là tiểu đả tiểu nháo, không thể coi là thật. Lý Thừa Càn bĩu môi một cái, không nói gì nữa. Trong lòng Đỗ Cấu thầm vui, xem ra này bây giờ thái tử tâm tư còn rất đơn thuần, vui giận hiện ra sắc, xem ra không có chút nào lòng dạ. Đỗ Đại Lang, La gia sư huynh ngồi đây. Đột nhiên, một bên Trường Nhạc công chúa thấp giọng hỏi. Hả, công chúa điện hạ yên tâm, hột đào đang bị tôn đạo trưởng chữa trị, trong thời gian ngắn không thể rời bỏ. Về phần Bính Đường, bị ta ở nhà chúng, qua một thời gian ngắn hắn phải làm nhiều chút chuyện, bây giờ chính nắm chặt luyện công hả? Luyện công? Luyện cái gì công? Trường Nhạc hiếu kỳ hỏi. Hắc hắc, cái này, công chúa, tha cho ta bàn cái chỗ hấp dẫn, qua mấy ngày công chúa sẽ biết. Nghe vậy Trường Nhạc công chúa, đôi mắt đẹp trắng Đỗ Cấu lên mắt, không tức giận, nhưng cũng không có truy hỏi nữa. Không lâu lắm, mọi người liền đi tới trà lâu cửa chính. Trà lâu là phủ đệ xây lại, cho nên nhìn như cũ có phủ đệ bóng dáng. Bây giờ trà lâu chính là đem nguyên là phủ đệ toàn bộ tường viện toàn bộ tháo bỏ, đập vào mắt nơi chính là trà lâu chủ lầu, cũng chính là nguyên lai tứ hợp viện trước lầu. Trà lâu tổng cộng chia làm 3 bộ phận, tiền bộ phân chính là tứ hợp viện bốn phía xung quanh chung 5 tòa tiểu lâu, trung gian một phần là vườn hoa, bộ phận này còn đang tu xây, không mở ra cho người ngoài. Cuối cùng một bộ phận chính là tạp dịch khu, phụ trách trà lâu toàn bộ hậu cần chuyện vụn vặt. Trà lâu trước lầu là trà lâu bề mặt, chủ thể có tông hắc sắc, lầu có 2 tầng, chiều dài hơn 20 trượng, rộng cũng có 7-8 trượng. Trà lâu phía trên cửa chính, một khối sa hoa tấm bảng treo cao trên đó, phía trên rồng bay phượng múa viết 4 chữ lớn, cổ đạo trà lâu. Chữ này, Lý Thừa Càn nhìn chằm chằm trên tấm bảng tự, nhìn một hồi lâu, không khỏi khen ngợi, đây chính là đỗ thể tự chứ. Quả nhiên tự nhiên tuấn giật, phong cách riêng a. Mọi người sau khi nghe xong, cũng đi theo liên tục khen ngợi, đến lúc đó đỗ cấu có chút nghe mông. Điện hạ, không biết đỗ thể tự cái gì? Lý Thừa Càn lớn tiếng cười một tiếng. Thanh Hòa, ngươi thật đúng là. Ha ha, chính ngươi kiểu chữ ngươi không biết. Con mắt của đỗ cấu nhất thời phóng đại. Điện hạ ý là, ta viết tự, tự thành nhất thể rồi hả? Dĩ nhiên. Lý Thừa Càn có chút hâm mộ nhìn đỗ cấu. Đây chính là phụ hoàng chính miệng ngự nói, mấy ngày trước đây, phụ hoàng ở Tào Triều Trung, tự mình đem ngươi nhắc nhiều chút mặt quạt biểu diễn cho đủ loại quan lại nhìn, cũng nói đỗ gia đại lang, chế viết đỗ thể tự, phong cách khác hẳn, tự nhiên tuấn dật, cương nhu hòa hợp, có hữu quân chi di phòng, hơn nữa nói quần thần có yêu mến, có thể dùng đỗ thể tự viết tấu chương, Thanh Hòa, ngươi hẳn biết này ý vị như thế nào chứ? Đỗ cấu tâm lý trong nháy mắt bị kinh hỉ chứa đầy, người tốt, Lý Nhị cái lễ này quá lớn, Lý Nhị nhìn như nói hời hợt, nhưng phải biết, quân vô hí ngôn, nếu Lý Nhị có thể ở Tào Triều bên trên tán dương đỗ cấu, vậy thì biểu minh thái độ của hắn, không trách Lý Thừa Cản hôm nay sẽ đến, xem ra mình đã hoàn mỹ đạt tới nhất mình kinh nhân hiệu quả. Còn có một chút, Lý Nhị ở Tào Triều nói rõ, nói có thể dùng đỗ thể tự viết tấu chương, vậy thì biểu minh Lý Nhị công nhận đỗ thể tự, từ nay về sau, đỗ cấu tiểu chữ coi như bị xác định, tương đương với có độc quyền chứng chỉ, sau này người khác nếu như muốn học đỗ thể tự, liền phải thừa nhận đỗ cấu. Nói lớn một chút, sau này đỗ cấu chính là đỗ thể tự tổ sư gia, đây chính là đỗ cấu nhãn hiệu, một khi có này nhãn hiệu, đỗ cấu mới coi là có căn cơ, có bị người công nhận tư bản. Trường Nhạc công chúa thấy đỗ cấu ngẩn ra, không nhịn được nói tiếp, đỗ đại lang xem ra là bận rộn váng đầu rồi, không chú ý gần đây sóng gió, thực ra hôm đó Tào Triều sau đó, liền có rất nhiều quan chức nghĩ đến đỗ phủ hướng ngươi lãnh giáo, muốn học ngươi đỗ thể tự, nhưng là bởi vì ngươi ở tại Tể tướng phủ, đỗ tướng công lại bệnh loại, chịu không nổi quấy rối, cho nên không có ai thực có can đảm tới cửa viếng thăm. Cái này cũng gián tiếp đưa đến, bây giờ ngươi tự thật là một chữ thiên kim, nhất là ngươi cho mấy vị tướng công đưa quà xếp, cờ tướng cùng mâm trà, đã thành có tiền mà không mua được bà bối. Mấy ngày nay, vô số người đi trước viếng thăm ba vị tướng công, mục đích cũng là vì xem những thứ kia vật kiện bên trên đỗ thể tự. Đỗ cấu nghe, trong ngây người. Phong Di Trực nghe, cũng không nhịn được nhổ nước bọt, có thể phải không? Công chúa nói đúng, Thanh Hòa, ngươi là không biết, cũng là bởi vì ngươi, nhà ta mấy ngày nay bị nhiều náo loạn, cha ta mấy ngày nay không việc gì liền mắng ngươi, nói ngươi cũng biết cho hắn gây phiền toái. Ngụy Thương Ngọc cười một tiếng. Nhà ta cũng giống vậy, Thanh Hòa, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nghe nói cha ta cũng nghĩ được rồi tấu chương, chuẩn bị vạch tội ngươi, chậm chạp chỉ hoan không được mặc cho. Cái gì? Đỗ cấu bị sợ trợn mắt hốt mồm, có muốn hay không ác như vậy? Nói như vậy, Thanh Hà tự thật rất đáng giá tiền. Thanh Hòa, ngày nào đi nhà ta làm khách cát, thuận tiện cho ta viết mấy tấm tự. Một đám người nghe, cũng lần lượt trêu ghẹo. Đỗ cấu bất đắc dĩ cười khổ. Đi ra, ta không đi. Đỗ Tiểu Thuần đột nhiên cười đùa chen miệng nói, thực ra nhà ta cũng có khách nhân, bất quá đều bị cha ta chắn ngoài cửa, hơn nữa, chuyện này cũng coi là chuyện tốt, tối thiểu, cờ tướng, sao trà cùng quản xếp những thứ này cũng đi theo bị mọi người thật sự quen thuộc, nghe nói phường thị bên trên đã có người đang buôn bán. Cái gì? Có người bắt đầu đạt mối làm ăn. Đỗ cấu vô đầu một cái, mẹ nó, sự tình sao đột nhiên như vậy, hắn một chút trong lòng cũng không có chuẩn bị. Ai, lại phải động não tử, thật là phiền. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đột nhiên thấy một bên chỉnh sử tự một mực kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, không nói lời nào. Đỗ cấu hiếu kỳ hỏi, nơi tự, ngươi xem gì chứ? Chỉnh sử tự sờ lên cằm, nhìn chằm chằm bảng hiệu nhìn hồi lâu, đột nhiên nói, các ngươi nói, tấm bảng hiệu này được trị giá bao nhiêu tiền? Ngươi đi. Đỗ cấu thiếu chút nữa bị tức hộc máu. Một bang bạn xấu. Chương 67, rượu quán trà cùng trà xanh quán. Nếu kêu trà lâu, vậy trong này khẳng định chính là một uống trà chỗ ngồi, chỉ là uống trà cũng có uống trà chú trọng, có người thích ăn tính thưởng trà đọc sách, có người thích náo nhiệt uống trà uống rượu, có người uống trà là vì buông lỏng, có người uống trà là vì dưỡng sinh, nếu mục đích bất đồng, kia uống trà địa phương tự nhiên cũng bất đồng, cho nên ta đây cửa hàng, bốn bề tiểu lâu phân biệt làm thành trà xanh quán, rượu quán trà, thư quán trà cùng lâm viên quán trà, mà chỉ có trung gian. Tòa kia lầu chính mới thật sự là trà lâu. Trước lầu là rượu quán trà, mọi người một bên đi dạo rượu quán trà, Đỗ cấu một bên ở bên cạnh cho mọi người giải thích. Bây giờ trà lâu còn chưa tới khai trương thời gian, bên trong căn bản không có bao nhiêu người, cho dù có nhân cũng chỉ là đi thăm, không có mở cửa. Rượu quán trà lầu 1 là một cái rộng rãi đại sảnh, trong hành lang chỉnh tề trưng bày mấy chục chỗ ngồi, chính giữa có một cái 2 trượng chu vi, hơi cao hơn mặt đất này, đại đường bên trái cùng đối diện mặt, còn bị cách ra mười mấy gian phòng nhỏ, coi như là nhà gian, phía bên phải chính là quầy cùng bếp sau. Nơi này là rượu quán trà, cũng coi là một nhà tiểu tử quán, lầu 1 là uống rượu dùng bữa thưởng thức trà chỗ ngồi, đến mỗi ăn cơm xong, trung gian trên đài, kỹ sư ở nơi nào biểu diễn kỹ vui, khách nhân vừa ăn cơm, một bên thưởng thức, cũng coi là một loại thú vui. Cái gọi là kỹ vui, liền là một loại sơ cấp âm nhạc vũ đạo kịch, chủ đề chính là ca hát khiêu vũ, đỗ cấu là thưởng thức không được, nhưng là lúc này nhân đối kỹ vui đều là ủng hộ không được, có thể vừa ăn cơm,
một vừa thưởng thức miễn phí ký vui, vậy đơn giản là nhân sinh một chuyện vui lớn. Bây giờ chỗ này vẫn một mảnh lạnh tanh, mọi người cũng chính là nghe náo nhiệt, giới thiệu sơ lược mấy câu, Đỗ Cấu liền dẫn mọi người lên lầu 2, lầu 2 bố trí cũng có chút kỳ lạ, toàn bộ lầu 2 bị chia làm hai bộ phận, bộ phận thứ nhất chính là thang lầu đối diện mặt, cũng chính là tiểu quán cửa chính đối diện mặt, là một cái cao nửa thước đài, đài diện tích rất lớn, chiếm lầu 2 một phần tư diện tích, nói chính xác hơn, đây là một cái sân khấu, là Đỗ Cấu tự mình thiết kế, chẳng những có biểu diễn trước đài, còn có công nhân nghỉ ngơi chuẩn bị hậu trường, toàn bộ bố trí rất giống hậu thế kịch nói sân khấu. Sân khấu đối diện mặt cùng hai bên là không phải từng cái ghế ngồi, mà là bị nửa ngăn cách từng cái chỗ ngồi, ngăn cách chỉ có cao một thước, chỗ ngồi bố trí cũng rất khéo léo, toàn bộ chỗ ngồi đối diện sân khấu một bên cũng không có ngăn cách, hơn nữa sau một hàng chỗ ngồi nếu so với trước một hàng chỗ ngồi muốn cao một chút, bảo đảm không ảnh hưởng xem của vui. Xem toàn thể đi lên, giống như từng hàng nấc thang ghế ngồi, chẳng qua là đem ghế ngồi đổi thành nửa phong bế thức nhã gian. Nơi này coi như là nhã gian rồi, có thể tới nơi này đều cần có chút thân phận rồi, nơi này cũng càng náo nhiệt một ít, cái kia trên này chẳng những có ký vui, còn sẽ có tạp kỹ, trên căn bản hí chẳng có thể thấy, nơi này đều có thể nhìn đến. Thật, này có thể quá tốt. Ha ha ha, địa phương tốt ta. Không nói, sau này ta liền ở nơi này. Một đám hoàn khố đệ nhị bắt đầu mở ra rồi đùa giỡn, bất quá nhìn ra được, bọn họ đối với nơi này thật có điểm thích, bọn họ vốn chính là các đại hí chàng khách quen, chỉ bất quá hí chàng bên trong họ hét loạn lên, một đám người chen chúc ở một cái địa phương nhỏ, rất khó chịu. Mỗi lần nhìn xong một tuần kịch, cũng mệt mỏi cả người mồ hôi thối, coi như là đau cũng vui vẻ đến. Bây giờ không giống nhau. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trường An thành sẽ có loại này địa phương tốt, vừa có thể an nhàn uống rượu ăn cơm thưởng thức trà, còn có thể thoải mái xem cuộc vui, tất cả mọi người đều tự tìm cái nhã gian ngồi xuống, phát hiện xem thể hiện cứ tốt, không có chút nào ngăn cản tầm mắt, hơn nữa bởi vì là nhã gian, còn có thể thoải mái nghĩ thế nào nhìn, liền thấy thế nào. Đỗ Cấu thấy mọi người hứng thú cao, còn trước khi lúc để cho hậu trường mấy cái tạp kỹ kỹ sư trước khi lúc biểu diễn nhất đoạn giấy gấp án kiện dựng ngược, đây là tạp kỹ tiết mục một loại. Đỗ Cấu để cho người ta ở các đại hí chàng bỏ tiền đào rất nhiều kỹ sư, đều là người mang tuyệt kỹ người, Đỗ Cấu còn đích thân đều thấy một lần, Đỗ Cấu phát hiện, cái gọi là tạp kỹ chính là đơn giản tạp kỹ cộng thêm âm nhạc tới diễn dịch nhất đoạn đơn giản cố sự, nhìn qua có chút tứ bất tượng, hình thức cũng rất đơn giản, vẫn là câu nói kia. Đỗ Cấu thưởng thức không được, nhưng lại được hoan nên. Mọi người quan sát nhất đoạn biểu diễn, hưng phấn gào khóc thét lên, nhất là bất chỉ ra hai vị, không ngừng rêu rao để cho Đỗ Cấu vội vàng khai trường, bọn họ cũng không kịp đợi. Ngay cả Lý Thừa Càn cùng Trường Nhạc công chúa cũng ồn ào lên theo, nhìn ra được, cái thời đại này nhân đối loại này tiết mục giải trí chân ái đến điên cuồng, Đỗ Cấu trong lòng là thật cao hứng, thích liền có thể, đây chính là cơ hội làm ăn, không thấy hậu thế giải trí sản nghiệp lợi nhuận cái mâm bao lớn. Mặc dù đại đường không thể cùng hậu thế so với, nhưng là Đỗ Cấu cũng không tham, tùy tùy tiện tiện một cái nhà giàu nhất là được. Đỗ Cấu tâm lý than thở, nhà giàu nhất chỉ có thể tưởng tượng rồi, lấy hắn bản lĩnh, ở đại đường kiếm cái nhà giàu nhất thật không khó khăn, nhưng là ở xã hội phong kiến, nhà giàu nhất nhưng là không kết quả gì tốt. Khu, nếu không chúng ta đi trà xanh quán nhìn một chút. Trình Sử tự hét lên, trà xanh quán có cái gì tốt? Cũng có kỹ nhạc hòa tạp kỹ. Ngạch, cái đó ngược lại không có. Đỗ Cấu cười thần bí. Bên trong tất cả đều là thư, nơi đó là một đi học địa phương tốt. Trà xanh quán bên trái bên tiểu lâu, nơi đó bố trí cùng rượu quán trà hoàn toàn bất đồng. Trà xanh quán bất luận là lầu một vẫn như cũng là đại sảnh, không nơi này quá không có rượu thức ăn, chính là một uống trà địa phương, có tối đa nhiều chút điểm tâm quả khô, cũng không có tạp kỹ kỹ vui loại huyên áo, có chỉ có một nhã tĩnh, vào cửa khách nhân cũng đều sẽ trước thời hạn nghiêm minh. Trà xanh quán cấm chỉ cao giọng ồn ào, một lần cảnh cáo, hai lần nghiêm trọng cảnh cáo, ba lần đuổi ra quán trà, hơn nữa nếu như lần sau tái phạm, liền kéo vào danh sách đen, vĩnh viễn không phải đi vào. Nếu là phổ thông thương nhân, khẳng định không dám đứng thẳng này quy củ, nhưng là tiểu lâu khai trương ngày này, Đỗ Cấu nói phách lối hiện thân, còn kéo lên một bang bạn xấu, là vì nói cho mọi người, cái này trà lâu là hắn đô ra. Trà xanh quán lầu một còn có mười mấy nhã gian, những thứ này nhã gian đều là toàn bộ phong bế nhã gian, Đỗ Cấu thậm chí còn cố ý tìm công tượng làm cách âm xử lý, chính là vì cho khách nhân nói chuyện cung cấp tiện lợi. Nơi này sẽ là bí mật đàm luận tốt mà nhất phương. Trà xanh quán lầu 2 mới là trọng điểm. Lầu 2 chính trung ương, để một cái to lớn, phía trên đổ đầy các loại thư tử, nhìn qua giống như một cái loại khác thư viện, khách nhân đến nơi này, những thứ này sách vở có thể miễn phí mượn xem, nhưng là không thể mang đi. Khách nhân ở nơi này sẽ đúng hạn lúc này thu tiền, đúng hạn thần tính và phí, bất quá, nơi này không chỉ đọc sách miễn phí, uống trà cũng có miễn phí, đối với một ít trong nhà vẫn tính là tương đối giàu có người có học mà nói, tuyệt đối là một cái đi học địa phương tốt. Nhất là những sách kia, phải biết, thời đại này thư là phi thường đắt tiền, một ít thường gặp thư còn dễ nói, hơi chút lạ một chút, người bình thường cũng mua không được, cũng không tiền mua. Ở chỗ này, chỉ phải bỏ ra một chút tiền, là có thể miễn phí đọc sách, còn có thể miễn phí uống trà, đối những người đọc sách kia, tuyệt đối có chí mạng sức hấp dẫn. Nơi này giống vậy có nhà gian. Nhã gian so với dưới lầu còn muốn lớn hơn không ít, hơn nữa nơi này còn cung cấp văn phòng tứ bảo, chỉ bất quá có khác một bộ tiêu chuẩn thu lệ phí thôi. Trung quy mà nói, trà xanh quán chính là một cái tâm sự luận chuyện, buông lỏng thể xác và tinh thần, đi học luận đạo địa phương tốt. Nghe xong Đỗ Cấu giới thiệu, đám này hoàn cố không có mấy người cảm thấy hứng thú, cũng may thời gian cũng không còn nhiều lắm, trước mắt trà lâu cũng chỉ mở ra trà xanh quán cùng rượu quán trà, mọi người lại ngây ngẩn một hồi, liền đồng thời đi xuống lầu. Đến khai trương canh giờ. Chương 68, truyền kỳ trưởng quỹ. Cửa tiệm khai trương, không nhiều như vậy quy củ, không có dây pháo, không có chiến trống. Chính là dâng nén hương, nói vài lời cắt tường lời nói, đòi một tiền thưởng, coi như lễ xong rồi. Đỗ Cấu không có ra mặt, trà lâu trưởng quỹ vốn tên là kêu Tào Thanh Hoa, tuy nhiên quen thuộc người khác gọi hắn Tào Thư Sinh, Tào Thanh Hoa là phòng di ái đề cử, là không phải phòng phụ nhân,
mà là một cái giang nam một cái chán nạn thư sinh, Tào Thanh Hoa ở Trường An cũng coi như có chút danh tiếng. Tục truyền nghe thấy, hắn 7 tuổi có thể thơ, 9 tuổi có thể phú, 15 tuổi chúng cử vào kinh đi thi. Bất quá bởi vì nhà nghèo, từ nhỏ ăn vô số đau khổ. Hậu tiến kinh trên đường, gặp vô số khổ nạn, thiếu chút nữa mất mạng, Tào Thanh Hoa cũng là tánh bướng mình, dưới cơn nóng giận, lại bỏ văn theo kinh doanh. Ta Tào Thanh Hoa sinh ra bạc mệnh, trải qua lận đận. Không cầu quan to lộc hậu, triều đình cũng không thiếu ta một nghèo kiết thư sinh. Ta cả đời duy yêu cầu phú giáp tứ phương, ăn cơm có thịt, uống nước có canh, chỉ như vậy mà thôi. Từ đó, Tào Thanh Hoa bỏ khoa cử, ném viết văn, bắt đầu buông mặt mũi dạy người đi học, thời gian nửa năm, kiếm lời 50 sâu, sau đó dùng cái này làm tiền vốn, thời gian 3 năm là được xa gần nổi tiếng phú thương, hơn nữa bởi vì hắn có cử nhân công danh, cho nên địa vị so với một loại thương nhân mà nói cao hơn bên trên rất nhiều. Vốn tưởng rằng sự tình cứ như vậy, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, ngay tại Tào Thanh Hoa 30 tuổi năm ấy, hắn lại không chút do dự nào đem toàn bộ gia sản quyên cho triều đình, chỉ để lại một chút tiền sống qua ngày, số lượng đạt hơn mấy chục ngàn sâu, coi chuyện này lúc thậm chí đều kinh động Lý Nhị. Cuối cùng Tào Thanh Hoa bỏ qua toàn bộ tài sản, bị triều đình che cái hướng tán lang thất phẩm tán quan. Sau đó, Tào Thanh Hoa liền tại chính mình trong trạch viện mở ra một tiểu giảng đường, giáo thư dục nhân. Mà Tào Thanh Hoa sự tích cũng bị chuyển vì câu chuyện mọi người ca tụng. Sau đó, từ đó về sau, rất nhiều người cũng ý thức được Tào Thanh Hoa kinh thương tư chất, cũng có rất nhiều hân quý muốn mời hắn rời núi, bất quá cũng bị hắn cự tuyệt rồi, hắn có thất phẩm tán quan quan thân, người khác cũng không làm gì được hắn, lâu ngày liền đem hắn buông tha. Trước Đỗ Cấu nhắc lên muốn tìm một trưởng quỹ, Phòng Di Ái liền nhắc lên hắn, Đỗ Cấu lúc ấy liền hứng thú, tự mình tới cửa viếng thăm. Tất cả mọi người đều đối Đỗ Cấu không coi trọng, lại không nghĩ rằng, Đỗ Cấu trở lại ngày thứ nhì, Tào Thanh Hoa liền xuất hiện ở trà lâu, tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên, không có ai biết bọn họ nói cái gì, nhưng là Đỗ Cấu có thể đem lửa tính khí Tào Thanh Hoa mời xuống núi, trong này nhất định không đơn giản. Tào Thanh Hoa hôm nay mới 30 có nhị, chính trực trắng niên, vóc người thẳng tắp, bạch diện mắt tinh, một luồng râu bị đánh lý cẩn thận tỉ mỉ, trên người thanh sam có chút cũ nát, thậm chí còn có băng, nhưng là lại bị giặt hồ không nhiễm một hạt bụi, thật mỏng môi nhấp nhẹ đến, mang theo một tia của tưởng, sáng loáng ánh mắt nhìn qua khí thế phi phàm, nếu như không biết nhân, khẳng định cho là này là một vị nho sinh. Tào Thanh Hoa không chút hoang mang đứng ở cửa, đợi hết thể lễ nghi xong, hắn liền đi lên trước, mỉm cười hướng mọi người nói, chư vị mời, kẻ hèn Tào Thanh Hoa, may mắn được Đỗ Lang quân lọt nổi vào mắt xanh, làm trà này lầu trưởng quỹ, chư vị có nhận biết ta lão nhai phượng, cũng có không nhận biết ta tân chủ cố, bất luận là ai, tới đều là khách, bây giờ trà lâu khai trường, làm ăn hết thể để cho lợi ba thành, sau này, xin chư vị chiếu cố nhiều hơn. Tất cả mọi người rất cho mặt mũi, cho nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay, nhất là để cho lợi ba thành, để cho rất nhiều người cũng đối cổ đạo trà lâu có rồi một cái ấn tượng tốt, có thể tới nơi này, đều là không thiếu tiền, bọn họ quan tâm, là thái độ của chủ quán. Thực ra nhiều người hơn đều tại buồn bực, Tào Thanh Hoa tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lại giới thiệu sơ lược một chút trà lâu, sau đó Tào Thanh Hoa liền nhường cho qua thân thể, để cho mọi người đi vào, đến đây, trà lâu coi như là chính thức khai trương. Thanh Hoa, ta không thể xuất cung quá lâu, ta lần này trở về rồi, nơi này ngươi rất không tồi, sau này có thời gian, ta sẽ bồi thường cho. Lý Thừa Càn nhìn trà lâu chính thức khai trương, liền phải đi, mặc dù hắn cũng rất muốn đi vào vui lùa một chút, nhưng không biết sao hắn là thái tử, không thể xuất cung quá lâu. Cảm tạ điện hạ trong lúc bận rộn rút ra chút thời gian tới đây, sau này điện hạ nếu là nghĩ đến, trước thời hạn phái người báo cho biết một tiếng, thần tất nhiên tự mình chiêu đãi. Lý Thừa Càn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thanh Hòa, ta nói, giữa ngươi và ta, không cần khách khí như vậy. Liền như vậy, sau này hay nói đi. Lý Thừa Càn muốn nói lại thôi thở dài, chợt liền xoay người rời đi. Lý Thừa Càn sau khi đi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng là thái tử, Lý Thừa Càn ở chỗ này, bọn họ vẫn có chút không buông ra. Được, Thanh Hòa chúng ta bất kể ngươi, chúng ta đi vào trước. Lý Thừa Càn vừa đi, Trình Sử Tự đám người liền không thể chờ đợi, cùng Đỗ Cấu lên tiếng chào hỏi, liền vội vã vào rượu quán trà, liền Phòng Di Trực bọn người đi vào theo rồi. Cuối cùng chỉ để lại Đỗ Tiểu Thuần cùng Trường Nhạc công chúa, Đỗ Cấu vốn tưởng rằng Trường Nhạc cũng sẽ rời đi, lại không nghĩ rằng Trường Nhạc căn bản không có đi ý tứ. Đại ca, Đỗ Cấu mới vừa phải nói, liền bị Đỗ Tiểu Thuần cắt đứt, chỉ thấy Đỗ Tiểu Thuần trợn mắt nhìn đại con mắt đáng thương nhìn hắn. Đỗ Cấu nhất thời bật cười. Ngươi cũng đi đi, sau này cũng tùy thời có thể đến, ký ta sổ sách, chớ chọc họa biết không? Quá tốt. Đỗ Tiểu Thuần nhất thời vui vẻ nhảy, vui miệng cũng liệt đến sau thai căn. Đại ca, cũng biết ngươi tốt nhất. Đỗ Tiểu Thuần cười đùa một câu, liền chạy như một làn khói đi vào, còn không có vào nhà liền bắt đầu rêu rao. Lao Tảo, đem tôi tốt vị trí giữ cho ta. Đỗ Cấu bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trương Nhạc một mực ở bên cạnh, thấy Đỗ Cấu đối Đỗ Tiểu Thuần xuất phát từ nội tâm thương yêu, tâm lý liền có nhiều chút không bình tĩnh. Nàng sinh ở hoàng gia, cái gì cũng không thiếu, thiếu nhất chính là loại này giữa huynh đệ tỷ muội loại này thân tình. Cho nên nàng xem Đỗ Cấu làm như thế, rất là tán thưởng, nhìn ánh mắt của Đỗ Cấu cũng nhu hòa không ít. Ngươi đối đệ đệ của ngươi cũng thực không tồi a. À. Đỗ Cấu đầu tiên là sững sờ, chợt phản ứng kịp. Hả, hải, cái này không có gì, đều là ta em trai ruột, ta làm đại ca, yêu thương hắn muôn một ít đều là phải làm. Ngươi đối với ngươi nhị đệ cũng là như vậy. Này. Vậy làm sao nói? Đỗ Cấu thở dài nói, ta trước bởi vì tính tình chậm muộn, đem mình khóa ở cái tiểu viện kia trùng, mặc dù học một thân bản lĩnh, nhưng là mất đi rất nhiều, tỉ như ta cùng nhị đệ giữa thân tình, mấy năm nay ta đều không gánh nổi làm đại ca trách nhiệm, mới để cho nhị đệ biến thành như vậy, bây giờ ta tỉnh ngộ, tự nhiên muốn bồi thường bọn họ. Trường Nhạc ý vị thâm trường nhìn Đỗ Cấu liếc mắt, che miệng cười khẽ. Đỗ gia đại lang vừa tỉnh ngộ, toàn bộ Trường An thành đều chấn động. Nào có? Khu, công chúa nói quá lời. Nói quá lời sao? Trường Nhạc lắc đầu một cái. Chỉ sợ đây chỉ là một bắt đầu đi. Đỗ Cấu sờ mũi một cái, cười ha hả, hắn luôn cảm giác này Trường Nhạc công chúa trong lời nói có hàm ý, hơn nữa, tựa hồ đem hắn nhìn hận xuyên thấu qua. Trường Nhạc cười thân bí, đúng rồi, trà này lầu là ngươi cửa hàng, đệ đệ của ngươi tới nơi này vui lùa tại sao còn muốn món nợ? Chương 69, tục nhân cùng tai họa. Không thôi quý củ, không thể thành phạm vi. Kinh thương cũng có kinh thương quý củ, mặc dù ta là đồng gia, nhưng chân chính quản lý trà lâu Tào Thanh Hoa, ta chỉ phụ trách thu tiền, cho nên, vào cửa hàng, ta liền cùng người bình thường không khác nhau gì cả, ăn cơm phải bỏ tiền, uống rượu phải bỏ tiền, thưởng thức trà càng là phải bỏ tiền. Không riêng gì ta, coi như là di ái bọn họ, thậm chí công chúa ngươi tới nơi này cũng phải món nợ. Trường Nhạc đôi mắt đẹp trợn tròn, có chút khó tin nói, ta cũng phải bỏ tiền. Đỗ Cấu vui vẻ. Dĩ nhiên, chỉ bất quá đây chỉ là đi cái hình thức, công chúa hôm nay cùng sau này toàn bộ tiêu tiền cũng sẽ ghi tại ta sổ sách, sẽ không thật để cho công chúa trả tiền. Vậy ngươi này là không phải uổng công vô ích sao? Này có thể không giống nhau. Công chúa, chúng ta cái này món nợ là thực sự phải trả tiền, mỗi tháng tiểu lâu cũng sẽ tiến hành chướng mục kiểm tra, cũng theo như tỷ lệ cho các gia chia hoa hồng, bất quá, chia hoa hồng sau đó phải dựa theo các gia ở trên chương mục ký số tiền, trực tiếp tiến hành khấu trừ, còn lại mới có thể đưa cho các gia. Sau đó cửa tiệm giữ lại số tiền này, đem sẽ làm tháng sau lời, trước món nợ đem sẽ làm thiếu hụt. Như thế, liền làm được quản lý cao hơn độ thống nhất. Trường Nhạc lúc này mới chợt hiểu. Đứng thẳng quy củ từ tự thân làm lên, như thế mới có thể làm phạt thống nhất, thanh hà quả nhiên bất phàm. Ha ha, thiên hạ chuyện, không khó với lập pháp, mà khó với pháp chi phải làm, không khó với nghe nói, mà khó với nói chi nhất định hiệu. Trong đó chi mấu chốt, chính là ở chỗ chấp pháp giả bản thân có thể hay không chịu vào áp lực, cương trực công chính. Ta mời thư sinh rời núi cũng là bởi vì hắn là lãnh diện Diêm La, ai mặt mũi cũng không cho. Trường Nhạc sau khi nghe xong, trong con ngươi bắn ra một cổ thán phục. Đỗ Thanh Hòa, coi là thật bất phàm. Thuận miệng đều là chữa thế danh ngôn. Đỗ Cấu khoát tay lia lịa, tâm lý lại không thoải mái, ngàn năm văn hóa chuyển thừa quả nhiên là không phải huyên áo, tùy tiện nói ra một câu trường cư chính danh ngôn cũng có thể trăm bê, xem ra chính mình sau này muốn đê điều cũng không thể. Công chúa, ngài khác ủng hộ, ta liền một tục nhân, sạch làm nhiều chút tục sự, đang không phải nơi thanh nhã. Tục nhân sao? Chưa chắc chứ. Công chúa tựa như cười mà không phải cười nhìn Đỗ Cấu, đem Đỗ Cấu nhìn đến tâm lý thẳng sợ hãi. Đúng rồi, ngươi để cho ta sau này tới đây cũng ký ngươi sổ sách, vậy ngươi khởi là không phải thua thiệt. Thấy Trường Nhạc nói sang chuyện khác, Đỗ Cấu tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, chút vật ngoại thân thôi, công chúa, ta muốn nói ta chuẩn bị này tiểu lâu không phải là vì tiền ngài tin sao? Đỗ Cấu vốn tưởng rằng Trường Nhạc công chúa sẽ rêu cận, lại không nghĩ rằng Trường Nhạc rất nghiêm túc gật đầu một cái. Ta tin. Cắt. Lần này đến phiên Đỗ Cấu bối rối, vì sao này công chúa làm việc luôn là không theo bộ sách võ thuật xuất bài? Ngươi là tể tướng con, đường đường tể tướng con vì chút hơi tiền khắp nơi bôn ba, lao tâm lao lực. Điều này hiển nhiên không bình thường, nếu là người bình thường vậy thì thôi, nhưng ngươi là không phải, ngươi nhưng là bị phụ hoàng khen hơn người, khởi sẽ như thế nông cạn. Trường Nhạc nói rất nghiêm túc, cũng nhìn ra được, hắn đối Đỗ Cấu là thực sự thưởng thức. Mặc dù cùng Đỗ Cấu tiếp xúc thời gian không lâu, Trường Nhạc lại từ trên người Đỗ Cấu thấy được rất nhiều thứ, phát minh khúc viên lê, cờ tướng, sao trà, quạt xếp, tự nghĩ ra đỗ thể tự, đây là thông minh tài trí thể hiện. Kinh nghiệm cứu phụ, dũng cảm gánh vác trong nhà trách nhiệm nặng nề, trợ giúp La Bình Đường sư huynh muội, thương yêu đệ đệ, đứng thẳng quy củ với thân mình, đây là nhân nghĩa. Lễ tin biểu hiện. Còn có trà lâu sáng tạo, Đỗ Cấu bố trí cùng với Đỗ Cấu đạo dùng người, có thể đem Tào Thanh Hoa mời xuống núi đã nói lên vấn đề, cái này cũng đại biểu Đỗ Cấu đang làm chuyện trên có xuất sắc năng lực, tuyệt là không phải lý luận xuông hạng người. Cuối cùng, Đỗ Cấu còn cử chỉ lễ độ, xuất khẩu thành trương, đầy đủ mọi thứ cũng trương hiện Đỗ Cấu bất phàm. Trương Nhạc không khỏi không thừa nhận, Đỗ Cấu tuyệt đối là hắn mấy năm nay bái kiến xuất sắc nhất người thiếu niên, hắn đối Đỗ Cấu như thế hiền hòa, cũng là bởi vì này. Đỗ Cấu gãi đầu một cái, đảo là có chút ngượng ngùng, chuyện của mình thì mình tự biết, cái gì chó má liêm sỉ, ghét hơi tiền. Hắn mới bắt đầu chuẩn bị trà lâu chính là vì tiền, chính là vì tu sửa phủ đệ, chỉ là sau đó lấy trà lâu, thu La Bình Đường làm đồ đệ, mới dần dần có những ý nghĩ khác. Có một chút Đỗ Cấu không nói láo, hắn là cần tiền, nhưng là không ham tiền, kiếp trước hắn liền không thiếu tiền, kiếp này cũng giống vậy, giống như hậu thế Mã Lao bản nói, ta không ham tiền, cho nên ta như thế cố gắng, chính là vì thay đổi thế giới. Đỗ Cấu không biết Mã Lao bản nói lời này có phải hay không là thật lòng địa, nhưng hắn xác thực là thật tâm địa. Chủ yếu là đường chiều tiền quá mẹ nó nặng, nếu như hắn kiếm quá nhiều, còn phải nghĩ biện pháp chứa đựng, quá mệt mỏi. Kia công chúa có biết ta muốn làm gì? Đỗ Cấu đứng ở trà cửa lầu, ánh mắt dâng lên mê mang. Về phần mê mang cái gì, hắn không biết, ngược lại nghe nói gây dựng sự nghiệp người mới bắt đầu thời điểm đều là mê mang, làm như vậy chuẩn không sai. Trường Nhạc nhìn Đỗ Cấu trong mắt mê mang, trong lúc nhất thời tâm lý lại có nhiều chút không dễ chịu. Ta không biết, cho nên ta cùng đại ca hôm nay mới sẽ tới nơi này, chính là muốn nhìn một chút trong truyền thuyết Đỗ đại tài tử rốt cuộc có bản lĩnh gì. Kia ta có hay không để cho công chúa thất vọng? Ta liền một người bình thường. Thuấn phát ra ngoài ruộng bên trong, phó nói dơ với vách đất giữa, cao su cách dơ với ngư muối bên trong, quản di Ngô cử với sĩ, tôn thúc ngao dơ với biển, bách lý hề dơ với thành phố. Những người này không phát tích trước đều là người bình thường, nhưng sự thật chứng minh, bọn họ chẳng qua chỉ là dấu tài, ngươi Đỗ Cấu có phải hay không là người bình thường, thì nhìn ngươi bao lớn bản lãnh. Đỗ Cấu sau khi nghe xong, ánh mắt lần ra, quay đầu lại, cùng Trường Nhạc liếc nhau một cái, sau đó liền nghiêng đầu. Dấu tài người, có thể là đại tài, nhưng cũng có thể là tai họa. Đại tài cùng tai họa đều là tương đối mà nói. Trường Nhạc cười đi lên trước, nhìn Đỗ Cấu, sâu xa nói, cũng tỉ như Tam Quốc lúc Tào Tháo, thế nhân tất cả thành kỳ vi gian hùng, chính là công nhận mối họa lớn. Nhưng là đem chỉ hạ trăm họ lại đầy đủ sung túc các nhạc, hắn quân đội kỷ luật nghiêm minh, hắn thần tử trên dưới một lòng. Cho nên, đối với hắn địch nhân,
đối Vu Hán phòng hoàng thân, hắn lại là gian thần, hắn lại là tai họa. Nhưng là đối với trăm họ mà nói, hắn nhưng là minh chủ. Ngươi Đỗ Cấu là đại tài hay lại là tai họa, thì nhìn ngươi trong lòng nghĩ là ai? Đỗ Cấu nghe, tùng nhiên cả kinh, con mắt trực câu câu nhìn Trường Nhạc công chúa, có chút khó tin. Tào Tháo là người nào? Đối với hoàng gia mà nói, hắn là loạn thần tặc tử, nhưng là thân là công chúa Trường Nhạc lại công khai ủng hộ Tào Tháo, đây nếu là bị người khác nghe, khởi là không phải tìm chết. Trường Nhạc nhìn ra nghi ngờ trong lòng, cười lại nói một câu: ngươi dù sao cũng là nhất minh kinh nhân, trước ngươi giấu tài vì cái gì? Hoài nghi nhân tự nhiên không ít, ta nói những thứ này cũng là nghe tới. Nghe vậy Đỗ Cấu tâm tư nhanh đổi. Trường Nhạc thân là công chúa, hắn có thể nghe được lời bàn, tự nhiên không là người bình thường, hơn nữa còn là lớn như vậy nghịch lời bàn, Trường Nhạc còn dám khắp nơi nói bậy bạn, kia liền chỉ có một khả năng, chính là chỗ này lời vị kia tự mình nói. Đỗ Cấu tâm lý giật mình một cái, hắn này mới phản ứng được, hắn nhất cử nhất động đã sớm bị nhân đóng vào trong mắt, trước hắn động tác, xem ra ảnh hưởng còn phải so với dự đoán của hắn còn lớn hơn nhiều. Kia công chúa cho là ta là đại tài hay lại là tai họa? Đỗ Cấu ngưng thần hỏi. Bây giờ hắn hỏi Trường Nhạc, thực ra cũng là gián tiếp hướng vị kia đặt câu hỏi. Ta hy vọng ngươi là tai họa. Đỗ Cấu sửng sốt một chút. Tại sao? Bởi vì triều đình bây giờ không thiếu người mới, chỉ thiếu tai họa. Đỗ Cấu nhất thời bừng tỉnh. Đại tài người, an thiên hạ. Tai họa người, loạn thiên hạ. Đại tài là cánh tay phải cánh tay trái, kia tai họa chính là đao. Xem ra, Lý Nhị trong lòng là có họa lớn. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, đột nhiên xoay xoay lưng, có chút lười biếng nói, ha ha ha, đa tạ công chúa yêu thích, bất quá ta người này tiểu phú liền cảm thấy thỏa mãn, không làm nổi đại tài, càng không làm nổi tai họa. Vẫn là câu nói kia, ta chính là một tục nhân, mỗi ngày vì một ngày ba bữa, cơm canh đạm bạc lao lực bốn ba. Ta có thể làm, chính là đem không để cho ta ăn cơm nhân, đánh một trận tơi bời, để cho hắn không dám nữa đối ta nhai răng. Như thế mà thôi. Chương 70, cổ đạo danh sách đen. Chủ quán, Mỗ gia cũng tới rất lâu rồi, tại sao không người đến chiêu đãi ta? Đông thị một nhà tiểu tử quán, một cái gần cửa sổ chỗ ngồi, ngồi nhất cá diện sắc có chút đỏ ngầu người trung niên. Người trung niên tướng mạo thanh tú, tuấn giật trên mặt góc cạnh rõ ràng, một luồng sơn dương hồ bị đánh lý cẩn thận tỉ mỉ. Chỉ bất quá người trung niên điệu bộ có chút bất cần đời, liền thấy người trung niên nghiêng người dựa ở mép giường, một cái chân cong nâng lên, tay phải tùy ý dựng ở phía trên, một cái tay khác đỡ tại vụ án bên trên, ánh mắt phiêu hốt, nhìn qua tựa như say không phải là say, để cho người ta không nhìn thấu. Chủ quán, rượu đây. Người trung niên chờ đến không nhịn được, lại kêu một tiếng. Có thể là lần này thanh âm tương đối lớn, rốt cuộc gọi tới trưởng quỹ. Chủ quán, có thể là bởi vì ta khách tiểu người ghét bỏ không được, như nếu như thế, liền lên cho ta bắt thằng rượu, một cân thịt, như vậy được chưa? Trưởng quỹ một nhìn người trung niên điệu bộ cũng có chút nhức đầu, loại này không nhìn tấu khách nhân tối khó hầu hạ. Ai u, vị này lang quân, ngài quá lời, ta đây tiểu tiểu quán nào dám lấn khách tiểu. Thật không phải với, người xem, ngày hôm nay trong tiểu điếm tiểu nhị đều đi ra ngoài đọc kia cáo thị đi, trong tiệm thiếu nhân thủ, thật sự là có chút không giúp được. Cái gì cáo thị? Muốn đọc lâu như vậy? U, ngài không biết, đây là sáng sớm cũng chuyên khắp. Người trung niên nhẹ nhàng cơ cơ tay, than nhẹ nói, ngươi chớ xía vào ta có biết hay không, ngươi chỉ để ý đúng sự thật đến. Được, ta đây liền lắm mồm nói một lần. Ngày hôm nay sáng sớm có đỗ phủ người ở tới, nắm một cái cáo thị cùng nhất quán tiền, nói cho chúng ta biết chỉ cần đem cáo thị ở nhiều người địa phương đọc thượng tam tiên, tiền này chính là chúng ta rồi. Ngài nói, có này chuyện tốt chúng ta có thể không đáp ứng sao? Cáo thị trên viết cái gì? Ngạch, ta đây cũng không nhớ, ta chỉ nhớ rõ đại khái là sùng nhân phường mở lầu uống trà, lý thuyết mặt cái gì cũng có trà, có rượu, có thương, có triển vọng, nghe nói cái kia trà lâu mời rất nhiều rồi các đại hí trong chẳng cao thủ đây. Trung niên tinh thần rung một cái, tựa hồ là thanh tỉnh không ít, ngồi dậy, nhìn chằm chằm trưởng quý hỏi, ngươi nói đỗ phủ là cái nào đỗ phủ? Còn có cái nào đỗ phủ? Nay Trường An thành có thể ít có đỗ phủ cũng chỉ có đỗ tướng công một nhà. Đỗ tướng công? Theo ta được biết, đỗ tướng công đang ở bệnh nặng bên trong chứ? Đúng vậy, hiện đang chủ trì đỗ gia đỗ đại lang quân. Đỗ đại lang quân? Đây cũng là ai? Ai u, ngài liền đỗ đại lang quân cũng không biết. Ngươi là hôm nay mới tới Trường An đi? Người trung niên gật đầu một cái, đến lúc đó không giấu giếm. Thì ra là như vậy, nếu như là Trường An thành lão nhân, khẳng định cũng nghe nói qua đỗ đại lang quân. Ồ, này là tại sao? Ngài nói cho ta nghe một chút đi. Ai u, vị này lang quân, ngài tiệm nhỏ thật sự là quá bận rộn. Như vậy, ta đi cấp ngươi kêu rượu và thức ăn, ngài hỏi một chút người khác. Trưởng quỹ cuốn cuồng muốn đi, trong tiệm quả thật bận rộn, này lại còn phải nói Đỗ Đại Lang quân, cái này cần lúc nào có thể nói hết. Nhưng mà, người trung niên cũng không để cho. Chỉ thấy người trung niên từ trong lòng ngực móc ra một túi tiền, trực tiếp ném lên bàn, nói, rượu và thức ăn không cần lên rồi, ngươi nói với ta nói Đỗ gia đại lang chuyện, số tiền này liền thuộc về ngươi. Ai u, lang quân. Ngài nhìn, ngài này quá khách khí. Cái kia, hắc hắc, ta đây liền mặt dày nhận. Trưởng quỹ ngoài miệng kiêm tốn, trên tay lại lấy tốc độ nhanh nhất đem tiền nhận được trong tay áo. Chỉ là sờ một chút, trưởng quỹ liền cảm giác được, trong cái túi này tiền mặt số có không ít. Trưởng quỹ nhất thời cười nở hoa. Được, nếu lang quân ngài như vậy hào khí, ta đây liền không đếm xỉa đến, ngài hỏi, ngài muốn biết cái gì, ta nói cái gì. Người trung niên đối trưởng quỹ con buôn không thèm để ý chút nào, thứ người như vậy hắn thấy quá nhiều rồi. Ngươi hãy nói một chút Đỗ gia đại lang là được. Hả, được, cái này đơn giản, thực ra nhắc tới này Đỗ gia đại lang à, thật đúng là không phải, kia nhưng là chân chính nhất minh kinh nhân, bây giờ Trường An thành lớn nhỏ nhai phường đều đang đồn Đỗ gia đại lang sự tích. Lời này còn phải từ nửa tháng trước Đỗ tướng công bệnh nặng nói đến. Thiên hạ không có không lọt gió tưởng, Đỗ Cấu làm việc, trải qua nửa tháng lên men, đã sớm truyền khắp Trường An thành, dĩ nhiên, cũng là phiên bản đông đảo, nói cái gì cũng có còn dựa vào điểm phổ,
có vậy liền đem Đỗ Cấu nâng lên trời rồi, thổi rất tà hồ. Cũng may, nay trưởng quỹ biết sự tình tương đối nhiều, nói vẫn tính là có chút đáng tin. Một hồi lâu sau, người trung niên ra tử quán, cầm trong tay trương một giấy lớn, phía trên viết đầy tự, chính là kia trương cáo thị. Người trung niên nắm cáo thị nhìn thật lâu, lúc này mới lẩm bẩm, cứu phụ, cờ tướng, xào trà, khúc viên lê, trà lâu. Rồi một cái đồ ra đại lang, toàn thân ra sản đổi ngươi sự tích, vốn đang thương tiếc, bây giờ nhìn lại, không thua thiệt ta cổ đạo trà lâu sao? Ta đến mau chân đến xem. Người trung niên vừa nói, cất bước liền hướng Sùng Nhân Phường đi tới. Lúc tới buổi chiều, qua giờ cơm, còn lại tiểu quán đã cũng dần dần thanh tịnh lại rồi, nhưng là cổ đạo trà lâu rượu quán trà lầu một, như cũ hỏa bạo rối tinh rối mù. Người trung niên lúc tới sau khi, cách đến rất xa liền nghe được bên trong trận trận huyên náo. Người trung niên nhếch miệng lên, rất là cảm thấy hứng thú, liền bước nhanh hơn đi vào trong. Vừa vào rượu quán trà, người trung niên liền bị kinh hãi. Chỉ thấy riêng lớn lầu một đã bị chen lấn tràn đầy, đại sảnh bốn phía toàn bộ bàn ghế đều là không còn chỗ ngồi, chen lấn tràn đầy. Hai mặt nhã gian cũng đều ngồi đầy nhân. Không chỉ có như thế, quán trà bốn phía xó xỉnh nơi, còn đứng rất nhiều khách nhân, những người này trong tay hoặc bưng rượu, hoặc bưng một loại màu vàng canh, nghĩ đến chính là trà. Người sở hữu trên bàn đều có đủ loại thức ăn và rượu, lại có rất ít người ăn uống, nhân vì tất cả nhân ánh mắt đều tập trung ở đại sảnh chính trung ương, cái kia rộng lớn trên đài, lúc này trên đài, mấy cái tạp kỹ sư chính đang biểu diễn, một cái đang phun hỏa, một cái ở đối bát, còn có một cái đang nhảy đạo. Những thứ này đều là tạp kỹ tiết mục. Trung quanh khách nhân nhìn tập trung tinh thần, còn bất chợt khen ngợi. Người trung niên lần đầu thấy loại địa phương này, trong nháy mắt liền thích. Hắn cũng không có tìm địa phương, tùy ý tìm một xó xỉnh đứng nhìn, nhìn rất lâu, đang ở hưng phấn nơi, người trung niên đột nhiên giơ tay lên, lúc này mới ý thức được trong tay mình không có rượu, như vậy sao được? Trùng hợp lúc này một cái cho khách nhân mang thức ăn lên tiểu nhị đi ngang qua, người trung niên giơ tay lên liền đem ngăn lại. Lang quân, ngài có gì phân phó? Tiểu nhị cũng không có bởi vì người trung niên không có chỗ ngồi liền chút nào khinh thị, thái độ như cũ rất tốt đẹp. Người trung niên âm thầm gật đầu một cái. Nơi này ngươi nhưng còn có chỗ ngồi. Hồi Lang quân, lầu một nhất định là không có, bất quá lầu hai khả năng có. Lầu hai cùng lầu một khác nhau ở chỗ nào? Hồi Lang quân, là như vậy, lầu hai đều là trang nhã, tương đối an tĩnh, tập kỹ cùng kỹ vui cũng so với lầu một muốn khá hơn một chút. Người trung niên suy nghĩ một chút, đột nhiên cười nói, mang ta đi lầu hai đi. Được, Lang quân xin mời đi theo ta. Tiểu nhị mang theo người trung niên đi tới quầy, vừa vặn Tào Thanh Hoa ngay tại quầy. Trưởng quỹ, vị này Lang quân phải đi lầu hai. Ừ, ngươi đi xuống trước đi. Tào thư sinh dương mắt nhìn một chút người trung niên, ánh mắt thoáng qua một tia kinh dị, người có học con mắt rất nhạy cảm. Tào thư sinh liếc mắt liền nhìn ra người trung niên là người có học, hơn nữa còn là không phải một cái đơn giản người có học. Vị này Lang quân, dựa theo tiệm nhỏ quý củ, phàm là lần đầu tiên bên trên bất kỳ một cái nào quán trà lầu hai, trước hết đóng một ít tiền đặt cọc, hoặc là ghi danh một thân phận của hạ. Này là tại sao? Người trung niên có chút kinh ngạc. Tào thư sinh cười một tiếng giải thích, bởi vì tiệm nhỏ luôn luôn chủ trương tiểu nhân trước, quân tử sau. Ha ha ha, giỏi một cái tiểu nhân trước, quân tử sau. Bất quá, vậy ngươi này ghi danh thân phận để làm gì? Cái này cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, bởi vì tiệm nhỏ sẽ đối toàn bộ bên trên lầu hai khách nhân phụ trách, phàm là người xa lạ, phải nhất định ghi danh thân phận, một khi xảy ra chuyện, ta trả lâu sẽ làm ra tương ứng trừng phạt. Một mình ngươi trả lâu, có tư cách trừng phạt người khác. Khách nhân có chỗ không biết, phàm là ở ta trả lâu người gây chuyện, đem sẽ vào ta cổ đạo danh sách đen, một khi lên cái này danh sách đen, từ nay về sau, người này đem không được đi vào cổ đạo danh nghĩa một nhà bất kỳ cửa tiệm. Người trung niên ánh mắt lần ra, sâu xa nói, ngươi trả này lầu ngược lại là tốt đại khí phải ta. Tào thư sinh khẽ mỉm cười nói, ta chủ nhà nói, hết thể dườm ra quy củ cũng là vì tốt hơn vì khách nhân phụ trách. Người trung niên biến đổi thần sắc, có chút khen ngợi. Rồi một cái tốt hơn đối khách nhân phụ trách, xem ra ngươi chủ nhà cũng là một đảm lược hơn người người a. Người trung niên một tay phía sau, một tay về phía trước đỡ quầy, nói, cho ta ghi danh đi. Được. Tào thư sinh mặt không đổi sắc. Dám hỏi lang quân tên họ? Mã Chu, Mã Tân Vương. Chương 71, Thanh Hà Mã Tân Vương. Mã Chu, tự Tân Vương, Thanh Hà Chỉ Bình Nhân. Thở thiếu thời liền trở thành cô nhi, gia cảnh bần hàn, sở thích học tập, bởi vì tính cách phóng đãng không kềm chế được, bị hàng xóm thật sự ghét bỏ. Võ đức trong thời kỳ, bổ thụ Bác Châu trợ giáo, mỗi ngày đều uống rượu, không đem giảng thụ coi là chuyện to tát. Thứ sử họ Đạt Hề Thứ cho nhiều lần mắng, Mã Chu liền bực tức nghỉ việc, ở Tào, biện giữa du đãng, lại bị Tuấn Nghi lệnh thôi hiển thủ làm đục, vì vậy đang giận nộ chi hạ Tây Du Trường An. Nhìn lý lịch cũng biết đây là một đau đầu, có không có năng lực tạm lại không nói, liền nói này tính khí liền là không phải một cái nhân trị được. Mã Chu lên lầu 2, nhìn một hồi, liền cảm giác có chút khổ đốn, này tạm kỹ cái gì nhìn một hồi tạm được, nếu như chung quy nhìn, cũng sẽ cảm thấy buồn chán. Đây chính là vì cái gì không người sẽ nghĩ tới ở tiểu lâu, trong quán trà thiết tạm kỹ nguyên nhân, trừ phi bọn họ có thể một mực sửa cũ thành mới, hay không người, này tạm kỹ cũng liền có thể hỏa bạo mấy ngày. Nhìn một hồi, Mã Chu cũng phát hiện cái vấn đề này, nhất thời cảm thấy cái này Đỗ gia đại lang cũng là lấy lòng mọi người hạng người, cân nhắc vấn đề quá nông cạn, cuối cùng là trẻ tuổi a. Mã Chu đứng lên, nghe nói còn có một cái trà xanh quán, nếu đã tới, không bằng đi biết một chút về, ngược lại bây giờ hắn người không có đồng nào, trong túi gần có một chút tiền buổi sáng cũng cho trưởng quỹ, bây giờ hắn phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Rượu quán trà cùng thư quán trà là tương thông, hướng tiểu nhị hỏi đường, Mã Chu đi tới trà xanh quán. Vừa vào trà xanh quán, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một hàng kia làm người ta rung động. Mã Chu từ nhỏ đến lớn, thật đúng là chưa từng thấy nhiều sách như vậy đặt chung một chỗ, đang không có sách đóng bục chỉ, không có tân tiến tạo giấy thuật cùng thuật in ấn thời đại, thư tuyệt đối là vật hi hãn. Mã Chu vừa nhìn thấy thư, nhất thời đem không có tiền sự tình quên mất không còn một ngống. Căn cứ tiểu nhị chỉ dẫn, Mã Chu đi tới trước, tìm tới một quyển hắn đã sớm muốn nhìn thư, sau đó trở về một cái trong nhã gian, bên trong cũng chuẩn bị xong văn phòng tứ bảo, tại án tử dễ thấy nhất phương, còn thả tờ này sử dụng nói rõ, phía trên ghi rõ các loại vật kiện sử dụng chi phí. Mã Chu chỉ là nhìn lướt qua liền đem nói rõ ném vào một bên, hắn người không có đồng nào, nhìn cái này có ích lợi gì? Rất nhanh, Mã Chu liền đắm chìm trong đọc sách thú vui trùng, hoàn cảnh nơi này ưu nhã, vừa thư thích, lại thanh tịnh, nơi này Mã Chu vô cùng hài lòng. Duy chỉ có một chút, Mã Chu có một thói quen, đọc sách phải uống rượu, không uống rượu không có cảm giác. Nhưng là nơi này là trà xanh quán, không cung cấp rượu. Ngay từ đầu còn không có gì, nhưng một lát sau, Mã Chu đọc được chính hưng phấn lúc, phản xạ có điều kiện như vậy đưa ra một cái tay, liền muốn tìm rượu. Đưa tay quả loạn, tìm một hồi lâu, thiếu cái gì cũng không tìm được, Mã Chu này mới thức tỉnh, khắp nơi nhìn một cái mới biết chính mình nhập thần, nơi này không có rượu. Hỏa. Mã Chu vừa muốn cao giọng gào thét, đột nhiên nghĩ đến trước khi tới tiểu nhị dặn dò, cùng với nơi này khắp nơi đều có chớ lên tiếng nhắc nhở, liền lại nén trở về. Mã Chu rất thích cái quy củ này, đọc sách mà, liền muốn ăn tính một ít mới phải. Không bỏ được để sách xuống, Mã Chu tùy ý đảo qua, đột nhiên thấy cái kia nói rõ, Mã Chu trời xui đất khiến nhặt lên, nhìn qua một lần, sau khi xem xong, không khỏi chắt lưỡi, trà này quán thật đúng là đen à, giá tiền này định chân là ác. Cái gọi là ác, là không phải đắt, này định giá cũng có nói, ngươi định quá thấp, không kiếm tiền. Định quá cao, lại không khách nhân, dù sao trên đời oan đại đầu cũng không nhiều. Vô cùng tàn nhẫn chính là định giá chính là trực tiếp định ở một cái cao nhất hợp lý giá, cho ngươi đối này giá hận cắn răng nghiến lợi. Nhìn qua rất đắt, nhưng là cảm giác mình vừa có thể miễn cưỡng gồng gánh nổi, chủ yếu nhất là nơi này hết thảy tuyệt đối đáng cái giá này, cho ngươi cắn răng nghiến lợi đồng thời lại không thể không được không cam lòng bỏ tiền. Nếu muốn làm được một điểm này, muốn chính là ổn, chuẩn, ác, phải đối thị trường có năm chắc cực kỳ thấu triệt, đấu cấu cũng không bản lĩnh này, giá tiền này là tạo thư sinh định. Mã Chu sau khi xem xong, lại ở phía dưới thấy được một hàng chữ nhỏ. Như có nhu cầu, mời phóng động thủ trôi. Mã Chu sững sờ, ngồi ở phía xa tả hữu lôn éo người, rốt cuộc ở bên trái trên tường thấy một cái tay cầm. Tay cầm là treo trên tường, một đầu khác do một sợi dây đổi, sợi dây cuối trực tiếp cắm vào bên trong tường, chẳng biết đi đâu. Mã Chu nửa tin nửa ngờ trên dưới lôi kéo tay cầm, lại không có bất kỳ phản ứng. Mã Chu bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi chờ, chỉ chốc lát, chỉ qua rồi 5-6 cái hô hấp thời gian, Mã Chu liền nghe được tiếng gõ cửa, trong lòng cả kinh hạ, theo bản năng nói tiếng, vào. Đi vào chính là một cái tiểu nhị. Không biết lang quân có gì phân phó. Mã Chu không chú ý muốn rượu, mà là chỉ trên tường tay cầm hỏi, tại sao ta kéo một cái tay cầm ngươi sẽ biết. Tiểu nhị cười đáp, xin lỗi, lang quân, đây là bổn điếm cơ mật, tuyệt không chuyển cho người ngoài. Mã Chu ngẩn ra, sau đó cả người sờ một cái, móc ra một cây chùy thủ, đây là hắn dùng phòng thân, ban đầu cũng là hoa giá cao tiền mua, gần sử dụng một đoạn thời gian, cũng đáng giá không ít tiền. Tiểu nhị, ngươi nói cho ta một chút trong này huyền cơ, chùy thủ này chính là ngươi rồi, hơn nữa ta bảo đảm, tuyệt không chuyển cho người ngoài. Kia ánh mắt của tiểu nhị có chút kinh nghi, lại mặt không đổi sắc. Thật xin lỗi, lang quân, này là không phải tiền vấn đề. Mã Chu lần này thật ngây ngẩn, lâu như vậy rồi, hắn còn lần đầu tiên thấy cự tuyệt tiền tài thông khoái như vậy tiểu nhị. Lần này hắn thật là đối với nơi này nổi lên hứng thú. Nhưng là trên người hắn không có gì đồ vật giá trị rồi, tiêu tiền chiêu này đã không dễ xài rồi. Suy nghĩ một chút, Mã Chu động linh cơ một cái, tâm lý quyết định chủ ý, xem ra chuyện này vẫn phải là náo đại tài được a. Đỗ Cấu phụng bồi Trường Nhạc ở hai gia quán trà chơi tốt mấy giờ, rốt cuộc Trường Nhạc hơi mệt chút, muốn phải đi về. Thanh Hòa, hôm nay đa tạ ngươi phụng bồi ta chơi đùa lâu như vậy, ta hiện tại thật cao hứng, rất lâu không chơi đùa thống khoái như vậy. Trải qua gần nửa ngày sống chung, Trường Nhạc cùng Đỗ Cấu giữa hai bên cũng không có cảm giác xa lạ, đã trở thành bằng hữu. Trường Nhạc tính tình tự nhiên, ở trước mặt người ngoài cũng còn khá, ở trước mặt người mình chưa bao giờ làm bộ, có sao nói vậy? Công chúa. Têu Trường Nhạc. Trường Nhạc lông mày kẻ đen hơi cao lại, nói. Đỗ Cấu gãi đầu một cái. Được, Trường Nhạc, ta và ngươi nói chuyện, ngươi cảm thấy thế nào? Chuyện là chuyện tốt, nhưng là ngươi cũng biết, trong cung nhiều quy củ, ngươi tha cho ta trở về xin ý kiến một phen, ngày mai, ta đi chỗ ở của ngươi cho ngươi câu trả lời. Được, vậy ta chờ ngươi. Được rồi, thời điểm cũng không sớm, ta phải đi. Ta đưa ngươi. Đỗ Cấu dẫn Trường Nhạc, ra trả xanh quán nhà gian, mới vừa phải rời khỏi, liền thấy Tào thư sinh đi tới, bước chân còn hơi có chút run rợn. Đỗ Cấu chợt cảm thấy khác thường, không khỏi đem ngăn lại hỏi lão Tào, thế nào? Lang quân, nha, không có gì. Tào thư sinh hướng về phía Đỗ Cấu cùng Trường Nhạc thi lễ một cái, sau đó giải thích, chính là có cái khách nhân không phải là phải ở chỗ này uống rượu, tiểu hỏa kế khuyên không nghe, người kia tính khí cũng cố chấp, cái này thì muốn ồn ào rồi. Ánh mắt của Đỗ Cấu đông lại một cái, cười lạnh một tiếng, ha ha, ta đây trả lâu ngày đầu tiên khai trường, lại đã có người dám gây chuyện. Tào thư sinh do dự một chút, nói tiếp, còn không chỉ như vậy, Lang quân, bắt người tằng thí đồ hối lộ tiểu nhị, muốn thám thính trong tiệm bí mật, nhưng dùng lại là không phải tiền, mà là một cái dùng qua truy thủ. Hơn nữa, người kia lên lầu thời điểm không có đóng tiền đặt cọc, ta hoài nghi hắn là người không có đồng nào. Đỗ Cấu tức giận mà cười. Người tốt, này Trương An Thành còn có người kiêu ngạo như vậy. Trường Nhạc công chúa ngoài ý muốn nhưng là một cái khác điểm. Thanh Hòa, ngươi này trong quán trà tiểu nhị lại có thể nhịn được tiền tài cắm dỗ, còn như thế nhanh trí, người này đến lúc đó trung thành à? Hả, công chúa, ngươi có chỗ không biết, chỗ này của ta toàn bộ tiểu nhị đều là lao tạo tự mình huấn luyện, người người đều là tinh anh. Có người ngoài ở đây, Đỗ Cấu vẫn là phải kêu công chúa. Công chúa, ngươi xem chuyện này. Trường Nhạc khẽ mỉm cười. Nếu đợi kịp, liền cùng đi gặp xem đi, ngược lại ta cũng trước xem một chút Trường An Thành bên trong, ai lớn lối như vậy. Đỗ Cấu thực ra vốn không muốn đem Trường Nhạc liên lụy vào, nhưng là Trường Nhạc đã có hứng thú, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Đi thôi, lão tảo, chúng ta cùng đi gặp nhìn. Đoàn người liền quay đầu đi trở về.
đúng rồi, lão Tào, người kia tên gọi là gì?
Hả, ghi danh thời điểm, hắn nói hắn gọi Mã Chu, Mã Tân Vương.
Ngươi nói ai?
Đố Cấu trợn chân một cái, sợ trợn mắt hốt mồm.
Chương 72, tỷ đấu.
Mã Chu, Mã Tân Vương.
Coi như kiếp trước Đố Cấu không thế nào quan tâm lịch sử, chỉ là làm qua internet tay viết, biết một ít nhân vật lịch sử, nhưng này vị này Mã Chu, Đố Cấu nhưng là nghe qua không chỉ một lần.
Sơ đường tể tướng, diều hâu vai độ lửa.
Phóng đãng không kềm chế được, ngoan nhân một cái.
Không nói xa cách liền nói hắn làm tể tướng lúc làm những chuyện kia, giang buộc phiên vương, khởi xướng tiết kiệm, nghiêm minh thường phạt, phế trừ thế tập. Nhất là người thứ nhất cùng cái thứ tư, vậy đơn giản là đang đào hân quý căn a.
Liên loại này vào chỗ chết đắc tội với người chuyện hắn đều làm được, có thể thấy người này can đảm lớn, tính khí chi quật.
Đố Cấu hàm hồ giải thích một câu, mọi người không để ý, cho là Đố Cấu chỉ là dưới chân trượt.
Trên thực tế, Đố Cấu tâm lý nhưng lại như là trong chảo nóng dầu sôi.
Đố Cấu đã từng hiểu qua Ma Chu, biết hắn một ít chuyện.
Nếu như hắn nhớ không lầm, Ma Chu chính là lúc này vào Trường An, sau đó làm Thường Hà môn khách, sau đó là trinh quan 5 năm, bởi vì trợ giúp Thường Hà cho Lý Nhị thượng sớ, vì vậy bị Lý Nhị nhìn trúng, từ đó thẳng tới mây xanh, thời gian mười mấy năm liền làm rồi đương triều tể tướng.
Hiện ở thời gian này rất vi diệu, Đố Cấu không biết Mã Chu có hay không vào thường phủ, nếu như đi, vậy thì không dễ làm, nếu như không đi, kia Đố Cấu hoàn toàn có thể trước thời hạn đem Mã Chu chiêu nhập dưới quyền.
Đố Cấu không muốn khống chế Mã Chu thứ người như vậy cũng sẽ không cam lòng bị người khống chế.
Hắn chỉ là muốn ở Mã Chu hạt bụi đang lúc cùng hắn giao hảo.
Còn có một chút, Mã thị tể tương chi tài a, làm cái gì cũng được, không dùng liền bổ phí.
Nếu như mặc cho hắn đi thường phủ tiêu phí thời gian, đó mới là làm hại.
Bất quá, bất kể có muốn hay không mời chào, đầu tiên trước muốn giết sát vị này Lý Phong.
Mẹ nó, người không có đồng nào liền dám tới nơi này gây chuyện, nhất định là có mưu đồ, hắn có thể không tin Mã Chu trước khi tới không hỏi thăm đây là người nào làm ăn, nếu như Mã Chu thật lỗ mãng như vậy, kia Đố Cấu cũng không tâm tư chiêu mộ.
Biết rõ đây là hắn làm ăn, còn công khai làm loạn, Đố Cấu tâm lý mơ hồ có suy đoán.
Có lẽ, hắn là cố ý đem sự tình làm lớn chuyện, sau đó dẫn Đố Cấu đi ra, sau đó cố ý kết giao.
Mặc kệ nó, đánh trước rồi lại nói.
Đố Cấu tâm lý có chủ ý.
Bên kia, Mã Chu như cũng giữ vững muốn rượu, nhưng là lại rất chú ý phân tấp, không có cái lộn, thậm chí ngay cả lời cũng không nói, chính là nắm bút trên giấy không ngừng viết một chữ, rượu. Hắn đã viết mười mấy chữ rượu rồi, tiểu nhị cũng là không chiều, khuyên cũng khuyên không nghe, nếu như hắn rời đi bỏ mặc, vậy hắn vừa đi, Mã Chu liền bắt tay trôi.
Không có cách nào, tiểu nhị chỉ có thể phục bồi Mã Chu, cứ như vậy giằng co.
Đố Cấu thời điểm, Mã Chu đã viết hơn 50 cái chữ rượu.
Đố Cấu cùng Trương Nhạc, Tào Thư Sinh ba người vừa tiến đến, liền thấy Mã Chu đang ở kia thong thả tự đắc viết chữ rượu.
Tào Thư Sinh vừa muốn mở miệng, lại bị Đố Cấu kéo.
Đố Cấu dẫn Trường Nhạc cùng Tào Thư Sinh ở một bên ngồi xuống, để cho tiểu nhị dâng trà, cũng không để ý Mã Chu, cứ như vậy ôm cánh tay nhìn hắn.
Trường Nhạc thấy vậy, chợt cảm thấy thú vị, nàng nhìn ra được, Đố Cấu đối người này tựa hồ có chút không giống, vậy cũng không nóng nảy, sẽ ở đó chờ.
Tào Thư Sinh thấy vậy, cũng chỉ có thể chờ, mặc dù hắn nhiều chuyện, nhưng là Trường Nhạc ở chỗ này, hắn cũng không tiện rời đi.
Bên kia Mã Chu liền xấu hổ, Đố Cấu đám người đi vào, hắn tự nhiên thấy được, chỉ là vì tranh thủ quyền chủ động, hắn không chủ động nói chuyện.
Nhưng không nghĩ đến, Đố Cấu so với hắn còn cố chấp, lại cứ như vậy làm nhìn hắn, giống vậy không nói lời nào.
Cái này làm cho Mã Chu tốt một hồi lúng túng.
Một hồi lâu, Mã Chu không chịu đựng được rồi, cho dù ai bị bốn đôi con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm, cũng sẽ khó chịu.
Húng chi Mã Chu ít nhiều gì còn có chút trở dạng.
Khu, tiểu nhị, chỗ này của ta là nhã gian, thế nào tùy ý để cho người ngoài đi vào?
Người ngoài?
Chúng ta có thể là không phải người ngoài.
Và lại, ai cũng không quy định nhã gian cũng chỉ có thể để cho một người sử dụng, trừ phi ngươi thêm tiền.
Đố Cấu chơi lấy ngón tay, tùy ý nói.
Giả bộ.
Xem ai gắn qua ai.
Mã Chu sững sờ, bây giờ hắn sợ nhất chính là nhắc tới tiền, nhưng là vì không trở dạng.
Hắn vẫn nhắm mắt nói, thêm tiền liền thêm tiền, tiểu nhị, đem những này nhân đuổi ra ngoài đi, nhưng hậu ký đến lên cho ta rượu.
Được.
Tiểu nhị, ngươi thu hắn tiền, nếu là hắn giao tiền xong, chúng ta liền đi.
Lang quân, nhã gian đơn độc sử dụng, 1 giờ 10 văn tiền, xin lang quân trả trước tiền.
Trả trước tiền.
Mã Chu mặt liền biến sắc.
Nay dùng trà uống rượu, nào có trả trước tiền đạo lý.
Ngươi sợ ta không trả tiền nổi.
Là không phải hắn sợ ngươi không trả tiền nổi, mà là đây là quý củ.
Bây giờ chúng ta cùng ở một phòng, ngươi nếu muốn đuổi đi chúng ta, như vậy nhất định tu trả tiền, nếu không, ngươi dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi?
Ngươi cũng không cần trả quá nhiều, chỉ cần trước tiên đem này 10 văn tiền cho là được.
Mã Chu mặt liền biến sắc, có chút hơi khó, không có cách nào, Mã Chu chỉ có thể lại lấy ra thanh kiếm kia.
Cái này đủ thập văn đi.
Ai ngờ tiểu nhị lần nữa cự thu.
Xin lỗi, lang quân, tiệm nhỏ chỉ cần tiền mặt.
Mã Chu choáng váng, như vậy đi xuống làm sao còn nói?
Đố Cấu cũng không nói chuyện, thì nhìn Mã Chu phản ứng ra sao.
Một hồi lâu, đột nhiên Mã Chu lên tiếng cười một tiếng, từ từ đứng lên. Phóng khoáng cho Đố Cấu thi lễ một cái, vẫn ăn nói, mộ gia Mã Chu, bài kiến Đỗ Tá Lang. Mã Chu như thế, chỉ vì làm quen Đỗ Tá Lang, như có chỗ thất lễ, Mã Chu nhận phạt.
Mã Chu ngược lại cũng quan côn, thấy sự tình không có chuyển cơ, liền trực tiếp quan côn thừa nhận, đánh vỡ lung túng, lần nữa cấp lấy quyền chủ động. Hơn nữa, hắn nói mình bài kiến Đỗ Tá Lang, lại không nhắc Đố Cấu tể tướng con thân phận, chính là không cho người ta lưu lại định nọ tấn tượng, bài kiến thượng quan, chuyện đương nhiên.
Đố Cấu tâm lý than thầm, giỏi một cái Mã Tân Vương, lần này điệu bộ mặc dù có chút tâm cơ, nhưng lại quang minh lỗi lạc, vừa đúng,
cũng không đem sự tình làm lớn chuyện. Vừa có thể đi đến chính mình mục đích, còn có thể khiến người ta thấy được hắn bản lĩnh.
Mã Chu những rượu kia tự có thể không phải tùy tiện viết, những rượu kia tự, mỗi một chữ cũng không giống nhau, mặc dù lớn đến mức nhìn qua không sai biệt lắm, nhưng nhìn kỹ lại, mỗi một chữ cũng không giống nhau, mỗi một chữ đều có chính mình đặc biệt thần vận, hoặc gấp hoặc chậm, hoặc phong mang tất lộ, hoặc vững như bàn thạch. Đỗ Cấu thường xuyên cùng thư pháp giao thiệp với, biết rõ những chữ này, không có vài chục năm công lực căn bản không viết ra được đến, có thể nói, chỉ bằng những chữ này cũng có thể làm cho người bình thường thán phục. Đỗ Cấu cũng có chút bội phục, bất quá bội phục thuộc về bội phục, đáng đánh vẫn là phải đánh. Rồi một cái Mã Chu, ngươi người không có đồng nào, lại tới đây tự dưng sinh sự. Theo lý thuyết, hẳn đưa ngươi liệt vào cổ đạo danh sách đen. Nhưng là niệm tình ngươi làm việc còn có chừng mực, chưa từng có phân, hơn nữa, cũng có vài phần tài hoa, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Vốn là nghe được phải bị kéo vào danh sách đen, Mã Chu còn có chút thất vọng, dù sao nơi này quả thật rất không tồi, nếu như không thể trở lại, hắn cũng có chút không nỡ bỏ. Sau đó nghe Đỗ Cấu khen hắn có tài hoa, là hắn biết chính mình tâm tư hoàn toàn bị Đỗ Cấu đoán được, kinh hãi cùng thời điểm âm thầm vui mừng chính mình không chọn lầm người, chứ hắn còn tưởng rằng Đỗ gia ánh mắt của Đại Lang thiệt cận, bây giờ mở, này Đỗ gia Đại Lang là thầm tàng bất lộ, tự lựa chọn có lẽ không sai. Cuối cùng, nghe được Đỗ Cấu cho hắn cơ hội, hắn nhất thời tới lòng tin, khác không dám nói, nếu như nói là khảo nghiệm, hắn Mã Chu cho tới bây giờ liền chưa sợ qua. Xin Đỗ Tá Lang ra đề. Đỗ Cấu khẽ mỉm cười. Ta cũng không làm khó ngươi, như vậy, ta ra một đạo đề, ngươi và Lão Tào đồng thời làm, ngươi nếu thắng, chuyện hôm nay lúc đó bỏ qua, sau đó sự tình cũng đều dễ nói. Nhưng nếu như ngươi thua, vậy thì phải cam tâm chịu phạt. Mã Chu tự tin cười một tiếng. Liền ý theo Đỗ Tá Lang. Tào Thư Sinh ngược lại có chút do dự, hắn vốn không muốn ra mặt, bất quá hắn nhìn ra được, Mã Chu cũng là không phải nhân vật đơn giản, cái gọi là văn nhân tương hình, bị tâm lý hiếu chiến nhân tử thật sự câu dẫn, liền thầm chấp nhận. Được, vậy các ngươi nghe cho kỹ. Chương 73, làm người ta thán phục. Các ngươi nghe cho kỹ. Đỗ Cấu để cho tiểu nhị cho hai người cũng chuẩn bị bút mực. Đỗ Cấu suy tư một hồi, đột nhiên nghĩ tới kiếp trước một cái rất có ý tứ mệnh đề, trong lòng vui một chút, chính là nó. Lại nói, nếu như các ngươi đột gặp thiên tướng ngoại ý muốn chi tài sản, có người cho hai người các ngươi lựa chọn, thứ nhất, có thể không có chút nào hậu quả lấy được 10 ngàn sâu. Thứ hai, các ngươi có thể bắt thăm, có 5 phần 10 khả năng có được 1 triệu sâu. Bây giờ hỏi, các ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Hai người nghe xong đều ngẩn ra. Bọn họ vốn tưởng rằng Đỗ Cấu hội thi khảo một ít thi phú, lại không nghĩ rằng Đỗ Cấu ra như vậy một đạo kỳ quái vấn đề. Hai người trong lúc nhất thời cũng che lại. Nay đề mặt ngoài nhìn qua rất đơn giản, chính là lựa chọn cầu ổn được 10 ngàn sâu cùng lựa chọn đụng một cái yêu cầu 1 triệu sâu vấn đề. Nhưng là hai người đều biết, đạo đề này khẳng định không đơn giản như vậy, khẳng định giấu giếm huyền cơ, chính là không biết này huyền cơ ở nơi nào. Trương Nhạc công chúa nghe, đôi mắt đẹp lóe lên, hiển nhiên là đối vấn đề này cũng cảm thấy rất hứng thú. Trương Nhạc công chúa tâm lý ngưỡng ấy, toại chủ động tiến lên trước, thấp giọng hỏi: "Thanh Hỏa, này đề có gì huyền cơ?" Đỗ Cấu tâm lý đang ở thất thần, thực ra đạo đề này là hậu thế rất điển hình một đạo đề, không có câu trả lời chính xác, lại có thể nhìn ra một người năng lực suy nghĩ. Đúng vào lúc này, Đỗ Cấu đột nhiên cảm giác bên tai chuyển tới hơi nóng, một cổ thơm dịu bay vào trong mũi, nghe lời nói, Đỗ Cấu cũng biết là Trường Nhạc công chúa, không khỏi tâm lý rung động, vội vàng đọc âm thanh a mi phò phò, dừng lại hóc môn bùng nổ, thở phào, thấp giọng trả lời, thực ra đạo đề này không có câu trả lời thế nào đều được. Ồ. Trường Nhạc công chúa đôi mắt đẹp chợt lóe. Vậy ngươi đáp án dĩ nhiên là cái gì? Công chúa muốn biết. Trường Nhạc cười tủm tỉm nhìn Đỗ Cấu, cũng không nói chuyện. Đỗ Cấu hì hì cười một tiếng, toại chính mình tìm giấy bút, quét 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 viết rồi một cái đáp án, xếp xong, đưa cho Trường Nhạc công chúa. Để tốt, tối xong trở về sau đó mới nhìn. Trường Nhạc khẽ cười một tiếng, cũng không hỏi nguyên do, mà là nghe lời đặt ở bên hông, thật nhịn được không nhìn. Đỗ Cấu tâm lý ấm áp, bất kể Trường Nhạc công chúa thân phận gì, nhưng Trường Nhạc công chúa đúng là không thể kén chọn, nhất là đối đãi người xử sự, cũng sẽ làm cho người ta phi thường cảm giác thoải mái thấy, chưa bao giờ sẽ cho người chút nào làm khó. Có thể nói, Đỗ Cấu là người của hai thế giới cũng sống rồi hơn 30 năm, nhưng Trường Nhạc công chúa là trừ cha mẹ người nhà trở ra, để cho Đỗ Cấu thoải mái nữ nhân. Đáng tiếc, nàng là công chúa bằng không. Không để cho Đỗ Cấu chờ bao lâu, Mã Chu cùng Tào Thư Sinh liền cũng viết xuống chính mình câu trả lời, từ mỗi người biểu tình đến xem, hai người đều rất tự tin. Đỗ Cấu nhận lấy hai người câu trả lời, cùng Trường Nhạc công chúa đồng thời mở ra. Sau khi xem xong, Trường Nhạc là mặt đầy thán phục. Mà Đỗ Cấu tâm lý càng nhiều là cao hứng, đây đều là nhân tài a. Hai người đáp án dĩ nhiên là cơ bản giống nhau, nhưng là lại có thể từ trong nhìn ra hai người nhãn quan cùng cách cục. Tào Thanh Hoa đáp án dĩ nhiên là lựa chọn bắt thăm đạt được 1 triệu sâu, bất quá hắn chính mình không hút lấy, mà là đem cơ hội này lấy 100 ngàn sâu giá tiền bán cho dám đánh cược nhân. Cứ như vậy, là hắn có thể 100% đạt được 100 ngàn sâu. Mã Chu nhưng là bán sự lựa chọn này cơ hội, hắn giá tiền là giá quy định 10 ngàn sâu cộng thêm 3 thành phân chia. Nhìn Mã Chu lựa chọn cùng Tào Thư Sinh như thế, bởi vì nếu như có nhân từ Mã Chu nơi đó mua được cái quyền lợi này, nếu như muốn không lỗ, vậy hắn chỉ có thể lựa chọn 1 triệu sâu, cứ như vậy, liền giống như Tào Thanh Hoa rồi, chỉ là thu lợi bất đồng mà thôi. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại không giống nhau. Nếu như Mã Chu đem cơ hội này bán cho giống như Tào Thanh Hoa người như vậy, sau đó Tào Thanh Hoa nắm số tiền này thu lợi 100 ngàn sâu, cuối cùng sắp có 40 ngàn sâu thuộc về Mã Chu. Nếu như Tào Thanh Hoa lòng dạ ác độc một ít thu lợi 500 ngàn sâu, kia Mã Chu liền có thể thu lợi 160 ngàn sâu. Trung quy mà nói, Tào Thanh Hoa phương pháp thuộc về thương nhân suy nghĩ, ở lực cầu vững vàng chung lấy được lớn nhất lợi nhuận. Mà Mã Chu chính là thượng vị giả suy nghĩ, Mã Chu phương pháp rất khảo nghiệm một người nhãn quang. Giống vậy khảo nghiệm hắn quyết đoán cùng quyết định năng lực. Gần, Mã Chu ở 10 ngàn sâu trên căn bản có thể kiếm bao nhiêu, thì nhìn hắn lựa chọn người này cái dạng gì. Nói cách khác, Mã Chu là đang ở về vốn trên căn bản lấy chính mình bản lãnh tới tranh thủ càng nhiều lợi ích. Đây là điển hình người lãnh đạo suy nghĩ. Quả nhiên, Đỗ Cấu tâm lý cảm khái, từ nơi này câu trả lời chung là có thể nhìn ra một người tương lai phát triển. Lao Tảo chú chắc chắn lúc buôn bán bên trong phiên Giang Đảo Hải, mà Mã Chu
nhất định phải ở trong triều đình khuấy động phong vân. Nghe xong Đỗ Cấu giải thích, không chỉ Trường Nhạc thán phục, ngay cả Mã Chu cùng Lao Tào hai người với nhau cũng là lẫn nhau khâm phục, song phương cũng cho là mình là duy nhất câu trả lời, lại không nghĩ rằng đối phương sẽ cho ra cùng người khác bất đồng câu trả lời, hai người câu trả lời có ưu liệt, nếu như chỉ từ vấn đề góc độ mà nói, chẳng phân biệt được như nhau. Trong lòng Mã Chu đã quyết định chủ ý, nhất là làm xong đạo đề này sau này, ý nghĩ trong lòng càng là kiên định, đó chính là tạm thời nhờ cậy Đỗ Cấu, vung tha trước nhờ cậy Thường Hà dự định. Đơn giản một đạo đề là có thể có nhiều như vậy nói, còn có thể để cho hắn vắt hết óc cũng không có thắng, vậy có thể nghĩ ra đạo đề này Đỗ Cấu phải là bao kinh khủng. Mã Chu thực ra tâm lý đã có nhiều chút phục rồi, chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Bất quá nên làm việc vẫn là phải làm. Lang Quân, lần này là Mã Chu thua, Mã Chu cam nguyện chịu phạt. Thực ra hai người căn bản không có thắng thua, Mã Chu chủ động nhận thua, chính là vì cho Đỗ Cấu một cái hạ bậc thang, cũng là biến hình vì chuyện khi trước nhận sai. Đỗ Cấu tâm lý cái này thoải mái à, cái này Mã Chu làm người làm việc thật không thể kén chọn, không trách Càn Long như vậy thích hòa thân, xem ra biết làm chuyện nhân quả thật được người ta yêu thích. Cuối cùng thôi bị một phen, Đỗ Cấu quyết định phạt Mã Chu làm trà lâu phòng kế toán, thù lao chính là Mã lấy tùy ý nhìn trong quán trà toàn bộ thư. Ở không hỏng việc dưới tình huống, Mã Chu cũng có thể ở trong quán trà tùy ý vui đùa, tất cả tiêu xài cũng ghi tại Đỗ Cấu sổ sách. Ngươi như vậy coi trọng Mã Chu, tại sao phải nhường hắn mai một ở trà lâu cái địa phương này? Lâm Vân khắc trước, Trường Nhạc hỏi ra chính mình nghi ngờ, mặc dù tiếp xúc thời gian ngừng, nhưng Trường Nhạc đã nhìn ra, này Mã Chu tuyệt đối là một nhân tài, nếu như thật tốt bồi dưỡng, tuyệt đối là một cái hiếm có người rút. Nhưng Đỗ Cấu lại đem người như vậy ở lại trà lâu, trong quán trà có một cái Tào Thanh Hoa đã đủ rồi. Đỗ Cấu cười một tiếng, nhưng là đáp một nẻo. Trường Nhạc, vậy ngươi nói, vậy hạ tại sao để cho ta làm tá lang? Trường Nhạc ngẩn ra, suy nghĩ một chút, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, tâm lý không khỏi đối Đỗ Cấu càng là bội phục. Đỗ Cấu thấy Trường Nhạc hiểu, không khỏi tán thưởng nhìn nàng một cái, quá thông minh, một chút liền rõ ràng. Mã Chu dù sao ra đời hạt bụi, tuy có đại tài, nhưng là nội tình chưa đủ, liền giống như ta, mặc dù có chút lệ mới, lại còn cần đi học tiếp tục. Bí thư tỉnh, nhiều nhất chính là thư. Mà ta quán trà, không bao giờ thiếu cũng là thư, ta có thể bảo đảm, Mã Chu ở ta quán trà, chỉ cần hắn cố gắng, không nói bác lãng quần thư, nhưng là có thể thỏa mãn hắn phần lớn nhu cầu. Và lại, trà lâu chỗ đó cũng là rèn luyện nhân địa phương tốt, Mã Chu làm người ngạo khí, thiếu lịch luyện, ở trà lâu, có thể để cho hắn không bước chân ra khỏi nhà liền có thể biết được chuyện thiên hạ. Đỗ Thanh Hòa, ngắn ngủi một ngày, ngươi lại để cho ta bội phục đến chết lặng, ta không có gì nói, chỉ hy vọng ngươi giới kiêu giới táo, chớ muốn tự cao tự đại, tự hủy tương lai. Xem ra Trường Nhạc là thực sự coi Đỗ Cấu là bạn, bằng không sẽ không nói ra như vậy một phen. Đỗ Cấu trong lòng cũng là hưởng thụ, ôm quyền thi lễ một cái. Đa tạ công chúa chỉ điểm, Thanh Hòa ghi nhớ trong lòng. Trường Nhạc hé miệng cười một tiếng, rất là vui vẻ. Đúng rồi, trà lâu đã khai trường, ngày mai ngươi nên nhậm chức chứ? Nhậm chức sao? Đỗ Cấu nhỉ non một câu. Là nên nhậm chức. Chương 74, lập chính điện trung luận Thanh Hòa. Trạm vào tối, Đại Hưng cung, lập chính điện, đây là trưởng tôn hoàng hậu tập cung, bình là Lý Nhị cũng sẽ thường xuyên đến nơi này. Lý Nhị cùng trưởng tôn hoàng hậu ngồi trên bên trên thủ, bên trái chỗ ngồi, Trường Nhạc công chúa ngồi nghiêm chỉnh, vừa nói ban ngày chuyện xảy ra. Lý Nhị nghe, thỉnh thoảng trên miệng. Cổ đạo trà lâu. Hừ, chua, thật chua. Một cái trà lâu, làm là được mua bán, lên như vậy chua tên làm gì? Rượu con trà. Trà xanh quán. Tâm địa gian dảo cũng không ít, liền thì không cần ở chính địa phương. Bất quá, chỗ này thật có ngươi nói thế nào sao tốt? Không khó với lập pháp, mà khó với pháp chi phải làm, không khó với nghe nói, mà khó với nói chi nhất định hiệu. Nói thật hay, tiểu tử này tài hoa năng lực quả thật không tệ, liền thì không cần ở chính địa phương. Ha ha, giỏi một cái tục nhân, tiểu tử này quỷ tinh, một chút liền rõ ràng. Tục nhân được, tục nhân tốt. Trong tối tục nhân so với ngoài sáng thai hòa mạnh, bất quá, tiểu tử ngươi có phải hay không là nguyên liệu đó, còn phải xem ngươi bản lĩnh. Lý Nhị ngoài miệng không ngừng nổ nước bọt, nhưng nói chuyện lại để cho trưởng tôn hoàng hậu cùng Trường Nhạc công chúa buồn cười. Lý Nhị nhưng là đường đường đế vương, khi nào như vậy nổ nước bọt quá người khác. Nói cách khác, người bình thường chính là muốn bị Lý Nhị nổ nước bọt cũng không có tư cách. Có thể nhìn ra được, Lý Nhị đối Đỗ Cấu vẫn là rất coi trọng. Phu hoàng, ngài ý là Đỗ Cấu có phiền toái? Ha ha, bình thường. Lý Nhị nhẹ rên một tiếng, ung dung phong thả nói, cái gọi là kinh thương chính là từ trong miệng người khác giành ăn, Đỗ Cấu lấy cái quán trà, ắt sẽ ảnh hưởng các đại tự viện hí chàng làm ăn, những người đó cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ Đỗ Cấu là tay siết Kim Sơn, rất nhiều người cũng sẽ thấy thèm, hắn có phiền toái là bình thường. Trường Nhạc công chúa có chút bận tâm. Lý Nhị lại lơ đễnh. Đây đều là tiểu đả tiểu nháo, nếu như Đỗ Cấu liền này chút phiền toái cũng không giải quyết được, vậy hắn cũng đừng nói cái gì tai họa, tục nhân được, hắn liền ở nhà làm một cái hoàn khố được, tránh cho mất mặt. Đừng dừng, nói tiếp. Trường Nhạc gật đầu một cái, tiếp lấy đem Mã Chu sự tình nói ra. Lần này Lý Nhị rốt cuộc có chút động dung. Có ý tứ, đạo đề này có chút ý tứ. Cái kia Tào Thanh Hoa chấm còn nhớ, là một cái không tệ nhân tài, chỉ tiếc tâm không ở triều đình. Cũng may giống như Đỗ Cấu nói, hắn một thân bản lĩnh toàn ở kinh thương, bây giờ đang ở Đỗ Cấu thủ hạ, ngược lại cũng không đoán mai một, chỉ hy vọng hắn không muốn mất bản tâm. Về phần cái kia Mã Chu, chất nhi, ngươi là nói Đỗ Cấu đối cái kia Mã Chu rất coi trọng. Trường Nhạc gật đầu một cái. Đúng phụ hoàng, Đỗ Cấu cho phép Mã Chu ở trong quán trà tùy ý tiêu xài, cũng ký hắn chứng. Hơn nữa còn để cho hắn có thể tùy ý đọc trong quán trà bất kỳ một quyển sách. Ánh mắt của Lý Nhị thay đổi, ngón tay gõ bắt đùi, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng rồi, chất nhi, ngươi nói cái kia Đỗ Cấu cũng đáp đề. Hắn là thế nào đáp? Hả? Ở chỗ này hắn đem câu trả lời viết ở trên giấy, dặn dò ta trở lại nhìn lại, hài nhi còn không có thấy thế nào. Lý Nhị bĩu môi một cái. Xem ra tiểu tử này đã đoán được, hắn không phải viết cho ngươi, rõ ràng là viết cho chấm. Thôi, ngươi đọc tới nghe một chút, cái kia Mã Chu cùng Tào Thanh Hoa câu trả lời đã là biện pháp tốt nhất rồi, ngược lại ta muốn nhìn một chút hắn có thể đưa ra cái gì câu trả lời. Trương Nhạc có chút khẩn trương, sợ Đỗ Cấu viết đồ vật không có thể làm người vừa lòng. Bất quá khi nàng đem tờ giấy mở ra, thấy rõ bên trong tự thời điểm, nhất thời ngây ngẩn. Lý Nhị hơi nghi hoặc một chút. Thế nào? Chẳng lẽ tiểu tử kia không biết? Trường Tôn Hoàng hậu một mực không lên tiếng, bây giờ cũng không nhịn được hỏi. Nhị lang, ngươi nói này Đỗ Thanh Hòa có thể hay không cho ra loại thứ ba câu trả lời? Nghe vậy Lý Nhị bĩu môi một cái, nói, không biết, tiểu tử kia luôn luôn lanh lợi, không đúng thật sẽ có quỷ gì phương pháp. Lý Nhị nói xong, thấy Trường Nhạc vẫn còn ở sừng sờ, không khỏi cau mày nói, thế nào? Tiểu tử kia rốt cuộc chọn cái nào rồi hả? Trường Nhạc lúc này mới bị thức tỉnh, ngẩng đầu lên, nhìn Lý Nhị cùng Trường Tôn Hoàng hậu, có chút khiếp sợ, cũng có chút dở khóc dở cười. Hắn hai cái cũng chọn. Lý Nhị cùng Trường Tôn Hoàng hậu đồng thời ngây người. Có ý gì? Dài không dám vòng vo, gấp vội vàng giải thích. Đố cầu ý là, này hai loại chọn cái nào đều được, bất luận là 10.000 sâu, hay lại là 1.000.000 sâu, đều có thể. Hắn nói, nếu như chọn 10.000 sâu, vậy liền đem này 10.000 sâu sách phân thành mười mấy phần, sau đó dùng cái này làm hài hước, bán một loại kêu vé số đồ vật, chăm họ chỉ cần tiêu phí 10 văn tiền là có thể mua một tấm vé số, mua vé số tiếp theo đạt được này 10.000 sâu chung một bộ phận. Nếu như hắn bán ra 100.000 phần, là hắn có thể thu lợi 1.000.000 sâu. Một loại khác, lựa chọn 1.000.000 sâu, hắn liền trực tiếp lấy cái quyền lựa chọn này vì hài hước, hay lại là phát vé số, lần này 100 văn một tấm, hắn chỉ cần bán đi một vạn tấm, giống vậy có thể thu lợi 100 sâu. Hơn nữa, hắn còn nói đây chỉ là đơn giản nhất tính toán, nếu như thao tác được, tức là kiếm 10.000.000 sâu cũng không phải là không thể. Lý Nhị cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu sau khi nghe xong, nhất thời lần nữa ngẩn ra, lần này là bị khiếp sợ. Một hồi lâu, Lý Nhị mới chừng đến con mắt, chậm rãi tinh thần phục hồi lại. Rồi một cái Đỗ Thanh Hòa, không trách hắn cho ngươi trở lại nhìn lại, phương pháp kia nếu như truyền đi, bị hưu tâm nhân lợi dụng, này tương hội bẫy gạt vô số dân chúng a. Trưởng Tôn Hoàng hậu cũng có chút cau mày. Này Đỗ Thanh Hòa làm sao sẽ nghĩ ra độc ác như vậy phương pháp? Lý Nhị nhưng là khoát khoát tay. Tay độc ngược lại không về phần, chỉ là có chút không nhân đạo thôi. Đỗ Thanh Hòa biết nặng nhẹ, hắn đem biện pháp này nói ra, còn không tiết lộ, đã nói lên, hắn không có ý định làm như thế. Có thể đem lớn như vậy lợi ích tùy ý chắp tay nhường ra, có thể thấy được, người này tâm tính đến lúc đó đáng ra khen. Nghe vậy Trưởng Tôn Hoàng hậu, thần sắc nhất thời hòa hoãn. Nói như vậy, đứa nhỏ này quả thật rất không tồi. Chỉ là, thật không biết chủ ý này hắn là thế nào nghĩ ra được. Trương Nhạc ở một bên nghe, đột nhiên chen miệng. Phu hoàng, mẫu hậu, Đỗ Cấu này trên giấy còn viết một câu nói. Con mắt của Lý Nhị chừng một cái. Mau mau đọc tới. Phải. Đỗ Cấu nói, bất luận một cái nào chuyện, đều có hắn hơn thiệt chỗ yếu. Giống như cái chủ ý này, nếu như phát hành vé số, tương đương với đánh bạc, với trăm họ mà nói tệ hại lớn hơn lợi, trừ phi triều đình có thể hoàn toàn khống chế, nếu không tuyệt không thể dùng. Nhưng nếu như đem cái chủ ý này dùng ở những địa phương khác, sẽ là một cái tuyệt diệu ý kiến hay. Trương Nhạc nói đến đây, đột nhiên ngừng. Lý Nhị nghe tâm lý ngưỡng ấy. Ý định gì? Trương Nhạc nhìn một chút tờ giấy, có chút dở khóc dở cười. Hắn nói chuyện liên quan đến triều đình cơ yếu, hắn chẳng qua là làm tá lang, không dám vọng nghị triều chính. Con mắt của Lý Nhị một đứng thẳng, bị tức cười. Tiểu tử này. Trường Tôn Hoàng hậu cũng có chút dở khóc dở cười. Một hồi lâu, Lý Nhị mới nói, thôi, hay là để cho chính hắn phát triển đi. Khắc Minh bệnh nặng, Huyền Linh lại dần dần dàn mua, người trẻ tuổi bên trong cũng liền tiểu tử này đáng giá bồi dưỡng, hy vọng hắn đừng để cho chấm thất vọng đi. Dứt lời, chuyện này liền coi như đi qua. Đỗ Cấu đoán là lần đầu tiên bị Lý Nhị lúc không có ai đánh giá, cũng ở đây trước mặt Trưởng Tôn Hoàng hậu giữ lại ấn tượng tốt. Đỗ Cấu rằng có hơn nửa tháng, coi như là cho tương lai mình đánh hạ một cái hoàn mỹ mở đầu. Chương 75, Bí thư tỉnh. Bí thư tỉnh là từ Đông Hán hậu kỳ bắt đầu tồn tại, ngay từ đầu kêu Bí thư giám, tới Nam Bắc triều lúc đổi thành Bí thư tỉnh. Bí thư tỉnh thiết lập căn nguyên là bởi vì Tần Thủy Hoàng, ở Tần Thủy Hoàng 34 năm, Tần Thủy Hoàng bắt đầu đốt sách chôn người tài, thiên hạ tàng thư mấy vị một tẫn. Hơn nữa chép tay phương thức cùng giảng gấm vóc tái thể hạn chế, đối với người bình thường mà nói, thư là quá sức vật phẩm chân quý. Tây Hán tới nay, triều đình từng nhiều lần hạ chiếu yêu cầu thư, nấp trong cung nội bí phủ, người không phận sự khó gặp, bí thư một từ đó là này mà tới. Bí thư tỉnh cũng thì tương đương với quốc gia tàng thư quán, ở sách vở rất ít thời đại, bí thư tỉnh địa vị vẫn là tương đối cao, Ngụy Trinh có thể lấy bí thư giám thân phận tham dự triều chính, trở thành tể tướng, có thể thấy được luống đốm. Đỗ Cấu muốn đi nha môn là chứ tác giảm bớt, là bí thư tỉnh thuộc hạ nha môn, nếu như dựa theo quyền lực mà nói, chứ tác giảm bớt thì tương đương với hậu thế bộ văn hóa, trưởng đại đường toàn bộ sách vở, văn hóa chứ tác, bất quá ở giải trí sản nghiệp gần như bằng không đại đường, chứ tác giảm bớt cái này bộ văn hóa thì tương đương với gân gà, trông khá được mà không dùng được. Lục phẩm áo lục quan phục, màu đen khăn vấn đầu, có ám hoa tế ma bố chế thành dẫn, tay áo, khâm thêm duyên bên. Đỗ Cấu dậy thật sớm, bị tiểu tiểu một phen ăn mặc xong, cả người cũng rực rỡ hẳn lên. Đỗ Cấu vóc người vốn là hơi có chút cao lớn, hơn nữa gần đây nửa tháng tới hắn một mực ở giữ vững không ngừng đúc luyện, thân thể đã dần dần khỏe mạnh đứng lên, rộng lớn chiều phục xuyên ở trên người hắn lại giống như là lượng thân làm theo yêu cầu một dạng không có chút nào không thích hợp. Và lại, tiểu tiểu làm việc thật trọng, này quan phục bị tiểu tiểu thu thập không nhiễm một hạt bụi, không có chút nào nếp nhăn, cộng thêm Đỗ Cấu tuấn tú mặt mũi cùng ác liệt ánh mắt, ngược lại là có vài phần làm quan dáng vẻ. Tiểu tiểu, ta nhớ được ta còn có một cái hốt bản chứ. Tiểu tiểu nhẹ giọng giải thích, lang quân, bây giờ ngài là lục phẩm quan, chỉ cần ở mồng một và ngày rằm nhật lên trên triều, bây giờ là thường nhật, ngài không được triều, tự nhiên không cần mang hốt bản. Ồ, là như vậy. Này cảm tình tốt. Tiểu tiểu hé miệng cười một tiếng, nhân ra đều là mong đợi quan càng ngày càng lớn,
cũng liền chúng ta lang quân không nghĩ làm đại quan.
Đỗ Cấu bĩu môi một cái.
Cắt, làm đại quan có cái gì tốt? Vừa mệt lại không tự do, muốn là không phải.
Liên như vậy, ta phỏng chứng a, nhà ngươi lang quân ta cách làm đại quan thời gian không xa. Bây giờ có thể hưởng thụ một ngày là một ngày đi.
Lang quân lại khoác lác.
Ta khoác lác.
Tiểu nha đầu, ngươi có phải hay không là muốn biết một chút về nhà ngươi lang quân ta bản lĩnh?
Ai nha, lang quân đừng làm rộn, thời điểm không đi sớm, ngài còn muốn đi cho A Lang cùng đại nương tử thỉnh ăn đây.
Hừ hừ, vậy hôm nay trước hết bỏ qua ngươi.
Ra khỏi phòng, Đỗ Cấu thấy La Bình Đường đứng ở ngoài cửa chờ hắn.
Thế nào?
Sáng sớm không đi luyện công đến chỗ của ta làm gì?
Nghiêm sư xuất cao đồ, mặc dù Đỗ Cấu bình thường có chút không được điều, nhưng là ở giáo đồ hoặc là làm chính sự thời điểm, hắn còn là phi thường nghiêm túc.
Sư phụ, ta có việc tìm ngài.
La Bình Đường có người, thần thái rất tốt kính, này là không phải trang, mà là xuất phát từ nội tâm, theo đi theo Đỗ Cấu thời gian càng dài, hắn càng thấy được Đỗ Cấu thật sự sẽ đổ vật giống như cái động không đáy, Đỗ Cấu mỗi ngày tùy tiện nói ra một chút vật cũng đủ hắn luyện tập rất lâu rồi, hơn nữa những thứ này cũng phi thường hữu dụng, vẹn vẹn nửa tháng, La Bình Đường liền cảm giác mình đã thoát thai hoàn cốt, hắn thậm chí có lòng tin, bây giờ đi ra ngoài chỉ bằng mấy ngày nay học đồ vật, là có thể nuôi chính mình.
Đương nhiên, cao hứng thuộc về cao hứng, hắn có thể không có tự đại, lại không dám bành trướng, bởi vì hắn biết, chính mình học đồ vật đối với sư phụ mà nói, chỉ là da lông mà thôi, hắn thậm chí cảm thấy, coi như hắn học cả đời, cũng không cách nào đem Đỗ Cấu bản lĩnh toàn bộ học đến tay.
Vì vậy, mặc dù hắn tuổi tác so với Đỗ Cấu đại, nhưng là lại từ trong đáy lòng thừa nhận Đỗ Cấu cái này sư phụ, cũng đánh trong tưởng tượng tôn kinh cái này sư phụ, không có bất kỳ lượng nước.
Ồ, có chuyện gì?
Người nói đi.
Đúng như vậy, sư phụ, Tôn đạo trưởng nói ta sư muội bệnh đã khá hơn nhiều, sau đó chữa trị không chỉ cần phải uống thuốc, còn cần đi ra ngoài lịch luyện. Ta muốn có thể hay không yêu cầu sư phụ mang theo sư muội, sư phụ là làm công nhân, kiến thức rộng, mang theo sư muội không còn gì tốt hơn nhất rồi.
Hơn nữa, sư muội cũng biết võ công, bình thời điểm mới có thể bảo vệ được sư phụ an toàn.
Đỗ Cấu nghe xong con mắt liền sáng,
sau đó lại có chút do dự.
Sư muội của ngươi có thể nghe ta sao?
Ta là nói tuyệt đối nghe ta.
Đỗ Cấu có thể không dám mạo hiểm, hắn phải đi địa phương, vậy cũng là một bàn tay trói gà không chặt con trước, bị thương cái nào cũng không tốt, nếu như một cái không tốt xảy ra đại sự, kia hối hận cũng không kịp a.
La Bình Đường cũng suy tính điểm này.
Sư phụ yên tâm, sư muội bây giờ đã không hồ đồ, chính là tâm trí còn là tiểu hải tử, ta có thể bảo đảm, là tuyệt đối sẽ nghe sư phụ lời nói.
Ngươi bảo đảm?
Ngươi thế nào bảo đảm?
Ngươi tốt, võ lực giá trị có thể so với Lý Huyền Bá nữ nhân, Đỗ Cấu suy nghĩ một chút đều đáng sợ.
Suy nghĩ Đỗ Cấu nhìn một chút La Bình Đường hơi mập vóc người, phòng trừng cũng là như vậy mập mạp có thể chịu được hột đạo chứ.
Sư phụ, ta theo sư muội nói, nếu như nàng không nghe sư phụ lời nói, sư phó ngươi sẽ đem chúng ta đuổi ra ngoài, chúng ta liền lại cũng không sống yên lành được rồi.
Cái này có thể có.
Khoảng thời gian này tới nay, mặc dù Đỗ Cấu đối La Bình Đường dạy dỗ nghiêm khắc, nhưng là ở phương diện sinh hoạt, Đỗ Cấu cũng không vô tích sự, nhất là đối hồ đảo, đây tuyệt đối là muốn cái gì cho cái đó.
Đỗ Cấu đối người mình luôn luôn rất tốt, và lại bỏ ra chỉ số thông minh cùng ân oán cá nhân mà nói, Đỗ Cấu vẫn là rất thích hồ đảo cái này ngốc manh bạo lực muội tử.
Thật không có chuyện.
Đỗ Cấu vẫn không xác định.
Hẳn
không có sao chứ?
La Bình Đường cũng có chút chột dạ.
Sư phụ, nhưng thật ra là không biết ở liền là tiểu hài tử tâm tính, bình thường ngươi nhiều dụ dỗ nàng là tốt.
Đỗ Cấu liếc mắt, suy nghĩ một chút, hắn cũng quả thật yêu cầu một cái bảo tiêu, hắn còn nhớ, hắn mặc dù có thể xuyên biệt, liền là bị người đánh lén, trước hắn cũng điều tra tập kích người khác, lại không có bất kỳ đầu mối, phảng phất căn bản chưa có phát sinh qua loại sự tình này, Đỗ Cấu cũng không có biện pháp. Chỉ có thể chờ đợi của bọn hắn xuất thủ lần nữa, nếu như có hột đảo theo bên người, vậy thì không thể tốt hơn nữa hột đảo hay lại là nữ tử, còn có mê muội tính, không đúng, có thể xuất kỳ bất ý.
Đỗ Cấu càng nghĩ càng thấy được lợi nhiều hơn hại, cắn răng, định, hắn nghĩ xong, nếu như hột đảo thật mất khống chế, hắn coi như dùng chiến thuật biển người cũng phải đem này hồ nữ đồng phục.
Được rồi, ta đáp ứng rồi.
La Bình Đường nghe một chút, nhất thời mừng rỡ.
Đúng rồi, Bính Đường, hột đảo bình thường thích gì nhất?
Tôi không thích cái gì.
La Bình Đường suy nghĩ một chút.
Sư muội trước ngược lại là không có gì thích, nhưng là từ Tôn đạo trưởng cho sư muội dùng qua dược sau, hắn liền đặc biệt thích ăn ngọt, nhất là đào, sư muội mỗi ngày đều muốn ăn mấy cái.
Không thích nhất lời nói, đó chính là hột đảo rồi, Tôn đạo trưởng nói hột đảo có trợ giúp khôi phục thần trí, mỗi ngày đều để cho sư muội ăn rất nhiều, sư phụ ngài cũng biết, hột đảo lấy đồ không có gì mùi vị, ăn nhiều còn chán hoảng, cho nên bây giờ sư muội vừa thấy hột đảo liền tránh, muốn là không phải trước đó đã định, sư muội liền hột đảo danh tự này cũng không cần.
Phúc.
Đỗ Cấu không nhịn được vui vẻ, cảm tình vị này còn là một ăn hàng, cái này thì dễ làm, đối phó ăn hàng là đơn giản nhất, chỉ cần có thức ăn là được.
Vậy được, vậy cứ quyết định như vậy, hột đảo sau này liền theo ta.
Chương 76, làm quan ba hỏi.
Một mình đi tới hậu viện, lão cha đang ở nương nâng đỡ chậm chạp hành động, Đỗ Như Hối phải là bệnh cũ, bệnh tới nhanh, đi vậy nhanh, lúc này mới không tới một tháng, đã có thể xuống đất đi lại, chỉ là không thể quá độ mệt nhọc.
Làm Đỗ Cấu mặc lục phẩm quan phục đi vào sân nhỏ lúc, Đỗ Như Hối cùng Đỗ phu nhân toàn bộ đều ngơ ngẩn.
"Cha, mẹ."
Đỗ Cấu thử đến răng, tiến lên đỡ Đỗ Như Hối.
Đỗ phu nhân buông ra Đỗ Như Hối, kéo Đỗ Cấu nhìn hồi lâu, trong ánh mắt lóe lên trong suốt, nhìn ra được là cao hứng vô cùng.
"Được, ta Cấu nhi rốt cuộc trưởng thành."
Đỗ Như Hối cũng dùng rằng chính mình đứng, để cho Đỗ Cấu đi tới cách đó không xa, hắn nhìn thật lâu, này mới lộ ra nụ cười.
"Không sai, dáng vẻ đoan trang, thần thanh mục đích lãng, ngược lại là có vài phần quan uy."
Cái gọi là quan uy, là không phải đe dọa trăm họ lệ khí, mà là thân là mệnh quan triều đình hạo nhiên chính khí.
Sắc mặt của Đỗ Cấu không thay đổi, không có tự đắc, cũng không có khiêm tốn.
Đỗ Như Hối nhìn, hài lòng gật đầu một cái.
"Cấu nhi,
hôm nay ngươi lần đầu làm quan, trước khi đi, cần trả lời là cha tham vấn. Đỗ Cấu thần sắc như thường, tâm thần trong nháy mắt nói lên. Cha mời nói. Đỗ Như Hối hai chân rẽ ra, làm cho mình đứng vững hơn, sau đó hai tay phía sau, chừng đến con mắt, chỉ là Đỗ Cấu, giọng nghiêm túc hỏi, như thế nào quan?
Quan, lại chuyện quân vậy.
Đỗ Cấu không chút suy nghĩ, bật thốt lên. Đỗ Như Hối hài lòng gật đầu một cái, đây là Hán thư thuyết văn trung nguyên lời nói, cũng là Đỗ Như Hối muốn nguyên thoại, người làm quan, lại chuyện quân vậy, trung thành là hơn. Đỗ Cấu âm thầm lau mồ hôi, tốt tại nguyên buồn Đỗ Cấu có chút căn cơ, bằng không vẫn thật là hồ không làm lại đi Đỗ Cấu tâm lý kêu khổ, lúc này mới đệ nhất hỏi, sau đó hai hỏi phòng trừng cũng không tiện đáp. Đỗ Như Hối dừng một chút, thanh âm tăng cao chút, tiếp lấy thứ nhì hỏi, như thế nào làm quan?
Ngậy.
Đỗ Cấu bối rối, vậy làm sao đáp? Mạng này để quá lớn. Đỗ Cấu tâm tư nhanh đổi, suy nghĩ kỹ một hồi, đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi tiếp trước thấy qua một cái đoạn lời nói, không khỏi bật thốt lên, đạo làm quan có tam chuyện, viết thanh, viết thận, viết chuyên cần. Đỗ Như Hối tỏa sáng hai mắt, cao giọng hỏi, như thế nào thanh?
Thanh liêm.
Như thế nào thận?
Cẩn thận.
Như thế nào chuyên cần?
Cần chính.
Được. Đỗ Như Hối hài lòng gật đầu liên tục. Đỗ Cấu may mắn âm thầm lau mồ hôi, cũng còn khá, thật vui mừng chính mình kiếp trước cũng là một yêu thích quốc học nhân, bằng không hôm nay liền phế phế. Những lời này Đỗ Cấu kiếp trước đã từng đảo qua một cái xem qua, chỉ bất quá hắn lúc ấy không nhớ, hay lại là sau khi xuyên việt bởi vì siêu cường trí nhớ lại nghĩ tới. Thứ ba hỏi. Đỗ Như Hối thanh âm lần nữa đề cao, gần như dậy.
Cấu Nhi, người làm quan, ứng kỵ cái gì?
Ký cái gì? Đỗ Cấu ngay từ đầu còn nghe không hiểu, một hồi lâu, Đỗ Cấu mới đoán được Đỗ Như Hối muốn hỏi gì.
Là kỵ mà là không phải ký.
Không khỏi nổ nước bọt. Cổ văn chính là quá làm tiêu, nghe tốn sức. Nói nhiều một chữ lại không được. Còn phải cứng rắn đoán. Làm quan cái gì không thể làm?
Tham tiền nhận hối lộ.
Đỗ Cấu nói thầm trong lòng, không được, không thể nói như vậy, tiểu ra sau này nhưng là phải kiếm nhiều tiền.
Vậy làm sao nói?
Lao quy củ, cứng rắn nghĩ.
Làm quan.
Tiểu cách. Đột nhiên, Đỗ Cấu trong đầu, kia thần kỳ linh quang một lần nữa thoáng hiện.
Không nhiều chuyện, vô phế chuyện, thứ không mấy chuyện, không tuân tỉnh, không tiểu cách, là có thể được tỉnh.
Ha ha.
Được, rất tốt, Cấu Nhi, ngươi lại đi đi.
Đỗ Như Hối thật cao hứng vô cùng. Hắn vốn tưởng rằng hôm nay này tam vấn, Đỗ Cấu có thể trả lời hai hỏi hắn cũng rất an ủi. Không nghĩ tới, Đỗ Cấu cũng đáp lên. Hơn nữa không chỉ như thế, Đỗ Cấu đáp sau hai hỏi, hắn lại chưa từng nghe qua, rất hiển nhiên là Đỗ Cấu trước khi lúc hiện nghĩ. Ngắn như vậy thời gian, lại có thể trước khi lúc nói ra như thế có đại trí tuệ lời nói, liền Đỗ Như Hối thậm chí cũng cảm giác có chút mặc cảm. Trước hắn nghe nói Đỗ Cấu văn tài như thế nào xuất chúng, hắn còn không tin, bây giờ nhìn lại, hắn thật là coi thường chính mình đứa con trai này. Rồi một cái làm quan tam vấn, Khắc Minh, ngươi sinh ra một đứa con trai tốt ta. Đỗ Cấu sau khi đi, hậu viện phòng chính bên trong lại đi ra hai người. Người nói chuyện chính là phòng Huyền Linh, một người khác lại là Cao Công Công. Đỗ Như Hối trong mắt lóe lên một vẻ sắc quang, nhìn hai người, cười nhạt nói, thật ra khiến hai vị chê cười, ta đây liệt tử cũng liền ngoài miệng linh quang, còn lại còn kém xa đây. Cao Công Công nghe một chút, biết Đỗ Như Hối tâm lý có chút cảm giác khó chịu rồi, toại vội vàng nói, tướng công, cho lão nô nhiều một câu miệng, hôm nay chuyện mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng cũng là bởi vì Đỗ Tiểu Lang Quân hôm nay biểu hiện quả thật làm cho nhân ghé mắt. Bệ hạ phái ta tới, thực ra chính là muốn nhìn một chút Đỗ Tiểu Lang Quân bản lĩnh thật sự, cũng tốt tùy tình hình bồi dưỡng.
Tướng công, thánh nhân lần này thành tựu, chính là bởi vì coi trọng Đỗ Tiểu Lang Quân a.
Phong Huyền Linh ở một bên cũng giúp nói.
Đúng vậy, Khắc Minh, là không phải ta lên chỗ à, ta còn thực sự muốn cho Cao Công Công đến trong nhà của ta đi một chuyến, nhưng là trong nhà của ta kia hai cái nghiệt tử đứt đi, ai, không đề cập tới cũng được.
Đỗ Như Hối hướng về phía Đỗ phu nhân khoát tay một cái, để cho nàng đỡ chính mình, đứng thời gian lâu dài, Đỗ Như Hối cũng mệt mỏi.
Ha ha, Huyền Linh, Cao Công Công, các ngươi nói ta đều biết, ta cũng xua đổi khỏi ý nghĩ.
Bất quá, người này à, một khi ngã xuống, liền cũng sẽ không bao giờ cũng có trước tinh khí thần rồi, ta à, bây giờ cũng nên nghỉ ngơi rồi, con cháu tự có con cháu phúc, Cấu Nhi sau này thế nào, toàn dựa vào chính nó, chỉ là phải làm phiền hai vị hỗ trợ nhiều chiếu ứng rồi.
Cao Công Công vội vàng cười đồng ý.
Hàn, Hàn, tướng công, bệ hạ nhưng là một mực lẩm bẩm ngài đâu rồi, triều đình này à, cũng không thể rời bỏ ngài à.
Đỗ Như Hối khoát khoát tay.
Không được, nên rời đi.
Sắc mặt của Phòng Huyền Linh có chút nghiêm trọng.
Thật muốn đi.
Ừ, tôn đạo trưởng nguyên thoại, nếu là không muốn chết, trong vòng nửa năm lại không thể ở trên cao triều.
Nghe vậy Phòng Huyền Linh thật sâu thở dài.
Ai, cũng được, ngươi là nên nghỉ ngơi một chút, rời đi một đoạn thời gian cũng tốt.
Ngươi yên tâm đi, trong nhà bên này ta giúp ngươi chiếu ứng.
Đỗ Như Hối cảm kích nhìn một chút Phòng Huyền Linh, đều là lão hữu, không cần nhiều lời.
Kia bệ hạ nơi đó, liền nhờ cậy Cao Công Công rồi.
Không dám, tướng công yên tâm, lão nô nhất định đem tướng công lời nói một chữ không rơi mang tới.
Như thế, đa tạ.
Ra đỗ phủ, Cao Công Công cùng Phòng Huyền Linh làm bạn vào cung.
Phòng Huyền Linh đi bên trên tảo triều.
Cao Công Công tắc là trực tiếp đi đến Vạn Xuân Điện, Lý Nhị còn đang chờ hắn đáp lời đây.
Đến Vạn Xuân Điện, một phen hành lễ, Lý Nhị liền trực tiếp hỏi Cao Công Công chuyến này chi tiết.
Cao Công Công không rõ chi tiết, đúng sự thật bẩm báo.
Làm Lý Nhị nghe được Đỗ gia cha con làm quan tam vấn lúc, cũng không khỏi vỗ tay khen ngợi.
Này Đỗ Thanh Hòa, coi là thật có là phong cách của cha a.
Chẳng qua là khi nghe được Đỗ Như Hối muốn chào từ giả lúc, Lý Nhị sắc mặt lúc ấy sẽ không tốt.
Đã lâu, Lý Nhị u thán đến nói, thôi, Khắc Minh vì nước vất vả, là nên nghỉ ngơi một chút, chuyển chỉ, phần thưởng Thái Quốc công Đỗ Như Hối kim trăm lượng, cầm bách thất, tiền 10 ngàn sâu, công tượng 50.
Chuẩn kỳ xuất thành tu dưỡng.
Ngày đó tảo triều, Lý Nhị tuyên bố, bổ nhiệm vệ quốc công Lý Tĩnh vì thượng thư Lưu phó sạn, trưởng tôn Vô Kỵ vì lại bộ thượng thư,
Hầu Quân Tập vì binh bộ thượng thư, trong đó Trưởng Tôn Vô Kỵ trước là Đại Mặc cho lại bộ thượng thư, hôm nay mới chính thức trở thành chính thức. Đến đây, Đỗ Như Hối bệnh nặng một chuyện có một kết thúc, quan trưởng từ đó tương nên tới thời đại mới. Chương 77, quan mới sơ nhậm chức. Ra hậu viện, Đỗ Cấu gãi đầu, có chút không hiểu, không biết hôm nay lão cha thế nào, làm sao lại đột nhiên mang đến trước khi lúc tiểu trắc nghiệm. Suy nghĩ một chút hắn còn sợ, người tốt, này muốn là không phải hắn vẫn có chút tăng cơ, ngày hôm nay sợ rằng phải ai hấn. Suy nghĩ hồi lâu không suy nghĩ ra, Đỗ Cấu dứt khoát liền không muốn, ngược lại hắn là lão cha thử con trai, không cần lý do. Lắc đầu một cái, đi tới tiền viện, hỏi nhiều người, rốt cuộc tìm được hộp đào. Phát ra còn hạ lệnh, ấm hạ nằm nhàn mở ra. Phải nói Đỗ phủ bên trong ai tiêu sái nhất, vậy thì khẳng định không phải là hộp đào Mạc Trúc. Vị này ở Đỗ phủ đó thật đúng là tiểu bá vương cấp bậc, ngày ngày đói ăn, mệt mỏi ngủ, nằm dưới tảng cây hóng mát, lạnh có người phục vụ, coi như là nhàm chán đều có người cho giải buồn. Nay trong phủ, ngoại trừ La Bình Đường, Tôn đạo trưởng cùng Đỗ Cấu cha mẹ, sẽ không có người có thể quản được rồi nàng, ngay cả Đỗ Cấu cũng không được. Dù sao vị này võ lực lại là yêu nghiệt rồi nhiều chút, Đỗ Cấu có bóng ma trong lòng a. Đứng ở đằng xa chủ trừ chốc lát, Đỗ Cấu hít một hơi thật sâu, lúc này mới dám lên trước. Phải nói Đỗ Cấu lá gan cũng không nhỏ, nhưng là liền đối với loại này vô lý nhị lang tử, bất luận kẻ nào cũng sẽ nghĩ lại sau đó làm. Hột đào. Đỗ Cấu miễn cưỡng sắp xếp vẻ mỉm cười, nhẹ giọng gọi tên. Bên kia, Hột đào nghe có người gọi hắn, bản năng nhíu mày một cái, nhíu mũi chu mỏ một cái, như là rất bất mãn, quay đầu nhìn lại Đỗ Cấu, thấp giọng đáp một tiếng. A. Đỗ Cấu một mực quan sát Hột đào, nhìn một cái Hột đào biểu tình là hắn biết, vị này rất không thích ăn Hột đào. Trong lòng Đỗ Cấu buồn cười, danh tự này để cho hắn lấy, thật trùng hợp. Hột đào, ngươi rất không thích ăn Hột đào. Hột đào vốn tên là Hà Đào, người khác có thể phân biệt, nhưng là Hột đào chính mình không biết, cho nên căn bản không biết mình tên đã bị Đỗ Cấu đổi, nàng chỉ biết mình danh tự này bị têu gần 20 năm, nàng cho dù ghét Hột đào, cũng không oán được Đỗ Cấu, cho nên cũng không trách Đỗ Cấu. Hột đào, không tốt. Ăn. Trong lòng Đỗ Cấu vui một chút. Hột đào, đã như vậy, chúng ta làm một quyết định, từ nay về sau, ngươi nghe lời ta, ta cho ngươi tìm ăn ngon Hột đào, còn có còn lại rất nhiều ăn ngon, như thế nào đây? Hột đào mặc dù trí lực thấp, nhưng chủ yếu biểu bây giờ nói chuyện bên trên, đang thính lực bên trên ngược lại tốt hơn không ít, đơn giản trao đổi nàng đều có thể nghe hiểu, dù sao sống 20 năm, nghe qua không ít lời nói, thường nghe thấy cũng có thể nhớ không ít. Quả nhiên, Hột đào nghe một chút Đỗ Cấu có ăn ngon, đại con mắt nhất thời liền lạnh, trong mắt hơi híp, hì hì cười một tiếng. Được, Hột đào, nghe lời. Giải quyết. Đỗ Cấu tâm lý thở phào, đối Hột đào ấn tượng cũng lần nữa thay đổi không ít, thành như La Bình Đường từng nói, bây giờ Hột đào chính là hài tử tân hình, chỉ cần hợp tính rồi, rất dễ dụ. Đỗ Cấu biến ma thuật như vậy bỗng nhiên móc ra một cái đào, đưa cho Hột đào. Hột đào hớn hở vui mừng nhận lấy, nhìn ánh mắt của Đỗ Cấu cũng càng phát ra ôn hòa. Vậy, đi. Được. Đường triều phần lớn hành chính nha môn gần như đều tập trung ở cung chức thành mặt trong hoàng thành, bí thư tỉnh cùng chứ tác cục cũng giống vậy, bí thư tỉnh cùng chứ tác cục nha môn sát nhau, lẫn nhau cách một con phố nhỏ, bí thư tỉnh ở vào Thừa Thiên môn đường lớn lấy tây, sát bên Hàm Quang môn đường lớn, bí thư tỉnh phía bắc là Ti nông tự, phía nam là chứ tác cục cùng ngự sử thay, mặt đông là bên phải bí vệ, mặt tây là Ti nông tự đồng cỏ, có thể nói, vị trí rất lung túng. Nói cách khác, bí thư tỉnh phía trước là tổ lương, phía bên trái là dưỡng xuất sinh, bên phải là làm an ninh, phía sau còn có bới móc. Đỗ Cấu đi tới nơi này phụ cận lúc, cũng có thể cảm giác người ở đây so với những địa phương khác thiếu rất nhiều, dù sao nơi này kỳ lạ quá nhiều, nhất là ngự sử thai những thứ kia bới móc, người bình thường thật đúng là không nghĩ tới gần nơi này. Dọc theo đường đi Đỗ Cấu đều tại cùng Hột đào dài dòng, nhưng tổng kết lại liền ba điểm, có thể yên lặng là tận lực không nói lời nào, có thể nói chuyện lúc tận lực không động thủ, nên lúc động thủ tận lực. Đúng nhẹ. Hột đào dọc theo đường đi ngoan ngoãn cực kỳ. Chính là một mực ở túi đầu ăn đảo, cũng không biết nghe không nghe lọt tai. Lần đầu nhậm chức liền mang theo một cái nữ tử, Đỗ Cấu suy nghĩ một chút cũng nhức đầu. Chỉ chốc lát, Đỗ Cấu liền đi tới chứ tác cục, đem ấn tín giao cho người sai vặt, người sai vặt sau khi kiểm tra qua, liền cung kính để cho Đỗ Cấu tiến vào. Bị một cái nha dịch dẫn, Đỗ Cấu trước là tìm được đến Tát Lang, cũng chính là Đỗ Cấu cấp trên. Chứ tác cục có hai cái đến Tát Lang, Đỗ Cấu muốn bái kiến, là trông coi nhân sự cường kỷ đến Tát Lang, tên là Hướng Ôn, là một cái nói năng thận trọng lao học cứu. Bởi vì có Lý Nhị chỉ ý, Hướng Ôn đối Đỗ Cấu kéo dài nhậm chức một chuyện không nói gì, chỉ là đối Đỗ Cấu mang theo Hột đào một chuyện rất có phê bình kín đáo, bất quá ngại vì thân phận của Đỗ Cấu cũng không nói gì. Cùng Đỗ Cấu giao tiếp ấn tín, liền để cho Đỗ Cấu rời đi. Đỗ Cấu thực ra cũng biết, mang nữ tử nhậm chức ảnh hưởng không được, nhưng an toàn là số một, Đỗ Cấu cũng không muốn lại bị nhân an toán, về phần chút lưu ngôn vị ngữ, Đỗ Cấu không thèm để ý, chỉ cần không trước mặt mọi người bới móc là được. Tạm biệt Hướng Ôn, Đỗ Cấu tìm được một vị khác đến Tát Lang, vị này mới là Đỗ Cấu chân chính cấp trên, bình thường nếu như có nhiệm vụ gì, đều là vị này phân phát cho Đỗ Cấu. Vị này đến Tát Lang tên là Khâu Cẩn, là một cái tính tình ôn hòa trung niên thư sinh, hắn đối thái độ của Đỗ Cấu rất không tồi, dù sao thân phận của Đỗ Cấu ở quan trường căn bản không phải là cái gì bí mật, tiểu tiểu chứ tác cục, căn bản không có ai dám chê. Đỗ Cấu đối Khâu Cẩn cũng không có gì ngạ mạn, hết thảy đều là dựa theo lễ phép đến, đúng mực. Khâu Cẩn đối thái độ của Đỗ Cấu cũng rất hài lòng, dù sao nơi này hắn là lão đại, nếu như Đỗ Cấu huyên tân đoạt chủ, trên mặt hắn cũng có nhìn. Đỗ Tá Lang, dựa theo thông lệ, mới nhậm chức Tá Lang, đều phải viết ít đồ, sau đó bí thư giám sẽ đích thân tra cứu, đây cũng tính là đối quan mới một loại khảo hạch. Khâu Cẩn vừa dẫn Đỗ Cấu đi đến hắn công phòng, vừa nói. Đỗ Cấu thần sắc cứng lại, nghiêm túc hỏi Khâu Lang, có thể có cái gì yêu cầu? Theo lệ mà nói, một loại không yêu cầu gì, làm thơ cũng có thể, viết phú cũng được, viết sách thì tốt hơn. Bất quá, Đỗ Tá Lang ngươi tất lại là không phải phàm nhân, nghĩ đến, hay lại là nghiêm túc viết xong. Khâu Cẩn nói tùy ý, Đỗ Cấu lại nghe được lời thuyết minh. Đỗ Cấu còn thật không là người bình thường, nếu như là một loại tá lang nhậm chức, phòng trừng có thể bị bí thư giám Ngụy Trinh tự mình nhìn một chút đã là vinh hạnh rồi, nhưng là Đỗ Cấu, phòng trừng người xem không phải chỉ là Ngụy Trinh. Đỗ Cấu tâm lý minh bạch, thoại đối Khâu Cẩn có chút thi lễ, ngỏ ý cảm ơn. Khâu Cẩn cười cười, không nhiều lời nữa. Không lâu lắm hai người liền đến công phòng. Chứ tác cục chứ tác tá lang giống vậy có hai người, một người khác là ai Đỗ Cấu còn không thấy, bất quá cái này công phòng là độc thuộc về hắn chính mình. Công phòng bên trong đã có giáo thư lang hai người, chính tự hai người, trưởng cố bốn người, những thứ này đều là Đỗ Cấu lấy sau khi thủ hạ. Một phen sau khi giới thiệu, Đỗ Cấu cũng không tính chính thức nhậm chức. Chứ tác cục vô tích sự nhắc tới rất dễ dàng, bình thường chính là sao sao điện tịch, viết viết văn địa, tự văn cái gì, những thứ này còn cũng không cần Đỗ Cấu tự mình đọc bút, trực tiếp giao cho giáo thư lang là được, bọn họ cũng đều muốn ước, dù sao đây cũng là thành tích a. Đỗ Cấu dùng nửa ngày quen thuộc chứ tác giảm bớt hết thảy, buổi trưa lúc về nhà, hắn mang theo mấy cái bài bút, những thứ này đều là phân phát cho làm giảm bớt vô tích sự, Đỗ Cấu chọn nhiều chút trọng yếu, chuẩn bị lấy về tự mình làm. Chương 78, thịt nướng yến hội. Chứ tác cục vô tích sự thật rất dễ dàng, Đỗ Cấu chỉ cần mỗi ngày buổi sáng đi điểm cái mạo, thời gian còn lại hắn liền tự do, chỉ cần đúng hạn hoàn thành vô tích sự là được. Buổi trưa trở về nhà, Đỗ Cấu để cho người ta chuẩn bị một giỏ táo đỏ, sau đó để cho người ta chuẩn bị một cái vị nướng, lại chuẩn bị một ít kê, ngưu, thịt dê cùng rau cải. Đường chiêu thịt trâu mặc dù là quản chế phẩm, nhưng là giống như đỗ phụ loại này tể tướng phụ, muốn biết chút thịt trâu vẫn là rất đơn giản. Đỗ Cấu vốn là muốn biết nhiều chút thịt heo, nhưng là nghe một chút tiểu tiểu bọn họ cũng ghét bỏ thịt heo, Đỗ Cấu liền đánh giá lúc này thịt heo nhất định là có vấn đề, một hồi hắn muốn mời khách cũng sẽ không miễn cưỡng. Dựa theo Đỗ Cấu yêu cầu, rất nhanh tất cả mọi thứ chuẩn bị xong. Đỗ Cấu lại phân phó một bang người làm một đầu cái thẻ, Đỗ Cấu chính là đang chọn vị nướng, đường chiêu thịt nướng nhất định là có, nhưng là khẳng định không hậu thế như vậy ăn ngon, không nói xa cách lúc này thịt nướng liền hột tiêu cùng tư nhiên cũng không có, có thể ăn ngon mới là lạ. Nói đến hột tiêu, Đỗ Cấu không nhịn được chép miệng, khóe miệng cũng lật ra nước miếng. Tham a, thật tham. Đỗ Cấu là một cái không cay không vui, nói như thế, hắn lại là chụp cái dưa leo cũng phải thả ta muốn hột tiêu, không thấy được kia hồng hồng màu sắc, hắn ăn cơm cũng không thấy ngon miệng. Nhưng là tham cũng không có cách nào, hột tiêu là 1000 năm sau này mới có, bây giờ chỉ có thể tưởng tượng rồi, trừ phi hắn có thể xây vạn tấn tự luân, làm một cái đi một vòng thế giới dũng sĩ, bất quá hắn nhìn một chút đã biết gầy cánh tay gầy chân, quả quyết túng. Thực ra đường chiều cũng không phải là không có cay độc gia vị, mù tạc vẫn có, nhưng Đỗ Cấu ăn không quen, hắn là một chút mù tạc cũng không ăn nổi. Lại đập chép miệng, Đỗ Cấu lau mép một cái, để cho người ở chuẩn bị xong đủ than tuổi, này vị nướng coi như là hoàn thành. Lang Quân, cây thìa là mua về rồi. Đột nhiên, Tiểu Thất khiêng một cái túi lớn thở hồng hộc chạy tới. Đến cái gì gấp? Lại không nhân thuốc dùng ngươi. Nhìn Tiểu Thất thở hồng hộc dáng vẻ, Đỗ Cấu khóc cười nói. Hắc hắc, không việc gì, mệt mỏi không được. Tiểu Thất thật thà gãi đầu một cái. Đỗ Cấu liếc mắt, nhận lấy túi, mở ra xem, nhất thời hai mắt sáng lên. Không sai, chính là ngươi rồi. Tự nhiên. Nhìn tràn đầy một túi tự nhiên, Đỗ Cấu thầm hô may mắn. Đỗ Cấu nguyên tưởng rằng đại đường không có tự nhiên, ai biết ngày nào đi Tôn Tư Mạc trong tiểu viện tình cờ thấy được, hỏi một chút bên dưới, hắn lúc này mới biết, đại đường sớm đã có tự nhiên rồi, sắp được nói, ở Hán triều thì có tự nhiên. Bất quá, lúc này tự nhiên kêu yên nghỉ hồi hương, lại kêu cây thì là, bị người coi là hương liệu cùng dược liệu dùng. Đỗ Cấu sau khi biết, liền để cho Tiểu Thất cho hắn mua cây thì là. Nếu như nói không có hột tiêu thịt nướng mất đi rất nhiều mùi vị, vậy không có tự nhiên thịt nướng chính là mất đi linh hồn. Vốn là Đỗ Cấu cũng đối thịt nướng tuyệt vọng, bây giờ có tự nhiên, hắn lập tức liền chuẩn bị ăn thịt nướng bữa tiệc lớn. Xuất ra một bộ phận, để cho người ta mại thành bột, còn lại chứa đựng sau, giữ lại sau này dùng. Tiểu Thất gật đầu một cái, cóng lên tự nhiên liền giống như phòng bếp đi tới. "Tiểu Tiểu, ngươi mang người chuẩn bị chuối chuối." "Biết Lang Quân." Thấy hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Đỗ Cấu không chút hoang mang hiện lên lò. "Đỗ Cấu?" Đỗ Cấu sững sờ, ở Đỗ phủ có thể gọi như vậy hắn chỉ có hai người, một là Đỗ tiểu muội, một là Khu Hột Đào. "A, thế nào?" "Ta ăn ngon." "Hột Đào đây." "Mồ hôi, thiếu chút nữa đã quên rồi." Đỗ Cấu vỗ hót một cái. "Ngươi đừng đợi, bây giờ ta thì làm cho ngươi." "Ân ân." Hột Đào an tĩnh ngồi ở Đỗ Cấu bên người, lộ ra rất là nhu thuận. Nếu như không nổi giận, Hột Đào vẫn là rất dễ thương. Đỗ Cấu hiểu ý cười một tiếng. "Tam tử, đem Hột Đào cùng táo đỏ lấy tới cho ta." Tam tử cũng là trong phủ lão nhân, là Tiểu Thất đề cử, bình thời điểm phụ trách cho Đỗ Cấu chân chạy. "Tới, Lang Quân." Đỗ Cấu nhận lấy Hột Đào cùng táo đỏ, đầu tiên là để cho người ta chuẩn bị rất nhiều mảnh nhỏ cái thẻ, sau đó lấy ra một cái Hột Đào muốn vỡ vụn. Bất quá Hột Đào vật này, lấy Đỗ Cấu khí lực, hiển nhiên là không làm gì được, hắn lại không dám động, sợ đem bên trong nhân tạp phái. Chính bất đắc dĩ lúc, một bên Hột Đào lên tiếng. "Cho ta." Đỗ Cấu sững sờ, đem Hột Đào đưa tới. Hột Đào nhận lấy, cầm trong tay, thoáng vừa dùng lực, rắc rắc, Hột Đào ứng tiếng mà nát, chủ yếu nhất là bên trong nhân hay lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Đỗ Cấu con ngươi thiếu chút nữa không rớt xuống, người tốt, tay không bóp Hột Đào, còn hào không lao lực, khí lực nắm giữ nói vừa đúng, cái này cũng quá kinh khủng. Đỗ Cấu nuốt ngụm nước miếng, không khỏi dở khóc dở cười. Làm trông rất đẹp. Hột Đào lấy được khen ngợi, không khỏi điểm điểm cười. Cứ như vậy, Hột Đào với chơi đùa, chỉ chốc lát, một nhóm đào nhân liền đặt ở trước mặt Đỗ Cấu. Đỗ Cấu một bên than thở, một bên chuẩn bị nướng đào nhân cùng táo đỏ. Đem hai người thêm bên trên dầu, vải lên gia vị, trong đó có tư nhiên phan, sau đó đem sâu, đặt ở vị nướng bên trên nướng. Vật này thực ra hẳn dùng đặc chế lò nướng, nhưng bây giờ không có, chỉ có thể dùng vị nướng tạm, cũng may Đỗ Cấu tay nghề không tệ, không nướng hổ. Chỉ chốc lát, một cổ đậm đà mùi thơm liền tản mắt ra, cảm giác táo ta ra đã có nhiều chút giòn rồi, Đỗ Cấu liền đưa bọn họ lấy ra, sau đó từ cái thẻ bên trên vấn hạ, lại dùng dao đem táo ta cắt ra, đem đào nhân kẹp đi vào, đưa cho ở một bên đã sớm không kịp đợi hột đào. Hột đào đã sớm bị mùi thơm này tham đến chảy nước miếng, Đỗ Cấu một đưa tới, hắn liền không kịp chờ đợi nhận lấy đi, một cái nhét vào trong miệng. Đậm đà hột đào mùi thơm cùng điểm điểm táo ta vị hòa chung một chỗ, mùi vị đó, đơn giản là tuyệt phối. Hột đào cơ hồ là trong nháy mắt liền yêu cái mùi này, hắn chỉ cảm thấy, trước ăn cái này hột đào cùng cái này so với, nhất định chính là bánh bao cùng rót bánh bao hấp khác nhau. Thực ra trước hột đào cũng thật ăn ngon, bất quá hột đào vật này, đơn độc ăn, thích ăn nhân còn thật không nhiều. Táo ta cũng giống vậy, đơn độc ăn, ăn mấy cái liền chẳng án. Nhưng là hai thứ này tổ hợp lại với nhau, đó là ăn bao nhiêu cũng không chê nhiều a. Hột đào thấy mình một mực khổ não hột đào trong nháy mắt biến thành mỹ vị, con mắt cũng cười thành trăng lưỡi liềm, nàng xem ánh mắt của Đỗ Cấu cũng càng ngày càng ôn nhu, cũng càng ngày càng sùng bái, chính là cái loại này tiểu muội muội đối đại ca ca sùng bái. Nhìn hột đào cười ngây ngô dáng vẻ, Đỗ Cấu tâm lý đột nhiên dâng lên một cổ ôn nhu, hắn phát hiện, hắn cũng đã thích hột đào, giống như Đỗ tiểu muội, Đỗ Cấu cũng coi các nàng là em gái mình nhìn. Bên này hột đào quyết định được, bên kia chuối chuối cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Đỗ Cấu liền chọn mấy cái tay chân lanh lẹ nữ đầu bếp, bắt đầu dạy bọn họ như thế nào thì nướng. Những thứ này nữ đầu bếp cũng sẽ thì nướng, chỉ là Đỗ Cấu phương pháp bên trên có một chút khác biệt, nhưng là cơ bản giống nhau, chỉ chốc lát, mấy cái này nữ đầu bếp liền cũng học được. Thấy nơi này hắn có thể yên tâm, Đỗ Cấu liền để cho người ta ở trong sân nhỏ sắp xếp đến, lúc này không có ở chính đường, bởi vì Đỗ Cấu lần nữa chuẩn bị ở nơi này đại đường xuất ra một cái coi như là vượt thời đại phát minh. Ghế ngồi tròn, ghế bành, bàn bát tiên. Chương 79, vườn hoa tiểu tụ họp. Ước chừng đường chiều trung kỳ lúc trước, bất luận là thế gia quý tộc hay là bình dân bách tính, cũng chú trọng đang ngồi, cũng chính là ngồi chồm hổm. Một cái thật mỏng mềm mại thảm, một tấm thấp lùn án kỷ, hai chân quỳ xuống đất, thân thể sau trầm, cái mông đè ở bắp chân bụng cùng chân trần bên trên, ngồi nghiêm chỉnh. Đây là một loại lễ nghi, cũng là một loại văn hóa truyền thừa. Đang ngồi rất mệt mỏi, nhưng là hắn đại biểu cổ đại thiên nhân hợp nhất, trong ngoài điều hòa ý cảnh, là một loại tu thân dưỡng tính phương pháp, cũng là một loại trí cao lễ nghi tượng trưng. Cho nên, cứ việc hắn mặt thậm chí còn Nam Bắc Triều đã xuất hiện hồ sảng cùng đồng ngồi, cũng chính là hai chân tự nhiên rũ xuống ngồi pháp, nhưng là đường triều chủ lưu vẫn như cũng là loại này đang ngồi, cho đến Tống Triều, tư tưởng mở ra, đầu ngồi mới chậm rãi thay thế đang ngồi, nhưng ngay cả như vậy, ở trường hợp trọng yếu, như cũng áp dụng đang ngồi. Đỗ Cấu không ghét đang ngồi, hắn có thời điểm cảm thấy, ở trong yến hội, đang ngồi quả thật có thể để cho người ta lộ ra rất quý củ, đây là một loại văn minh lễ phép thể hiện. Nhưng là đang ngồi cũng có chỗ xấu, đó chính là quá mệt mỏi. Nay cả ngày đều là đang ngồi, ăn một bữa cơm cũng phải không lời, cứ việc cổ thân thể này đã sớm quen thuộc loại này ngồi pháp, nhưng là Đỗ Cấu hay lại là thể sắc và tinh thần đều mỏi mệt, cho nên Đỗ Cấu quả quyết để cho người ta đem bàn ghế làm được, thất lễ liền thất lễ đi, hay lại là hai chân quan trọng hơn, Đỗ Cấu có thể không muốn bởi vì đang ngồi, tuổi già lúc đang rơi xuống mà bệnh gì. Vì vậy ở mấy ngày trước, Đỗ Cấu cũng làm người ta làm một bộ bàn ghế, chính là để cho Hồ Thiết dành thời gian làm, hắn không có làm bao nhiêu, liền làm mấy bộ, cho nên cũng không tốn thời gian lúc này. Lang Quân, những thứ này bày ở nơi nào? Dựa theo Đỗ Cấu phân phó, Tiểu Thất mang người đem bàn ghế cũng nhấc vào. Hai chương bàn bát tiên, ba tấm cái bàn tròn, 20 thanh ghế bành, 30 đem ghế ngồi tròn. Đỗ Cấu vốn định ở trong tiểu viện yến khách, nhưng phát hiện có chút chen chúc, toại để cho người ta đem chuối thịt ngon chuối cùng rau cải cũng rời đến hậu hoa viên, lại đem vị nướng cùng bàn ghế cũng cùng nhau rời qua. Bây giờ bầu trời trong xanh, Đỗ Cấu định tới một hoa viên bữa cơm ra ngoại, cũng coi là một cọc chuyện đẹp. Bận làm việc thật lâu, lúc tới giữa trưa, hết thảy mới tính chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chốc lát, trong hậu hoa viên liền tản mát ra một loại mê người mùi thơm. Đó là một loại đủ để cho nhân muốn ngừng cũng không được mùi thơm. Thịt nướng thuần hương cùng tư nhiên phan thơm dịu tổ hợp lại với nhau, có thể đem người trong dạ dày con sâu thèm ăn câu đi ra. Không bao lâu, toàn bộ hậu hoa viên liền vang lên một mảnh nuốt nước miếng thanh âm. Ai u, cái chà chà, mùi gì thơm như vậy? Ừ, thịt khá zzz hi zzz, ngươi đừng nói, nhưng là rất thơm, thanh hòa trong nhà còn có này thứ tốt. Ha ha ha, chính là chỗ này rồi, mô ra nghe vị liền tiến vào. Không sai, may mùi này là thanh hòa trong nhà, muốn là khác nhân ra, ta vẫn không thể bị tham chết. Thanh hà đây. Nhanh, không được, sái ra muốn ăn thịt. Đỗ Cấu bên này mới vừa làm xong, một nhóm lớn hoàn khố liền tập thể chạy vào, ngoại trừ chính ra chỉ rồi ba vị, còn lại, ngày đó yến hội chúng tiểu coi như là tất cả đến đông đủ. Đỗ Cấu cười ha hả nên đón. Các ngươi thế nào mới đến, trễ nữa một hồi ta đều muốn bắt đầu ăn. Trình Sử tự một cái tát đẩy ra Đỗ Cấu, chạy thẳng tới thịt nướng đi, vừa đi còn vừa nói, này là không phải phải đợi người đủ đồng thời tới sao? Thịt nướng đây, mô ra thịt nướng đây. Này Đức Hạnh, khóe miệng của Đỗ Cấu có chút có gắp. Úy Chỉ Bảo Lâm khinh bỉ nhìn Trình Sử tự liếc mắt, sau đó cười đối Đỗ Cấu nói, Thanh Hòa, ngươi đừng để ý đến hắn. Một chút cũng không có lễ phép, ngươi yên tâm, ta đi qua giúp ngươi mang hắn. Nói xong, giống vậy cặp mắt sáng lên chạy về phía thịt nướng. Mọi người, Đỗ Cấu khoe mắt có gắp. Phòng Di Trực bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Được rồi, Thanh Hòa, ngươi cũng đừng quên tâm lý đi, tiến hội ấy ư, tùy ý một chút tốt hơn. Dứt lời, không đợi Đỗ Cấu đáp lời, liền trực tiếp kêu mọi người. Ha ha, đến cái này thì theo tới nhà mình như thế à, đừng khách khí đến, nên ăn một chút nên uống một chút à. Nói xong, mang theo một đám người hô hô lạp lạp chạy về phía thịt nướng. Chỉ để lại Đỗ Cấu một người đứng tại chỗ. Giờ khóc giờ cười. Giao hữu không cẩn thận a. Đỗ Cấu vô hót một cái, nhổ nước bọt nói. Trên thực tế, Đỗ Cấu tâm lý cao hứng lắm, hắn còn liền thích loại này vô câu vô thúc không khí. Mấy cái huynh đệ tụ chung một chỗ, nhộn nhẹ, huyên náo càng vui mừng càng tốt, lễ phép. Uống rượu xong sau đó mới nói. Trinh tiểu tặc, ngươi cướp ta thịt khô à? Nói nhảm, ngươi khối này là thủ,
không cấp ngươi cấp ai.
Ngươi sao này vô sỉ?
Vô sỉ thế nào?
Ngươi còn lăng đây? Mới vừa rồi muốn là không phải ta ngăn, khối kia thịt sống liền vào miệng của ngươi rồi.
Cắt, thịt sống thế nào?
Ngươi chưa ăn qua.
Nuông chiều từ bé.
Bất chỉ lăng tử, ngươi chính là một dã nhân.
Ta nguyện ý.
Ngươi chết đi.
Nghe Trình Sử Tự cùng Ý Chỉ Bảo Lâm hai người đắc chắc, khóe miệng của Đỗ Cấu không khỏi giơ lên.
Những người khác cũng là xem náo nhiệt.
Hai vị này chính là hai kẻ dở hơi, trong yến hội chỉ cần có bọn họ, vậy thì không lo chuyện vui.
Đỗ Cấu đang muốn kêu mọi người ngồi xuống, liền lại nghe được rồi một cái thanh âm.
Hoa, thật là thơm, Mỗ gia không tới chết chứ?
Đỗ Cấu sững sờ, quay người lại, liền Trường Nhạc công chúa một thân nam nhi võ phục ăn mặc, xuyên sạch sẽ gọn gàng, tóc cũng là tùy ý cột lên, nhìn rất là lão luyện.
Tham kiến công chúa.
Đỗ Cấu tiến lên làm lễ ra mắt.
Thanh Hòa, ngươi quá phận a, ngươi không thấy ta hiện tại là xuyên nam phục đi ra.
Ngươi chả thế nào như vậy cùng ta khách khí.
Đỗ Cấu cười một tiếng, gãi đầu một cái.
Này không phải là không thói quen mà.
Trường Nhạc cởi mở cười một tiếng.
Hôm nay sau này ngươi thành thói quen.
Vừa nói, Trường Nhạc đẩy Đỗ Cấu một cái, hướng mọi người đi tới.
Đi.
Mọi người chính ăn cao hứng, vừa thấy Trường Nhạc, đều là sửng sốt một chút.
Công.
Công chúa.
Một ba người làm nghe người vừa tới lại là công chúa, vội vàng liền muốn đứng dậy hành lễ.
Trường Nhạc vội vàng lên tiếng.
Đừng, ta hiện tại là tới làm khách, không có gì công chúa, chỉ có Trường Nhạc, không cần công nghệ.
Vừa nói, Trường Nhạc đôi mắt đẹp khắp nơi đảo qua, thấy một vò rượu, liền đi cầm tới, hướng mọi người nói, ta tới trễ, uống trước rồi nói.
Sau đó, Trường Nhạc giơ lên vò rượu, chợt uống một hớp lớn, uống thật là hào sảng.
Được.
Mọi người nhất thời vỗ tay khen ngợi, bầu không khí cũng hòa hoãn lại.
Trường Nhạc uống một hớp gấp rượu, sắc mặt hơi có chút đỏ lên, bất quá lại càng lộ vẻ tự nhiên.
Đỗ Cấu thấy vậy, tâm lý càng là cao hứng, đối Trường Nhạc cũng càng là thưởng thức, có thể cao quý tao nhã, xử sự lưu loát, cũng có thể không câu nệ tiểu tiết, hào sảng phong khoáng.
Bất đồng trường hợp không có cùng tính cách, từng cái đều rất chân thành, giống như là trong truyền thuyết lên phòng khách, hạ được phòng bếp.
Đỗ Cấu càng phát giác, cùng Trường Nhạc sống chung, thật rất thoải mái.
Đỗ Cấu tâm lý cao hứng, liền kêu mọi người đi tới trong lương đình ngồi xuống, bên trong đã bày 2 trương bàn bát tiên, 16 cái ghế ngồi không nhiều không ít, một bang hoàn khố có 10 người, hơn nữa Đỗ Cấu, Trường Nhạc, Đỗ Tiểu Muội, Đỗ Tiểu Thuần cùng quá mức 2 người La Bình Đường, Hồ Đạo, vừa vặn 16 người.
Mọi người lần đầu thấy bàn ghế, đều có chút ngần ra, Đỗ Cấu tự mình tiến lên giải thích cũng là mẫu, mọi người giờ mới hiểu được, cũng hứng thú.
Chỉ chốc lát, 16 thanh ghế bành liền cũng ngồi đầy nhân.
Chương 82, chuyện xưa trọng đề, tác đánh sai tên chương.
Ai ô ô, cái này tốt ta, cái này tốt.
Trình Sử Tự ở quyển ý thượng chăn trở xê dịch, cảm giác rất mới mẻ.
Úy Chỉ Bảo Lâm bày quyển ý thượng, cẩn thận cảm thụ một phen, rất là tán thưởng.
Cái này có chút tương tự với đồ đắng a, bất quá so với đồ đắng hơi cao.
Này,
bản,
nhìn cũng so với án kỳ thoải mái.
Ngụy Thương Ngọc xoa xoa cằm nói,
ừ, cái này cái gọi là bàn ghế mặc dù ngồi lên có chút
thất lễ, nhưng nếu như là chúng ta như vậy âm thầm yến hội, đến lúc đó thật thích hợp.
Phong Di Trực cười hắc hắc,
xách xách xách, còn phải là Thanh Hòa, này trong đầu luôn có nhiều chút ly kỳ cổ quái đồ vật.
Đỗ Cấu kêu chúng nhân ngồi xuống, lại để cho người làm đem thịt nướng, rượu cái gì cũng bưng lên.
Mọi người thấy thịt nướng cũng liền bất kể những thứ khác, bắt đầu đại cật đại hát.
Đỗ Cấu đẩy Đỗ Tiểu Muội cùng Trường Nhạc công chúa, thỉnh thoảng cho Trường Nhạc kể một ít những cái bàn này chỗ tốt.
Mọi người cũng là không phải người ngoài, không có gì lục đục với nhau, cho nên ăn rất thoải mái.
Cho đến cuối cùng, tất cả mọi người ăn không sai biệt lắm, Trình Sử Tự thừa dịp say, phát khởi lao tao.
Ta nói, Thanh Hòa, ngươi này có thể không có suy nghĩ à? Bây giờ ngươi kia trà lâu làm cho là phong sinh thủy khởi, toàn bộ Trường An thành khắp nơi đều là nghị luận ngươi trà lâu làm ăn, còn có rất nhiều người đã chuẩn bị noi theo rồi. Ngươi nói ngươi như vậy kiếm tiền chuyện không mang theo mấy người chúng ta, ngươi nhiều không có phúc hậu.
Nghe vậy Đỗ Cấu không vui, chuyện này có thể trách hắn sao?
Lần trước muốn là không phải cha của ngươi lao chỉnh làm cho cái gì yêu nga tử, chuyện làm ăn kia đã sớm làm thành.
Bất quá không đợi Đỗ Cấu mở miệng, đã có người thay Đỗ Cấu bất bình dùng rồi.
Trình Mập Mạp, ngươi hảo ý nghĩ nói,
lần trước chuyện muốn là không phải ngươi, sớm tự là, bây giờ ngươi còn than phiền, ngươi than phiền phải sao?
Lý Chấn nhắc tới cái này liền căm tức, hắn gần đây bị trong nhà kinh tế quản chế, thật là lợi nghèo, vốn tưởng rằng lần trước có thể kết giao Đỗ gia đại lang, nhân cơ hội kiếm nhất bút, ai biết sống sờ sờ liền bị Trình giáo kim nhất gia tử cho quấy tung. Cũng may Đỗ gia đại lang lòng dạ rộng rãi, với nhau không có làm giữ, lần này nhìn dáng rất muốn chuyện xưa trọng đề, này Trình Mập Mạp lại còn oán trách.
Úy Chỉ Bảo Lâm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cũng đi theo rêu rao.
Đúng vậy, Trình Mập Mạp, chuyện này thì trách ngươi, ngươi được cho Thanh Hà nói xin lỗi.
Trình Sử Tự thấy vậy, vội vàng cười ha hả cho mọi người bồi tội.
Lần trước chuyện ai đúng ai sai căn bản không nói được, nhưng là Trình Sử Tự toàn bộ nhận thức xuống.
Hắn mới vừa rồi lên tiếng, cũng là cho mọi người làm cái đầu, để cho Đỗ Cấu có cơ hội chuyện xưa trọng đề.
Có thể nói, Trình Sử Tự lần này chính là chuẩn bị tự mình có hát qua.
Mọi người thấy Trình Sử Tự như thế, cũng đều biết.
Sắc mặt cũng đều hòa hoãn, nhìn ánh mắt của Trình Sử Tự cũng cùng thiện không ít.
Đỗ Cấu tâm lý than thầm, không hổ là người Trình gia, đều là trong một cái mô hình khắc ra, vô lý lúc có thể đem nhân khí muốn chết, bồi lên tội tới cũng có thể cho ngươi không lời nào để nói, gần náo loạn chuyện, vẫn không thể tội nhân, cái này thì quá khó khăn rồi.
Đỗ Cấu nhìn một chút Trường Nhạc công chúa, thấy Trường Nhạc công chúa gật đầu, liền khoát tay một cái, dừng lại mọi người ồn ào, lên tiếng nói, "Được rồi, đi qua chuyện cũng không nhắc lại, đều là mình huynh đệ, ta cũng sẽ không giấu giếm, ta đây quả thật là có rất nhiều kiếm tiền mua bán, chính ta làm không tới, tìm nghĩ tìm mọi người cùng nhau phát tài."
Mọi người nghe vậy, đều là buông xuống rượu thịt, nghiêm túc lắng nghe.
Đỗ Cấu dừng một chút, nói tiếp, trước mắt mà nói, chỗ này của ta làm ăn tổng cộng có hai loại, một là trà lâu loại này thật thể cửa hàng,
một loại khác chính là giống như bàn này ghế, quạt xếp loại sinh sản bán sỉ. Mọi người mặc dù không hiểu cái gì là thật thể, sinh sản bán sỉ, nhưng là đại khái ý tứ cũng có thể nghe hiểu, toại đi theo gật đầu. Thật thể cửa hàng cái này để ta làm, hơn nữa đã làm, không sinh nhật sinh bán sỉ ta liền lực bất tòng tâm, các ngươi cũng biết, hiện trên thị trường đã có quạt xếp, cờ tướng loại buôn bán, bất quá bọn hắn không có bái kiến chân chính quạt xếp, cờ tướng, trước ở nhà ta làm việc thợ thủ công cũng đều bị ta khống chế lại. Không có ai sẽ tiết lộ tin tức, nói cách khác, chỉ có chúng ta làm, mới là tối chính tông. Chúng nhân tâm lý đều có so đo, giống như quạt xếp, cờ tướng, trà cụ những vật này là sớm muộn cũng sẽ lưu truyền ra, đến thời điểm ai trước làm, người đó liền có thể kiếm tiền, chỉ là bây giờ, sợ rằng không có mấy người biết quạt xếp là cái gì sao. Trình Sử tự dẫn đầu hỏi ra nghi vấn. Đỗ Cấu khẽ mỉm cười, nói, cái này không thành vấn đề, ân, bây giờ tổng cộng có quạt xếp, cờ tướng, trà cụ, bàn ghế này bốn loại làm ăn, trong đó, bởi vì trà lâu khai trường, pha trà phương pháp đã bị mọi người tiếp nhận, chỉ cần ta đem nghệ thuật uống trà mang tới trà lâu, sẽ không buồn không người nhận thức. Sau đó là cờ tướng, cái này cũng đơn giản, qua mấy ngày, trong quán trà cờ quán trà sẽ khai trường, cờ tướng cũng sẽ thừa thế lưu truyền ra. Về phần quạt xếp cùng bàn ghế, cái này tương hội tại sau này thư quán trà cùng chung quy trà lâu xuất hiện, ta có thể bảo đảm, không ra một tháng, ta sẽ để cho tất cả người trường an toàn bộ đều biết những thứ này, đến thời điểm chỉ cần các ngươi tuyên truyền làm đúng hạn, nhất định có thể kiếm tiền. Mọi người nghe xong, đều động tâm rồi, bọn họ đều là người biết, Đỗ Cấu nói những thứ này bất kể có phải hay không là lý luận xuông, nhưng cờ tướng những thứ này lưu truyền ra chỉ là vấn đề thời gian, bây giờ bọn họ làm, coi như trong thời gian ngắn không kiếm tiền, chờ đến đem tới cũng sẽ không thường tiền, đây chính là kiếm bộn không lỗ làm ăn, chẳng qua là kiếm nhiều kiếm ít vấn đề thôi. Được, Thanh Hòa, ngươi nói đi, làm gì? Mọi người thảo luận một phen, đều đồng ý. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút nói, như vậy, trước ta cùng Di Trực đám người thành lập một cái thương minh, có nghĩa là buôn bán liên minh, các ngươi không đề phòng cũng tham dự vào, bất quá muốn cùng Di Trực bọn họ phân chia ra, các ngươi đơn độc làm một cái chính thể, lần này chuyện, chúng ta tổng cộng có Lục gia, Trình gia, Lý gia, Tần gia, Vất Chỉ gia còn có ta cùng công chúa, trong đó công chúa chỉ tham dự phân lợi, không tham dự còn lại. Tất cả mọi người không ý kiến, Đỗ Cấu là phải nhất định có, công chúa bọn họ cũng là vui hoan nên, dù sao có công chúa cái chiêu bài này ở, bọn họ sẽ ít đi rất nhiều phiền toái. Về phần phân thành vấn đề, hay lại là theo như lão quý củ, ta muốn tứ thành nữa, trong đó một phần rưỡi là ta, ngoài ra ba thành có tác dụng khác, cái này tha cho ta bản cái chỗ hấp dẫn, không thể nói, ta chỉ có thể bảo đảm, sẽ không bấy ngươi môn. Ngoài ra, ta còn có thể bảo đảm sau này cho các ngươi càng nhiều làm ăn, giống như bàn ghế loại này bán lẻ, ta có rất nhiều, bảo đảm các ngươi sau này không lo tiền kiếm. Mọi người sau khi nghe xong, đầu tiên là yên lặng chốc lát, dù sau đó là tứ thành làm lợi nhuận, là không phải số lượng nhỏ, chẳng qua sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, chuyện này vốn là Đỗ Cấu chiếu cố bọn họ, phải biết, đây chính là kiếm bộn không lỗ làm ăn, Đỗ Cấu có thể phân cho bọn hắn, kia cũng đã rất chu đáo rồi, hơn nữa Đỗ Cấu còn bảo đảm sau này có càng nhiều làm ăn, đây chính là liên tục không ngừng kiếm tiền mua bán, bọn họ căn bản không có lý do cự tuyệt. Huống chi Đỗ Cấu cũng nói, sẽ không hám hại hắn môn, bọn họ cũng tin tưởng, Đỗ gia đại lang không sẽ ở đây loại chuyện bên trên hố lừa bọn họ, chủ yếu nhất là, trong này còn có công chúa tham dự, bọn họ có thể hoàn toàn yên tâm. Cho nên, một phen nghị luận sau, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, nơi này Đỗ Cấu muốn tứ thành nữa, Trường Nhạc công chúa chiếm một phần rưỡi, còn lại tứ gia, một nhà một thành. Sự tình nói xong, mọi người cũng liền cũng buông lỏng, mới vừa nói thành một chuyện đại hỷ sự, mọi người hứng thú cũng rất cao, vốn là đều đã uống không sai biệt lắm, ở Trình Sử tự cùng ý chỉ bảo Lâm Trù hạ, mọi người lại bắt đầu đợt thứ hai. Lệnh Đỗ Cấu kinh ngạc là, Trường Nhạc từ đầu đến cuối cũng không có kiếm cơ không uống, nàng từ đầu chí cuối cũng biểu hiện rất tùy ý, nên uống rượu, nên nói cười, coi như chơi đùa một ít trò chơi nhỏ cũng đều không rơi xuống, cũng không chơi qua phần, lại không kiểu cách, gần như chính là vừa đúng. Đỗ Cấu tâm lý một trận than thầm, không hổ là hoàng gia giáo dục, bực này địa bộ, quả thật là không phải phổ thông nhân gia có thể bồi dưỡng được. Trường Nhạc công chúa thực ra cũng vẫn đang ngó chừng Đỗ Cấu, không riêng gì nàng, rất nhiều người cũng đều nhìn chằm chằm Đỗ Cấu. Hôm nay những người này có thể tụ chung một chỗ, cứu đem căn nguyên cũng là bởi vì Đỗ Cấu đột nhiên không tầm thường, mới đám đông tụ tập chung một chỗ. Rất nhiều người tâm lý cũng nghi ngờ, tại sao một người liền lại đột nhiên địa nhất minh kinh nhân, bất quá bọn hắn để ý hơn Đỗ Cấu đối tốt với bọn họ. Đỗ Cấu khoảng thời gian này làm việc, mặc dù có thời điểm có chút tâm cơ, nhưng là phần lớn đều là rất nói nghĩa khí, cũng rất chiếu cố cảm tình, tỉ như kéo mọi người đồng thời kiếm tiền, chỉ bằng một điểm này liền đủ rồi. Có lúc, giữa bằng hữu vấn đề tình cảm, chính là nhìn lợi ích cho dư, nhắc tới tu khí, nhưng sự thật liền là như thế. Mọi người đối Đỗ Cấu có cảm kích, nhưng càng nhiều là thông minh gặp nhau, cũng coi Đỗ Cấu là thành bằng hữu sống chung. Nếu là bằng hữu, kia cũng không sao khách khí, có gì hiếu kỳ, trực tiếp liên hỏi. Tỷ như Trình Sử tự, người này luôn là có thể ở âm thầm thời điểm hỏi ra mấu chốt. Thanh Hòa, ngươi cái kia thư quán trà rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ còn là giống như trà xanh quán như thế chuẩn bị một đống sách? Tắc nạ sai chương thì phải. Chương 83, Đỗ Cấu kể chuyện cổ tích. Thư trà quán. Ánh mắt của Đỗ Cấu có chút mê ly, hắn đã có nhiều chút say rồi. Không sai, nhanh nói nghe một chút. Mọi người đi theo nào lên, nhất là một mực yên lặng không nói La Bình Đường, vừa nghe đến thư trà quán, có chút phá lệ hưng phấn, bởi vì hắn biết, này thư trà quán là chuẩn bị cho hắn. Đỗ Cấu cũng có chút phấn khởi, nhất là uống chút rượu, tâm lý vẻ này từ đại nam tử chủ nghĩa tóe phát ra, luôn muốn ở người khác trước mặt biểu hiện một chút, mọi người đồng thời dỗ, hắn liền biết thời biết thế, đứng lên, thét, Bình Đường ở chỗ nào? La Bình Đường cọ một chút đứng lên, ôm quyền không người. Sư phụ, ngài phân phó. Được, cho ta cướp tài sản ra hỏa. Khụ khụ, đem ngươi ăn cơm ra hỏa mang lên. La Bình Đường hai cái tròn vo con mắt lóe sáng hề hề,
trong ánh mắt lộ ra hưng phấn. "Đúng vậy, ngài chờ một chút." Đỗ Cấu rời đi chỗ ngồi, lui về phía sau mấy bước, hướng mọi người nói, "Liệt vào lại làm sơ, đợi ta đi một chút sẽ trở lại." Dứt lời, xoay người rời đi. Một bang hoàn khố cũng nông. Cái nàng là ý gì? Đây là muốn mọi người hay là thế nào đến? Úy Chỉ Bảo Lâm nhanh mồm nhanh miệng. "Di Trực, này Thanh Hòa không phải là đang đùa rượu điên chứ?" Những người khác cũng nhìn về phía phòng Di Trực. Phòng Di Trực khoát khoát tay. "Không biết, không bái kiến Thanh Hòa có tật xấu này hả?" Chính đang lúc mọi người ngẩn ra lúc, lại thấy Tiểu Tiểu đi tới. "Công chúa, các vị lang quân, nhà ta lang quân phân phó ta mời các vị lang quân chính đường làm khách." Mọi người sững sờ, nhất thời cảm thấy Đỗ Cấu có thể phải nhập chân, nhưng là cụ thể xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết, ngay cả câu hỏi Trình Sử Tự cũng ngậm nghiêm mặt, mặt đầy không biết làm sao. Công chủ kiến này, trong lòng lại hứng thú, kêu mọi người chạy tới chính đường. Trong chính đường, đã đổi bộ dáng, hai chương bàn bát tiên, ba tấm cái bàn tròn tiền tam sau nhị theo thứ tự bày ra, 18 thanh ghế bành, một bàn bốn cái có một bàn sắp xếp hai cây. Bốn cái ghế, chính đường chủ vị đối diện mặt bày hai cây, bàn hai bên một mặt một cái mà chủ vị một bên không thả cái ghế, toàn bộ mặt ngó chính vị. Chính đường chính vị bên trên, bày một tấm tứ phương bàn, sau cái bàn một cái ghế bành, trên bàn, một khối hình chữ nhật dễ thấy, một cái quạt xếp, một cái màu trắng khăn tay. Mọi người thấy vậy trưng bày, đều là đầu góc mơ hồ. La Bình Đường nhưng là sớm có chuẩn bị, ở chính đường kêu mọi người theo thứ tự ngồi xuống, thậm chí còn mời tới Đỗ Như Hối, Đỗ Phu Nhân cùng Tôn Đạo Trưởng. Mọi người theo thứ tự ngồi xuống, Đỗ Như Hối cùng Đỗ Phu Nhân ngồi ở chủ trác chủ vị, Trường Nhạc cùng Tôn Đạo Trưởng ngồi ở hai bên, vốn là Đỗ Như Hối muốn mời Trường Nhạc ngồi chủ vị, lại bị Trường Nhạc từ chối, những người còn lại tùy ý ngồi xuống. Tiểu Tiểu kêu người ở mang lên nước trà dưa và trái cây điểm tâm, hết thảy thỏa đáng sau, La Bình Đường không biết từ nơi nào tìm đến cái la. Cong. Một thanh âm vang lên, mọi người toàn bộ an tĩnh lại. Chợt liền thấy Đỗ Cấu thân người mặc miếng vải đen áo khoác dài, loại này áo khoác dài là mọi người lần đầu bái kiến quái tử, áo khoác dài tả hữu mở cư, phù hợp dưới nách, không có thúc yêu, trên dưới thân nối liền thành một thể, nhìn qua đó là gọn gàng. Đỗ Cấu mặt mũi nghiêm túc, nện bước bát tự bộ, đi tới chủ vị, trêu y ngồi xuống, tay phải cầm lấy quạt xếp, tay phải sờ sờ dễ thấy, chợt Đỗ Cấu mi tâm vặn một cái, lớn tiếng thì thầm: "Đạo đức Tam Hoàng Ngũ Đế, công danh Hạ Hầu Thường Chu, ngũ ba thất hùng náo xuân thu, khoảnh khắc hưng vong qua tay." Đã xanh mấy hàng tên họ, bác mang vô số hoa cầu, tiền nhân gieo giống hậu nhân thu, nói quá mức lòng cạnh tranh. Vừa nói, Đỗ Cấu trong tay dễ thấy giơ lên hạ xuống, ba một tiếng. Hồ đấu. Mọi người nghe, tâm lý đột nhiên cũng có chút sôi sùng sục, không khỏi chụp nổi lên bàn tay, cũng bởi vì bài này thơ xứng danh, nghe vào cũng làm người ta có một loại không khỏi hưng phấn. Tôn Tư Mạc vén đến râu, né người đối Đỗ Như Hối cười nói: "Lão hữu, ngươi này trưởng tử văn tài đến là không tệ a." Đỗ Như Hối híp mắt, hồi cười nói: "Tiểu tử này văn tài quả thật có thể, chính là trung quy không làm việc đàng hoàng, cũng không biết lần này lại phải làm gì." Con mắt của Trường Nhạc công chúa không nháy một cái nhìn chằm chằm Đỗ Cấu, như là rất có hứng thú, nàng hôm nay cũng có chút say rồi, cũng may tinh thần coi như thanh tỉnh. Còn lại nghe xong, cũng đều nghị luận ầm ĩ. Úy Chỉ Bảo Lâm tâm thẳng nhanh miệng, phát huy đầy đủ không hiểu liền hỏi ngay thẳng tinh thần, hắn thấy mọi người nói hồi lâu cũng không có kết quả, liền trực tiếp mở miệng hỏi: "Thanh Hòa, ngươi đem chúng ta lấy được đây là muốn làm gì?" Đỗ Cấu thấy phía dưới họ hét loạn lên, không khỏi nhướng mày một cái. Khu, yên lặng một chút. Đỗ Cấu cũng là uống nhiều rồi, bằng không lão cha ngồi ở phía dưới, hắn nói cái gì cũng phải khách khí một chút. Mọi người nghe vậy, đều dừng lại nói chuyện, nghe Đỗ Cấu muốn nói gì. Đỗ Cấu làm một chút trên bàn quạt xếp cùng khăn tay, sau đó nhìn mọi người ngưng thần nói: "Mới vừa nơi tự hỏi ta, nói trong quán trà trà xanh quán có cái gì bất đồng, bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết, này, chính là chỗ bất đồng." Mọi người không tiếp lời, tiếp lấy nghe. Cái gọi là bất đồng, chính là thư trà quán nhiều hơn một cái kể chuyện cổ tích, như thế nào kể chuyện cổ tích? Chính là dựa vào cái miệng, đã nói thiên văn địa lý, hạ nói việc vật vãnh. Trêu chọc cổ kim chuyện lý thú, thú nói thần thoại truyền kỳ. Đang kể chuyện nhân trong miệng, ngài đem nghe được từng cái toàn bộ tân thế giới. Lấy một thí dụ, ngài muốn trò chuyện Tam Quốc, người kể chuyện có thể sử dụng cái miệng, nói đầy đủ cái Tam Quốc. Ngài muốn nghe Thương Chu, người kể chuyện có thể sử dụng cái miệng, nói xong Thương Chu đại chiến. Coi như là ngài muốn nghe ngài chưa từng nghe qua chuyện thần thoại xưa, người kể chuyện cũng có thể dùng cái miệng, nói nhất đoạn truyền kỳ. Người kể chuyện trong miệng ẩn tàng ngàn bản ký thư, cái gọi là kể chuyện cổ tích ca gì. Hễ khuyên người phương, tam cái đại đạo đi trung ương. Thiện ác đến cuối cùng cũng có báo, nhân gian chính đạo là tăng thương. Mọi người nghe xong, đều là trợn mắt hốt mồm, Đỗ Cấu thổi phồng quá lợi hại, để cho bọn họ có chút không chậm quá thần. Đến lúc đó Đỗ Như Hối đám người nghe Đỗ Cấu thơ, đều là ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Thơ này, thật không đơn giản a. So với mới vừa rồi phải mạnh hơn. Vốn là Đỗ Như Hối cho là Đỗ Cấu là uống nhiều rồi muốn gây chuyện, lúc này mới tới ép đường, nhưng bây giờ hắn phát hiện, tựa hồ đã biết con trai này thiên cách ngoại nghiêm túc à. Kể chuyện cổ tích sao? Ngược lại ta muốn nhìn một chút ngươi muốn nói gì. Trường Nhạc công chúa bưng lên một ly trà nóng, chợt uống một hớp, là không phải khác, mà là muốn tỉnh lại đi rượu, nàng muốn phải thật tốt nghe một chút Đỗ Cấu muốn nói gì. Đương nhiên, cũng có tâm tư đơn giản, nghe một chút liền biết. Trình Sử tự bĩu môi một cái. Cái gì kể chuyện cổ tích, không phải là kể chuyện xưa sao? Ai, nơi tự nói đúng. Đỗ Cấu tiếp lời cha. Bất quá ta câu chuyện này có thể là không phải đơn giản cố sự. Ngài kia cố sự không gọi cố sự, ngài cái kia ở ta nơi này kêu bắt quái, cái gì Trương Tam trộm Lý Tứ Tiền, Vương Ngũ lên cách vách giường, Tôn Sáu trêu đùa Trương Nương Tử bị chặt rành tay. Cái này gọi là việc vật vãnh, mà ta nói thư, lại là không phải đơn giản thư. Vậy ngươi nói là cái gì? Trình Sử tự theo bản năng hỏi. Ngài muốn nghe? Đỗ Cấu khẽ mỉm cười. Vậy ngài sẽ phải tính nói rồi. Tất cả mọi người cũng ngậm miệng lại, lặng lẽ đợi Đỗ Cấu biểu diễn. Đỗ Cấu háng giọng một cái, từ mới vừa rồi hắn vẫn đang suy tư muốn nói gì, hắn nghe qua bình thư rất nhiều, nhưng là phần lớn cũng không thích hợp kể chuyện cổ tích, hoặc có lẽ là số trang quá dài, hắn hôm nay sở dĩ kể chuyện cổ tích, một là vì nói cho mọi người, cái gì là kể chuyện cổ tích, nhìn một chút hiệu quả, nhìn một chút này nói trước mấy trăm năm nghệ thuật, có hay không có thể chiếm được mọi người vui vẻ. Thứ hai, cũng là dạy dỗ La Bình Đường, cho hắn biết, cái gì mới thật sự là kể chuyện cổ tích. Nhưng bất kể nói thế nào, Đỗ Cấu không có ý định nói Trường Thiên, hắn cũng liền nhất thời nổi dậy, nói tiểu cố sự vậy thì thôi. Nhưng là nói cái gì? Đỗ Cấu đột nhiên nghĩ đến, đã biết dạng đem hậu thế đồ vật cứng rắn rời đến đường chiều, loại này làm liều tinh thần để cho hắn nghĩ tới rồi một người, nhếch miệng lên, trong lòng Đỗ Cấu có đáy, chính là ngươi rồi. Ngẩng đầu đỡ ngực, bình khí ngưng thần, thở hổn hển, Đỗ Cấu cất cao giọng nói, lại nói thượng cổ thời kỳ, có một lao tẩu tên là Ngô Công, vị này lao tẩu tuổi gần 90. Liệt vào, 90 tuổi lão nhân, răng cũng bị mất, lời nói đều nói không lanh lẹ, đường đi chiến chiến nguy nguy, phải nhường nhân đỡ. Đơn cứ như vậy một vị lão tẩu, lại có một cái thiên đại mộng, hắn muốn di sơn. 3. Đỗ Cấu đánh một cái dễ thấy, nói, đứng hàng lại nghe nói, bây giờ ta cho mọi người nói đoạn thiên bình thư, Ngô Công. Di sơn. Ngô Công rời núi, là liệt tử. Thang vấn chung một mảnh bản văn, đang ngồi rất nhiều người cũng đọc qua, theo lý thuyết hẳn không có hứng thú gì, nhưng là mới vừa rồi Đỗ Cấu giới thiệu, để cho bọn họ nghe được một số khác biệt, tựa hồ, Đỗ Cấu nói Ngô Công rời núi cùng bọn họ xem qua Ngô Công rời núi có chút không giống a. Tất cả mọi người đều nhấc lên thần, muốn nghe một chút Đỗ Cấu nói như thế nào. Đỗ Cấu một tay chống quạt xếp, trong đầu tránh qua một cái mập mạp hình tượng, nhớ hắn giọng nói cùng ngữ tốc, không khỏi cảm giác mình tựa hồ Quách đại sư trên người, tìm cảm giác. Đỗ Cấu mở miệng nói, cố xảy ra chuyện ở Ký Châu phía nam, Hoàng Hà Bắc Ngạn phía bắc, nói chỗ này à, lúc trước à, hắn có Thái Hành, Vương Ốc hai tòa sơn, người tốt, này hai tòa sơn chu vi 700 dặm, cao 7-8 ngàn trượng, vậy từ dưới chân núi đi lên nhìn là che khuất bầu trời, như xanh thiên người khổng lồ. Mà đang ở này hai tòa sơn chính giữa, lại ở một nhà nhân gia, nói đến này nhà nhân gia, tất cả mọi người bật cười, hoặc là nói cổ nhân chất phác, cách muốn nói, lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, này nhà nhân gia khả năng cũng thì không muốn bị chết đói, lại đem nhà ở cái đến hai tòa sơn kẽ hở chính giữa. Phúc. Phía dưới một loại hoàn khố tiếu điểm thấp không nhịn được trước vui vẻ. Đỗ Cấu vừa nói, cũng vào trạng thái, bắt đầu lấy tay khoa tay múa chân. Cụ thể là như thế nào đây? Chính là hai tòa sơn chân núi, có một nơi tạo thành một cái hẹp hòi thung lũng, hai bên đều là vách đá, mà ở này thung lũng bên dưới, có thể có một rộng 7-8 mét độ, cái này kêu Ngô Công người một nhà, liền đem nhà ở cái đến nơi này. Một ngày buổi sáng, này Ngô Công hắn nương tử, hắn bạn già, liền quả thực không nhịn được, đi tới đang ở ngẩn ra Ngô Công bên người, moi lỗ hai hô to, bạn già à, ta muốn hóng mát một chút. Ngô Công có lẽ cũng là trí nhớ không được, lấy tay vừa so sánh với hoa vậy ngươi liền mở cửa trước chứ, hắn nương tử nghe một chút, thiếu chút nữa không khóc, cửa trước là Vương Ốc Sơn, mở cửa một cái sẽ đụng vào trên núi nham thạch. Ngô Công nghe, đập chép miệng, kia cửa sau đây. Hắn nương tử sắc mặt lại vừa là một suy sụp, cửa sau là Thái Hành Sơn, mấy ngày nay chính đã rơi đầu đây. Đỗ Cấu một người chia ra diễn hai vai, mọi người thấy thật là nhập thần. Ngô Công nghe xong, lúc này mới nhớ tới, người tốt, hắn ban đầu xây nhà nhìn lầm rồi bản vẽ, lại đem cửa trước sau bỏ vào hai bên trên vách đá, người một nhà ra ngoài chỉ có thể nhảy cửa sổ á. Ha ha ha. Mọi người vừa nghe, lần đầu tiên, ồn ào cười to. Ngay cả Đỗ Như Hối đều có chút dở khóc dở cười. Chương 84, Đỗ Cấu bản Ngô Công rời núi. Một cái đơn giản mở màn, liền đem mọi người dẫn tới trong chuyện đi. Ngô Công rời núi, tại chỗ gần như tất cả mọi người đều nghe nói qua, không nói nghe nhiều nên quen, nhưng là đều có ấn tượng. Nhưng là nghe Đỗ Cấu nói, bọn họ phát hiện, chính mình đối Ngô Công rời núi căn bản không hiểu. Đỗ Cấu nói cũng tới tinh thần sức lực, nghe sống lưng, tiếp lấy nói, này lão hai người vừa nói liền cãi vã, người bạn già kia liền đoán trách Ngô Công, nói ngươi khi đó nhất định phải mưu đồ gì trong núi phong cảnh được, có thể tu thân dưỡng tính cái gì, lần này được rồi, ngươi đem mình giấu ở sơn cốc này chi đấy, người ngoài đi vào, bên trong không ra được, ngươi tương đương với ngăn cách với đời. Nếu thoát khỏi thế tục, vậy ngươi nói, đối ở thế tục mà nói, ngươi và chết có khác biệt gì? Này lao hai cái náo rồi cả đời, nói chuyện cũng không có phân tức, bất quá nói có đạo lý, ngươi nói ngươi đem mình giấu ở con này trong khe núi, cùng đem mình giấu ở trong quan tài có khác biệt gì? Ha ha ha, này miệng thật là tổn hại. Tiểu bối nhìn náo nhiệt. Đỗ Như Hối cùng Tôn Tư Mạc lại nghe được ý ở trong lời âm, Đỗ Cấu đây là đang chỉ cây dâu mà mắng cây hoại a. Tuy mặt chiến loạn, vô số người tài giỏi dị sĩ chán ghét thế tục, tìm lý do quy ẩn trong núi, chỉ là thiên hạ mất đi vô số anh tài, Lý Nhị vì thế cũng coi là thương thấu đầu óc, đã từng nhiều lần phái người hỏi thăm tìm núi đồi lại chạy, muốn mời những người này lần nữa rời núi, khá hơn một chút cũng thuận theo rời núi rồi, có chút tính khí quật, sống chết không rời núi, đối với cái này những người này, liền Lý Nhị cũng không có cách nào. Đỗ Cấu hôm nay lời nói này, thật ra khiến Đỗ Như Hối tâm Lý vui sướng hơn nhiều. Đồng thời, hắn trong lòng cũng nghĩ đến, này Ngô Công rời núi lại còn có thể nói như vậy. Điều không minh dự này là hắn tiếng lòng, còn là tất cả tiếng lòng, tất cả mọi người đều lần đầu tiên biết, nguyên lai Ngô Công rời núi còn có thể nói như vậy, nguyên lai cố sự còn có thể nói như vậy, thông qua Đỗ Cấu phong thú phát biểu, trầm đồng giọng cùng vừa đúng thủ thế, để cho mọi người cảm giác, Ngô Công hai người này tựa hồ ngủ ở bên người, sống ở trước mắt. Trong này kích động nhất đương kim La Bình Đường, Đỗ Cấu lời muốn nói đối người khác mà nói có lẽ chỉ là một náo nhiệt, nhưng là với hắn mà nói, chính là một cái tiệm tân thế giới, hắn lần đầu biết, nguyên lai kể chuyện cổ tích có thể như vậy xuất sắc, nguyên lai, cái miệng thật có thể lại nói thiên hạ. La Bình Đường mê mội như vậy hấp thu Đỗ Cấu truyền thụ nhất cử nhất động, bao gồm Đỗ Cấu nói chuyện ngữ tốc, hắn đều nhớ rõ ràng, hắn đột nhiên phát hiện, hắn yêu kể chuyện cổ tích rồi. Đỗ Cấu nói nổi dậy, cũng không để ý người khác nghĩ như thế nào, một mực ở tự mình nói. Sau đó trải qua một phen ồn ào, Ngu Công Chính hắn cũng biết, tiếp tục như vậy không được, cho nên, người một nhà tụ chung một chỗ nghị sự, nghĩ biện pháp. Con trai lớn trước cho chủ ý, nói nhiều a, ngày ngày leo cửa sổ nhà thật rất mệt mỏi. Nếu không chúng ta ở cửa sổ bên dưới lại mở cái cửa đi. Ngu Công nghe xong, lắc đầu với trống lắc tựa như, nói vậy không được, vậy quá mất công rồi, còn phải mời một công tượng. Còn thứ hai suy nghĩ một chút, cũng cho chủ ý, nói nhiều a, nếu không chúng ta ở trước cửa hai tòa trong núi đào một đường hầm. Cha hắn nghe một chút, vỗ đùi, ai u, ý kiến hay à, cái này tốt, bất quá, đào một đường hầm quá hẹp hòi, phải làm liền một bước đúng chỗ, chúng ta dứt khoát đem này hai tòa sơn cho rời đi. Hai con trai nghe một chút, suy nghĩ một chút mình mở môn, đào tội đạo chủ ý, nhìn thêm chút nữa lao trà, hai con trai cũng sợ tròn váng. Phúc! Ha 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 ha! Này Ngu Công, thật không có bạch hạt danh tự này. Mọi người cười to. Đố cấu tiếp tục. Hai con trai nói là cái gì cũng không làm, nhưng là Ngu Công tới tính khí, hắn là như vậy mì ngon nhi nhân, dầu gì này là tự nghĩ biện pháp, bất kể tốt xấu, phải dùng cái này. Từ xưa tử theo phụ nói, không có cách nào Ngu Công lên tiếng, hai người kèm theo đến một đám cháu trai chỉ có thể nhận mệnh. Người cả nhà làm quyết định, toàn thể điều động, rời thổ bản sơn. Ai u, không được, chết cười rồi, cảm tình này Ngu Công rời núi là bởi vì sĩ diện hảo. Hại người a, này Ngu Công là thực sự hại người a. Đố cấu bên này tiếp tục. Bản sơn là quyết định, nhưng là thế nào rời là cái vấn đề. Hai con trai lại nghĩ kế, một cái nói một chút xíu rời, chính là đem hai tòa sơn đảo thành một khối nhỏ một ít nhanh, rời đến địa phương khác đi lại giáp lại. Ai, cái phương pháp này không tệ, mặc dù ngu một chút ta, nhưng đáng tin. Con thứ hai cũng có chủ ý, con thứ hai tạc à, hắn nói nhiều, chúng ta liền đảo núi chân, đem hai tòa sơn chân núi nền móng cho móc sạch, sau đó đem sơn đẩy ngã, dùng sơn ngay đường, này thật tốt. Cha hắn nói, ngươi cái này không được sơn nam bên chính là Hoàng Hà, vạn nhất này hai tòa núi đổ trong Hoàng Hà, đem Hoàng Hà cho chặn lại, vậy chúng ta chính là tội nhân thiên cổ rồi. Hai con trai lúc này không chịu, chỉ có thể nghe lão cha rồi, Ngu Công suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nghĩ cách, với người nhà nói, nếu không chúng ta dứt khoát như vậy, chúng ta hay là trước đem nền móng ngoi không ra, sau đó cho dưới chân núi theo như hai cái bánh xe, chúng ta đem sơn đẩy tới địa phương khác không được sao? Hai con trai nghe một chút, nói không được a, cha, chúng ta đi đâu chuẩn bị bánh xe đi hả? Này Ngu Công mỉ ngon tánh bướng mình lại nổi lên. Ngươi quản nhiều như vậy? Trước đảo lại nói. Ai u, bất chi hắc tử, ngươi mau đỡ lên ta muốn chết cười rồi. Ha ha ha, này Ngu Công nhất gia tử, sao so với ngươi còn lăng? Đi, ngươi mới lăng. Bất quá một nhà này quả thật đủ ngốc. Ở dưới chân núi an bánh xe, phúc, bọn họ là nghĩ như thế nào? Những người khác cũng là cười không ngậm miệng được. Tất cả mọi người hoàn toàn tiến vào bầu không khí. Mọi người cũng đều không kín gặp, đều bắt đầu buông lỏng, trên bàn dưa và trái cây điểm tâm, nước trà cái gì cũng chịu không ít. Đây là bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai vừa ăn uống, cho dù nghe thư, lại so với nhìn cái gì tạp kỹ có ý tứ gấp 10.000 lần. Tất cả mọi người đều nghe và mê. Nói làm liền làm. Ngài khác nhìn nhân gia Ngu Công hơn 90 tuổi, nhưng nhân gia làm việc lênh lẹ, ngày thứ nhì sáng sớm, người một nhà mang theo sẻng, dò cái gì trực tiếp liền ở cửa nhà mình bắt đầu làm việc. Nay bất kỳ địa phương nào à, bắt quái đều là truyền bá nhanh nhất phương, Ngu Công một nhà này tử vừa mới bắt đầu không bao lâu, nhà bọn họ muốn bàn sơn chuyện cũng đã truyền ra. Nói ở trong thôn này, có một cái trí tẩu, nghe nói là rất có trí khôn lão đầu. Lão đầu này cũng là một không ở không được biết dùng người, 7-80 tuổi, đi tới cũng tốn sức, nghe một chút Ngu Công chuyện, thì điên liền hướng dưới chân núi đi, vừa đi còn vừa nói, ta là trí tẩu, trí năng là. Ồ, trí năng biết như thế nào tới? Ngược lại à, ta rất lợi hại, Ngu Công lão đầu kia không biết tự lượng sức mình, lại muốn di sơn, ta đi nói một chút hắn. Trí tẩu lão đầu này, đi là có 3 ngày 3 đêm a, rốt cuộc đã tới dưới chân núi. À, 3 ngày 3 đêm, cũng liền mấy trăm mét đường, đoán chừng tốc độ của hắn cùng con kiến có thể so với lập tức. Mọi người cười to. Đố cấu đập chép miệng, bên này nói tiếp. Trí tẩu đi tới dưới núi, liền thấy Ngu Công một nhà này tử chính trợ lý khí thế ngất trời, bên kia, hai con trai mang theo nhất gia tử đang ở đảo thổ, bên này, Ngu Công mang theo bạn già lại nhặt hòn đá nhỏ, đem từng cái hòn đá nhỏ nhặt lên, bỏ vào trong sọt. Còn có 2-3 cái ấu đồng ở đó kêu hào tử. Trí tẩu tới sau, liền trực tiếp tìm tới Ngu Công, há mồm chính là tốt một hồi quả trách, nói cái gì ngươi không biết tự lượng sức mình, kiến càng lay cây, còn kiến bản sơn. Ngu Công nghe một chút liền vui vẻ, hỏi Trí tẩu nói, ta nhớ được từ nhà ngươi đến nhà ta, một con kiến nhỏ trèo cũng liền 2 ngày thời gian, dám hỏi ngươi đi bao lâu rồi hả? Trí tẩu nghe một chút, không nói. Ha ha. Phúc. Trình Sử tự một hớp nước trà phun ở trên người Lý Chỉ Bảo Lâm. Ngu Công chỉ Trí tẩu, tự hào nói, ta đã nói với ngươi, chỉ cần lòng thành, cũng chưa có không làm được chuyện. Đời ta không làm được, con của ta còn có thể làm được a? Con của ta không làm được, cháu trai ta có thể làm lấy được a? Tử lại xảy ra tôn, tôn lại xảy ra tử, tử con cháu tôn vô cùng tận vậy. Một ngày nào đó có thể thành công. Trí tẩu nghe một chút, bĩu môi nói, ngươi liền tán gẫu đi, con của ngươi đều ở đây bản sơn đâu rồi, làm sao có thời giờ cho người sinh tốt tử? Ngu Công nghe một chút, ai u một tiếng, vội vàng đem con trai lớn chạy về nhà núi roi tông đường đi. Sau đó Trí tẩu vẫn cùng Ngu Công thảo luận bản sơn biện pháp. Trí tẩu thông minh à, hắn nói, ngươi bản sơn tốn nhiều tinh thần sức lực, còn không bằng trên đất đào cái hố to, đem này hai tòa sơn vùi vào đi. Ngu Công nghe một chút liền không đồng ý, nói, kia đào ra đi thổ ai làm? Trí tẩu vừa phun nước miếng, thức ngốc, ngươi sẽ không đào một lớn một chút hố, đem những này thổ đều chứa vào. Mọi người lần nữa cười to, càng cười càng vui vẻ, càng nghe càng mê mẩn. Đố cấu nói cũng càng ngày càng hăng say, ở bên trong không ngừng thêm một ít hậu thế tiết mục nhỏ, một cái Ngu Công rời núi tiểu cố sự, lăng để cho đố cấu nói rồi một giờ. Hơn nữa mọi người không có một nghe phiền, ngay cả thân thể suy yếu Đỗ Như Hối cũng giữ vững nghe, không có nửa đường tối lui. Bất quá mặc dù Đỗ Như Hối cũng cười, nhưng là cũng có chút cau mày, bởi vì hắn phát hiện Đỗ Cấu nói ngu công rời núi, tựa hồ là mất đi vốn là ý tứ, mặc dù càng cố sự khôi hài, nhưng nếu như đi nội hàm, vậy thì cũng không có dinh dưỡng bắt quái khác nhau ở chỗ nào. Những lời ấy thư tồn tại ý nghĩa khởi không phải là vì truyền bá bắt quái. Đỗ Như Hối càng nghĩ càng không đúng tinh thần sức lực, nhưng là hắn lại không cắt đứt Đỗ Cấu, hắn đợi Đỗ Cấu kết vĩ. Rốt cuộc, Đỗ Cấu kể chuyện cổ tích cũng tiến vào hồi cuối, ngu công rời núi sự tình cảm động trời cao, Ngọc Đế phái cự linh thần hạ phàm rời đi hai ngọn núi lớn. Nay thiên nhất đại sớm, ngu công tỉnh lại phát hiện đại sơn không thấy, cả người cũng kích động đến thiếu chút nữa không một hơi thở nuốt xuống. Chầm thật lâu, ngu công mới tỉnh lại, bất quá, mệt mỏi lâu như vậy, hắn cũng cuối cùng đã tới dầu cạn đèn tắt thời điểm, trước khi chết, hắn đem nhất gia tử kéo đến mép giường, ngu công nhìn một nhà lão tiểu, tràn đầy cảm khái nói, các ngươi nhìn, núi này à, rốt cuộc bị rời đi, trước đó, các ngươi ai sẽ tin tưởng chúng ta thật có thể bàn sơn. Ha ha ha, ngu công bàn sơn, ngu thị trí, nhưng làm việc nhưng là công ở đương thời, lợi ở thiên thu. Có lẽ chúng ta bàn sơn phương pháp rất đần, có lẽ có một ngày, có thể có người ở trên núi này đào lỗ sửa đường, để cho chúng ta hậu bối có thể đi ra ngoài. Nhưng là cá. Xê ngươi nhớ, ngu công rời núi, trọng muốn là không phải quá trình, mà là chúng ta giúp khí, khi chúng ta dám vì rồi hậu thế đào loại kém nhất tiêu thổ thời điểm, chúng ta, cũng đã thắng, nói xong, ngu công trưởng hiệu mà ngủ. Đây chính là, ngu công rời núi thế nhân cười, không biết ngu công là trí nhân. Một viên đan tâm một tiêu thổ, ta dám di sơn đứng thẳng Thái Bình. Dứt tiếng nói, một mảnh tiếng vỗ tay vang lên. Đỗ Như Hối bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi vui vẻ yên tâm đi theo vỗ tay. Chương 85, cùng trường nhạc giận dỗi. Hậu hoa viên, nơi này sớm bị thu thập xong. Đỗ Cấu khuyên can đủ đường mới đuổi đi một đám hoàng cố, chỉ để lại trường nhạc công chúa, hoặc giả nói là trường nhạc công chúa chính mình chủ động lưu lại. Trong lương đình, Đỗ Cấu tự mình cho trường nhạc rót một ly trà. Nói một trận lời bạn, hai người say đều tỉnh dậy không ít. Sau này ngươi muốn cho ngươi cái kia đại đệ tử kể chuyện cổ tích. Trường nhạc khẽ nhấp một miếng trà, cử chỉ rất là ưu nhã. Cùng trường nhạc ngồi chung một chỗ, Đỗ Cấu trong lòng vẫn là có chút nóng gian, chủ yếu cũng có rượu cồn nhân tố. Ừ, hắn là ta trước mắt mới chỉ thấy qua tối hạt giống tốt. Trường Nhạc nhấp nhẹ đến trà, không nhanh không chậm nói, ngươi rất coi trọng kể chuyện cổ tích. Ừ, vì tiền. Đúng cũng là không phải. Nói thế nào? Đỗ Cấu suy tư một hồi, chậm rãi trả lời, mở trà lâu, đúng là vì tiền. Nhưng là kể chuyện cổ tích, lại không riêng gì vì tiền. Lấy một thí dụ, mới vừa rồi ta trong chuyện xưa, ngu công người một nhà bao gồm Chí Tẩu, vì Di Sơn, muốn rất nhiều rồi không thiết thực buồn cười biện pháp, cho nên các ngươi mới có thể cười. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, trên thực tế trăm họ có thể hay không thật như vậy không biết gì. Trường Nhạc nghe một chút, cả người run một cái. Đỗ Cấu giọng có chút hề phải nói, thực ra nào có cái gì có thể hay không. Bây giờ trăm họ hắn chính là như vậy không biết gì. Bọn họ tâm lý chỉ có kia mảnh đất nhỏ, ngoại trừ làm ruộng, bọn họ khả năng cái gì cũng không biết, thậm chí rất nhiều người liền quan phủ nha môn ở đâu cũng không biết. Thiên tai rồi không biết cầu biến thông, nhân họa không biết rối trương chính nghĩa, bị bệnh không biết đối chứng hút thuốc, mua đồ không biết hàng so với tăng gia. Thời có chút biến cố sẽ kinh hoàng sinh sai, thậm chí trời cao đột nhiên cho bọn hắn vạn quán gia sản bọn họ cũng không biết như thế nào đi dùng, thậm chí có khả năng vì vậy đưa tới họa sát thân. Đây là bọn hắn bi ai, cũng là triều đình bi ai, quan địa phương tại sao nhiều như vậy tham quan ô lại. Còn không liền là bởi vì bọn hắn trăm họ ngu muội không biết gì dễ lừa gạt. Đỗ Cấu dừng một chút, uống một hớp trà, thở dài nói, kể chuyện cổ tích, nói là thiên địa chí lý, nói là thiên đạo nhân luân. Ta không hy vọng xa vời đại đường trăm họ người người đều là người có học, ta chỉ hy vọng nếu như có một ngày, bọn họ nghe kể chuyện cổ tích, có thể biết như thế nào bảo vệ mình. Cái này là đủ rồi. Trường Nhạc trong mắt lóe lên một vệt tia sáng kỳ dị. Thanh Hỏa kiếm tiền sau khi không quên tâm hệ trăm họ, để cho Trường Nhạc kính nể. "Đừng, công chúa, ngài cũng đừng khen ta đã nói rồi, ta liền một tục nhân, thỉnh thoảng làm nhiều chút chuyện ngốc nghếch, chỉ cầu không sợ nhân mà thôi." Trường Nhạc cười cười, không nói gì nữa. "Trường Nhạc, liên quan tới Thương Minh kia không biết ba thành cổ phần, ngươi không muốn biết chỗ đi?" "Ha ha, nếu như ngươi nghĩ nói cho ta biết." Trường Nhạc rửa tai lắng nghe. "Nếu như ngươi không muốn nói," Trường Nhạc liền không muốn hỏi. Đố cấu tâm lý cái này thoải mái à, nhìn một chút, bị nhân tín nhiệm cảm giác chính là thoải mái. Đúng rồi. Trường Nhạc buông xuống chén trà, ngưng trọng nói, sau khi kiện người này, ngươi có thể thủ. Sau khi kiện. Đố cấu suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái. Không có ấn tượng gì. Ngươi mấy năm nay cũng là thế nào quá. Trường Nhạc bật cười nói, sẽ không thật một mực nghẹn ở nhà chứ. Khu. Đố cấu lúng túng gãi đầu một cái. Này là không phải phải đi học mà. Trường Nhạc nhìn đố cấu dáng vẻ, nhẹ nhàng cười một tiếng. Này khắp toàn bộ trường An Thành, Thanh Hà có thể được xưng là thành thật nhất vân quý lang quân rồi. Người đàng hoàng à? Đố cấu cười khổ. Người đàng hoàng này và người tốt thẻ cảm giác đều giống nhau, không phải là cái gì lời khen. Kia Trường Nhạc là định thế nào người đàng hoàng? Người đàng hoàng cũng có rất nhiều loại, ta thưởng thức là cái loại này làm việc biết điều, nhưng tính cách của cường, có đại hoài báo nhân. Trường Nhạc vừa nói, đột nhiên nhìn chằm chằm Đố cấu khẽ mỉm cười. Giống như Thanh Hòa người như vậy. Phúc. Đố cấu một hớp nước trà thiếu chút nữa không phun ra ngoài, rất không có ý chí tiến thủ bị sặc, không khỏi ho khan kịch liệt. Trường Nhạc hé miệng cười khẽ, điểm đến thì ngưng. Các loại Đố cấu tỉnh lại. Rốt cuộc không hề nhắc chuyện này, còn là nói sau khi kiện đi. Đố cấu nghe một chút, tâm lý đột nhiên có chút không khỏi thất lạc, âm thầm cho mình một cái vào miệng. Thầm mắng mình, ngươi một cái bất ước đồ chơi, quá không có ý chí tiến thủ rồi. Thực ra Đố cấu kiếp trước cũng không thiếu nữ nhân, mặc dù hắn là không phải cái loại này tham luyến tiểu sắc người, nhưng là nam nhân nhu cầu nên giải quyết vẫn là phải giải quyết, cho nên mặt đối với nữ nhân, Đố cấu từ trước đến giờ rất ung dung. Duy chỉ có Trường Nhạc ngoại lệ, cũng không biết lúc nào, Đỗ Cấu đang cùng trước mặt Trương Nhạc bắt đầu học được xấu hổ, liền Đỗ Cấu cũng ngoài ý muốn, hai đời cộng lại 30 chừng mấy người, như thế thanh khiết, đến lúc đó không thấy nhiều à. Sau khi kiện là sau khi thượng thư trưởng tử, người này yêu thích chơi đùa, vì vậy, Trường An thành gần như hơn nửa hí chẳng đều có nhà bọn họ làm ăn. Đỗ Cấu nghe một chút, trong lòng nhất thời căng thẳng. Hầu thượng thư, vậy khẳng định chính là hầu quân tập rồi. Vị này có thể không phải là cái gì người tốt vật. Đỗ Cấu nhớ mang máng người này vinh quang sự tích, nghe nói người này thông qua Lý Nhị để cho vệ quốc công Lý Tĩnh dạy hắn binh pháp, Lý Tĩnh hoàn toàn bất đắc dĩ, giáo thủ cùng hắn. Nay cũng được, nếu như hầu quân tập biết cảm ơn cũng còn khá, tất cũng không kể là bởi vì cái gì, Lý Tĩnh dạy hắn binh pháp, vậy coi như là hắn nửa ân sư. Nhưng hầu quân tập đây, học thành sau đó chẳng những không cảm kích Lý Tĩnh, ngược lại bởi vì Lý Tĩnh không có bộ giáo thụ hắn toàn bộ bản lãnh mà tâm sinh tật hận, lại vu cáo Lý Tĩnh có mưu nghịch chi tâm. Như thế ít nói liêm sỉ, không biết ơn nghĩa người, Đỗ Cấu là đánh trong tưởng tượng không nhìn chúng. Huống chi, sau đó người này còn giúp Lý Thừa Càn nhũ phản, hoàn toàn không có vua tôi ân đức. Người như vậy, giống như là tư tưởng cực đoan côn đồ, Đỗ Cấu là không có chút nào muốn trêu chọc. Nhưng là bây giờ xem ra, đã muộn, hắn trả lâu đoạt sau khi kiện chén cơm, nhìn cha của hắn đức hạnh, phòng trường sau khi kiện cũng không tốt gì, dự đoán hắn cũng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ánh mắt của Đỗ Cấu nghiêm trọng, lại không có gì lo lắng, hắn không chủ động gây chuyện, nhưng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức, một cái sau khi kiện mà thôi, nếu như hắn dám tìm cha, Đỗ Cấu chắc chắn sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Bằng hắn sau khi kiện, còn không dám làm gì ta chứ? Đỗ Cấu cũng không giấu giếm, nếu nhân gia công chúa cũng chủ động đề nghị, hắn nếu là còn tránh nặng tìm nhẹ, vậy thì quá xong đời. Trương Nhạc thấy Đỗ Cấu nói thẳng, khóe miệng dâng lên nụ cười, hắn cũng không thích ma ma tức, lòng dạ quá sâu nhân. Ngươi đừng coi thường người này, thân phận của hắn mặc dù so sánh lại không phải ngươi, nhưng là hắn là ta đại huynh nhân, hơn nữa cùng ta biểu huynh đi cũng rất gần. Đại huynh, thái tử Lý Thừa Càn, cái này Đỗ Cấu không ngoại ý, nhưng là cái kia biểu huynh sẽ để cho Đỗ Cấu tâm lý chua xót rồi. Có thể để cho Trường Nhạc kêu một tiếng biểu huynh, toàn bộ đại đường chỉ có một người, Trường Tôn Vô Kỵ trưởng tử, Trường Tôn Sung. Trong lịch sử Trường Nhạc phu quân, nghe một chút Trường Nhạc nhắc lên Trường Tôn Sung, Đỗ Cấu tâm lý cái này cảm giác khó chịu a. Tâm lý cũng không khỏi suy nghĩ nhiều, sau khi kiện cùng Trường Tôn Sung đi gần, đây cũng là coi như là Trường Nhạc người một nhà, kia Trường Nhạc ở trước mặt hắn nhất sau khi kiện là ý gì? Đỗ Cấu sắc mặt có chút khó coi. Thực ra chủ yếu là Đỗ Cấu bởi vì Trường Nhạc nhắc lên Trường Tôn Sung, trong lòng nhất thời rất cảm giác khó chịu. Kia công chúa ý là? Trường Nhạc nghe một chút, chân mày trong nháy mắt nhíu lại. Thanh Hòa đây là đang hoài nghi ta? À, không có, ta chỉ là. Đỗ Cấu có chút phong phạm làm kiêu, không biết nên nói thế nào. Thật sự là được lịch sử ảnh hưởng, hắn không biết Trường Nhạc cùng Trường Tôn Sung rốt cuộc là cái gì giao tình. Vậy mà Trường Nhạc thấy Đỗ Cấu có chút chủ trừ, sắc mặt nhất thời liền lạnh xuống rồi. Ngươi đã không tin ta, ta đây cũng liền không cần nhiều lời rồi. Trường Nhạc dứt lời, xoay người muốn đi, bất quá mới vừa quay người lại, liền dừng lại. Do dự một chút, con lấy sau lưng thân thể nói một câu. Sung Nhân Vương, ngõ cổ, Thanh Vân Tử Lâu. Dứt lời, trực tiếp rời đi, không nói thêm câu nữa. Chỉ để lại Đỗ Cấu một người, sợ run tại chỗ, thật lâu không nói. Chương 86, Khai Thiếu. Lang Quân. Không biết qua bao lâu, Đỗ Cấu bị tiểu tiểu thức tỉnh.